Chương 628, tái chiến Hắc Vũ. Chương 628, tái chiến Hắc Vũ. Thạch Phong ngẩng đầu một cái, liền thấy núi cốc lý thoát ra hai cái ngũ thải ban lan đại điêu. Đi đầu cái kia yêu điêu hai cánh bày ra, trừng ngũ trượng, bụng, hai cánh lông vũ ngũ sắc diễm lệ, chỉ phần gáy một dải màu đen lông vũ, kéo dài đến phần đuôi. Như là lần đầu tiên chợt đụng tới, Thạch Phong có lẽ không biết đối phương lai lịch, nhưng hắn lúc trước nghe lén được yêu tộc trò chuyện, biết lần này lôi điêu tộc tới chính là Hắc Vũ. Trước kia Thiên Linh Sơn chuyến đi, Hắc Vũ tại hoang cốc bày xuống vạn quỷ phệ một trận, Thạch Phong suýt chút nữa chết ở trên tay hắn. Thạch Phong biết thải điêu tộc cùng hắc điêu tộc chính là thù truyền kiếp, trước kia tiểu hắc phụ mẫu chính là chết bởi lôi điêu bây công, cấp bách nói, chạy mau, tiểu hắc. Không cần Thạch Phong thúc giục, tiểu hắc cũng biết tình huống không ổn, hắn bỗng nhiên trầm xuống, giảm xuống hơn 10 thước, từ hai cái lôi điêu khe hở bên trong bò tới. Hắc Vũ chính là tam giai trung kỳ yêu cầm, tu vi cao ra tiểu hắc rất nhiều, như thế nào sẽ để cho hắn chạy rồi. Hắn hai cánh lay động, đã đuổi đi theo, ở trên cao nhìn xuống, song chảo giống như hai thanh to lớn móc sắt, hướng tiểu hắc đỉnh đầu chụp tới. Hắc điêu tại yêu cầm bên trong là lấy nhanh chóng lấy rừng, như quỷ kêu người đều kém một đoạn. Bởi vậy xích thiệt tuy là tam giai hậu kỳ, nhưng một mực đuổi không kịp tiểu hắc. Nhưng mà lôi điêu tộc cùng là chim hoàng chi vệ, tốc độ không kém hắc điêu. Ngươi không cần để ý hắn, cứ tiếp tục đi. Thạch Phong thấp giọng phân phó tiểu hắc. Cùng lúc đó, hắn tay vừa lộn, tiểu nhạc kiếm hóa thành một đạo hắc quang, một chiêu thu nhạn nam phi kiếm phong hướng hắc vũ lợi chảo gặp đi. Hắc vũ đầu tiên là cánh trái thông gió, muốn đem phi kiếm cuốn đi, nhưng khí lưu khuấy động chạm vào nhau, hắn trong lòng cả kinh, cái kia hắc kiếm dài không quá bốn thước, dày bất quá một tấc, nhìn như nhẹ nhàng không chút nào thu hút. Nhưng mà hắc vũ vô một cái phía dưới. Hắc kiếm không chỉ có không có bị cuốn đi, ngược lại xùy một tiếng, xé gió mà ra. Hắc Vũ kiến thức rộng rãi, một nghe thanh âm, liền biết này kiếm phong duệ trầm trọng, tuyệt không thể dùng nhục thân đón đỡ. Bất đắc dĩ, chỉ có thể một chân xí, bay cao hai trượng, tránh ra phi kiếm. Thạch Phong bên hông vẫn như cũng bị tiểu hắc tạ trảo chế trụ, người trên không trung nhanh chóng lùi lại. Hai tay của hắn không bị hạn chế, tiểu nhạc kiếm đánh hụt về sau, cũng không rút về, trái lại tay trái một điểm, phi vũ kiếm lại thoát tay áo bay ra. Song phương giao thủ hai chiêu, Hắc Vũ trong lòng sững sờ, đây là cái gì kiếm pháp? Thạch Phong sử ra chính là cánh bên trên song phi kiếm pháp, kiếm này chính là sư phụ Lưu Vân Tử truyền thụ, là Thái Cực môn thượng thừa kiếm thuật. Bất quá, nếu là Thái Cực môn tu sĩ ở đây, chỉ sợ cũng sẽ cực kỳ lắc đầu, cảm thấy Thạch Phong không xử đúng. Cánh bên trên song phi kiếm pháp chính là bắt chước điều chi hai cánh, dùng là song kiếm, hai thanh bảo kiếm dài ngắn, trọng lượng cần giống nhau như lúc, không thể có sai lệch chút nào. Môn này kiếm pháp một khi dùng ra, nói là chiêu thức tinh diệu, tả hữu phối hợp tác chiến, hư thực không đinh. Nhưng mà Thạch Phong dùng tiểu nhạc kiếm cùng phi vũ kiếm, dài ngắn ngược lại là không sai biệt lắm. Nhưng trọng lượng bên trên, nhưng là một cái trên trời, một cái dưới đất. Nhưng Thạch Phong lấy nhựa dùng ra cánh bên trên song phi kiếm pháp, không chỉ có như nước chảy mây trôi, lại tại nguyên lai kiếm pháp trên cơ sở, khắc thêm kết hợp cương nhu biến hóa. Hắc Vũ liền công mấy chiêu, đều bị song kiếm bức lui, mắt thấy Hắc Điêu khoảng cách Trường Xuân lâu càng ngày càng gần, đội vàng réo vang một tiếng, mệnh lệnh sau lưng cái kia tên thuộc hạ chặn lại. Đằng sau cái kia lôi điêu vốn là muốn vây quanh Thạch Phong, nhưng nghe Hắc Vũ trưởng lão chi ý, nhưng là muốn hắn công kích cái kia Hắc Điêu. Cái kia lôi điêu không kịp nghĩ kỹ, tật mà phốc cánh dâng lên, vượt qua phi kiếm, mỏ nhọn hướng tiểu hắc con mắt mổ tới. Bất quá, không đợi hắn tới gần, chỉ thấy hồng quang lấp lóe, thất đạo hỏa cầu liên tiếp xuyên mà đập tới. Đây là phù đạo tu sĩ tuyệt chiêu, chính là đem số chương phụ triện cùng nhau kích phát, trước sau ăn cướp. Tu vi càng cao, đồng thời kích phát phụ triện càng nhiều. Phượng Tê đồng nhất mạnh phát ra 7 viên hỏa phù, này cái gọi là thất tinh liên châu. Cái kia vừa hóa hình lôi điêu bị trưởng lao thúc dục phải gấp, lại thêm hắn cho là mình là tam giai chi yêu, mà tiểu hắc chưa hóa hình, căn bản không phải đối thủ mình. Nhất thời khinh địch, đập quá gần, càng là trực tiếp đụng tới, hắn vội vàng lên cao né tránh. Nhưng là chỉ miễn cưỡng tránh đi phía trước 5 viên hỏa cầu, đằng sau hai cái hỏa cầu vẫn là đập trúng phần bụng, liệt diễm bừng bừng, lông vũ nhất thời cháy rủi một mảng lớn. Khoảng cách Trường Xuân lâu đã không đến một dặm, cái kia thật cao thạch môn lâu giống như to lớn thạch thú ngồi xổm ở nơi đó, cửa lầu Lô Châu Mai xuất hiện mấy vị tu sĩ. Rõ ràng, bọn hắn cũng là phát giác bên ngoài tình hình, từ trong lâu đi ra quan sát. Xa xa, liền nghe cửa trên lầu có người hô to, là Thạch đạo hữu sao? Thạch Phong nghe tiếng, vội vàng ứng nói, là ta, phía trước thế nhưng là Đông Khâu công tử. Đông Khâu duyệt vui nói, là ta. Thạch đạo hưu nhanh chóng hướng về bên này. Hắn hướng bên cạnh một người nói, nhiếp tiền bối, vị này thạch đạo hưu xác thực là tu sĩ nhân tộc, nhanh mau mở ra cấm chế, thả hắn đi vào. Cái kia nhiếp tiền bối, thân mang áo đen, dáng người khôi ngô, ở giữa mà đứng, chính là huyền đỉnh tông một vị khác thủ lĩnh nhiếp thiên hùng. Hắn mặc dù gặp qua Thạch Phong một lần, nhưng đó là thuộc trung luyện khí sư khảo thí, thân là quan chủ khảo nhiếp thiên hùng làm sao nhớ kỹ chỉ là một cái thí sinh, bởi vậy hắn cũng không nhận ra Thạch Phong, nhất thời tay vê râu râu, do dự không nói. Bên cạnh có người nói, không muốn lô mãng, nói không chừng đây là yêu ma quỷ kế. Đông Câu duyệt vội và nói, đạo hữu, người tới xác thực là nhân tộc, các vị cũng thấy rất rõ ràng. Ừ, thì tính sao, nói không chừng hắn bị yêu tộc bắt, đã phản bội, bây giờ cố ý diễn xuất một hồi trò xiếc, muốn kiếm xóa bỏ lệnh cấm chế đây. Bên cạnh có người phụ hòa nói, đúng nha, ngươi không thấy, phía trước bay tới cũng là một cái yêu cầm sao. Hơn nữa cái kia hai cái nhân tộc còn bị yêu cầm bắt được đây. Thạch Phong nghe được trên cổng thành nghị luận, tung người từ tiểu hắc trong móng đuốt chui ra. Sau một khắc, theo Thạch Phong tay khẽ hơi, tiểu hắc huýt dài một tiếng, đã chui vào linh thú đại. Thạch Phượng hai người tất cả ngự pháp khí, cực nhanh hướng thạch lâu rơi xuống. Đông Câu duyệt quay đầu nói, như thế nào? Các vị thấy được, không có nghi vấn đi, cái kia yêu cầm bất quá là thạch đạo hữu linh sủng thôi. Mau mở ra cấm chế. Trong tu sĩ xúc dưỡng linh cương chịu có khối người, cho dù là trên cổng thành mấy vị này, cũng có người bên hông mang theo linh thú đại. Mắt thấy Thạch Phong Phượng Tê đồng phi kiếm cấp bất đột, cũng không bị bắt cóc cưỡng ép hình dạng, phản đối thanh âm cũng liền ngừng. Nhưng mà, Nhiếp Thiên Hùng lại nhàn nhạt nói, lại không cấp bách. Thạch Phượng hai người lúc này đã nhanh chóng hạ xuống tới, nhưng khi khoảng cách trên cổng thành phương 10 trượng lúc, một tầng thật dày cấm chế pháp màn cách cản, lại không cách nào tiến vào. Bây giờ, Quỷ Cừu tộc Xích Thiệt, Đại Quang Minh giáo người lùn ma đầu, áo bào đỏ ma tộc nhao nhao đổ tới. Xích Thiệt cười hắc hắc, khoảng cách thành lâu còn có bách trượng liền ngừng lại, đồng thời không tới gần. Đại Quang Minh giáo hai tên ma tộc nhưng là trong miệng hét lớn, trực tiếp đánh tới. Hắc Vũ cùng một vị khác hóa hình lôi điêu cũng gia nhập vào chiến đoàn. Thạch Phong, Phượng Tê đồng một bên ra sức chống đỡ, một bên kêu cứu. Trên bầu trời chiến đấu rất nhanh hấp dẫn càng ngày càng nhiều tu sĩ, chỉ chốc lát, trên cổng thành đã xuất hiện 20-30 vị nhân tộc. Thạch Phong yên lặng vô danh, ngoại trừ Đông Câu Duyệt, không có người nhận ra, nhưng Phượng Tê đồng lại danh tiếng không kém. Có người nhận ra được, a, đây không phải Cửu Phù môn Phượng Tiên tử sao? Đây là có chuyện gì? Lao huynh chẳng lẽ không nhìn ra sao, yêu tộc ma tộc đang liên thủ truy sát nàng đâu? Vậy làm sao không cứu nàng đi vào? Một người khác xuýt một tiếng, nháy mắt ra dấu, có người sợ nàng là gian tế. Làm sao có thể? Những lời này Nhiếp Thiên Hùng tự nhiên nghe vào trong tai, hắn quan chiến một cái biết, cũng cảm thấy Thạch Phong Phượng Tê đồng không giống giả mạo. Lập tức lấy ra một khối pháp bản, ngón tay ở phía trên một điểm, liền thấy bên trái một tòa trắng tháp linh quang thiểm động, lập tức một đạo thô như cái bát bạch quang cấp bách bắn ra, hướng cái kia bốn vị yêu ma quét tới. Bốn vị này ma yêu mặc dù người người cũng là kim đan trở lên tu vi, nhưng là tuyệt không dám lấy huyết nục chi khu đối kháng pháp trận bàng bạc chi lực, đội vàng tất cả lên độn quang tranh né. Trong đó lôi điêu tộc tên đại hán kia, bởi vì vừa rồi sơ suất, bị Phượng Tê đồng hỏa cầu bắn trúng, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng phần bụng ma vũ làn da bị làm bỏng, đang đau đớn. Quang trụ phong tới, trốn tránh hơi chậm, lại bị dư quang treo chọc đến phần lưng, xoẹt liền mau măng ra, một mảnh tăng dã, đau đến hắn thu thu quái thiếu. Chương 629, Trường Xuân lâu bên trong chúng tu sĩ chương 629, Trường Xuân lâu bên trong chúng tu sĩ Hắc Vũ mắt thấy pháp trận lợi hại, trên cổng thành một mọi người nhân tộc lại trận địa sẵn sàng đón quân địch, biết tiếp tục đánh xuống, không chỉ có vô công, có thể ngay cả mình cũng không cách nào thoát thân. Phẫn hận sau khi, chỉ có thể chấn xí bay xa, một lần nữa hóa thành nhân hình. Xích Thiệt ở một bên hì hì mà cười, Hắc Vũ, ngươi rất dũng mãnh nhà, lại muốn tự mình công phá Trường Xuân lâu, không tầm thường. Hắc Vũ chưa bắt được phong khắc dư nghiệt, phản làm hại đồng môn bị thương không nhẹ, lại thêm Xích Thiệt châm chọc khiêu khích, một hơi không có chỗ đẩy, không khỏi gầm thét, Xích Thiệt, ngươi nhìn thấy phong khắc dư nghiệt, vì cái gì không sớm cho kịp cho ta biết? Xích Thiệt quái nhãn lật một cái, lão tử tại sao phải nói cho ngươi? Ngươi? Hắc Vũ nộ khí nhất thời đội lên trán, nhưng tự nghĩ không phải là đối phương người kém cỏi, cuối cùng không dám trở mặt, chỉ có thể mặt đen lên xoay người, đi. Cùng cái kia lôi điêu tộc đại hán quay đầu bay xa. Còn lại Đại Quang Minh giáo hai vị ma tộc cũng không phải người ngu, tự nhiên không có lấy trứng chọi đá, tiến đánh Trường Xuân lâu dự định. Hai người chiều Xích lưỡi nói hai lời nói khách sáo, cũng nhắm hướng đông đi rồi. Trên cổng thành, có nhân tộc nói, những yêu ma này quá không đem chúng ta để ở trong mắt, bất quá chỉ là năm cái, lại còn dám chia ra đi, chúng ta vì cái gì không học bọn hắn, ăn miếng trả miếng, đuổi theo ra đến, bắt lấy lạc đàn cũng giết sạch mấy cái. Bên cạnh một hôi sam thư sinh nói, ngài dũng khí khả ra. Chỉ là ngươi như thế nào xác định đối với phương nhất nhất định là đạo tẩu, vạn nhất là kế dụ địch đâu, lừa gạt chúng ta ra ngoài làm sao bây giờ? Nói chuyện lúc trước người sững sờ, miệng chết chiếp, không có lại nói tiếp. Nhiếp Thiên Hùng mấy người năm vị ma yêu đi không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mới nói, mở ra cấm chế. Coi như Thạch Phượng hai người là gian tế, tới kiếm lợi mở cửa thành, nhưng chỉ riêng hắn nhóm hai cái, không có hậu viện, cũng là không nổi cái gì sóng. Vong bảo hộ màn sáng mở ra, Thạch Phượng hai người nhanh chóng xuyên qua, rơi ở trên thành lầu. Đông Câu Duyệt cấp tiến lên đón, vẻ mặt tươi cười, Thạch đạo hữu, thật là có duyên, tại huyễn cảnh lại gặp phải ngươi rồi. Thạch Phong đáp lễ đạo, đa tạ Đông Câu công tử xuất thủ cứu. Hắn đã thấy, ngoại trừ trên cổng thành đứng hơn 10 vị tu sĩ sau đó, thành lâu Lô Châu Mai đằng sau là một cái quảng trường, diện tích quá lớn, 4-5 tòa trắng lầu xen vào nhau ở giữa. Quảng trường còn rất thưa thớt đứng mấy chục vị tu sĩ, gặp người mới tới, đều xuống lại. Đông Câu Duyệt vội vàng nói, Thạch huynh nói như vậy cũng quá khách khí, lại nói, cứu ngươi cũng không phải tiểu đệ, mà là vị này Nhiếp tiền bối. Hắn chỉ tay ra cái kia hắc tu lão giả. Thạch Phong không người một cái thật sâu, nguyên lai là Huyền Đỉnh Tông Nhiếp đường chủ làm giúp đỡ, tại hạ vô cùng cảm kích. Nhiếp Thiên Hùng nhàn nhạt nói, đều là nhân tộc đồng bào, tiện tay mà thôi, không đủ giới hoài. Bất quá, thời khắc đặc biệt, vì phòng ngừa ma tộc yêu tộc gian tế lẫn bảo, vẫn quy củ cũ, tất cả người tiến vào đều phải báo lên tính danh lai lịch, còn phải lúc trước tiến vào đạo hữu có một người bảo đảm. Đông Câu Duyệt vội vàng nói, vị này Thạch Phong Thạch đạo hữu là Yến Quốc Thái Cực môn tu sĩ, tại hạ nhưng làm bảo đảm. Nhiếp Thiên Hùng nói, cái kia vị tiên tử này đâu, hắn không biết Phượng Tê Đồng, cũng không bởi vì Phượng Tê Đồng là vị yếu đuối cô gái xinh đẹp mà giản xếp. Trong đám người có người nói, a, đây không phải Phượng sư muội sao? Người tới rồi. Đây là tại hạ đồng môn, cựu phù môn Phượng Tê Đồng Phượng sư muội, ta có thể đảm bảo. Lúc nói chuyện, một cái tuổi trẻ nam tử từ phía sau đi tới, tướng mạo có chút anh tuấn, chính là cựu phù môn vệ Phù Khanh. Phượng Tê Đồng nói, nguyên lai vệ sư huynh cũng ở nơi đây, cái kia quá tốt rồi. Ta mấy phen liên hệ sư huynh, cũng không có hồi âm, thế nhưng là lo lắng gần chết. Vệ Phù Khanh nhà đạo, sư muội ngươi cho ta gửi thư tín phủ rồi sao? Ta một mực chưa từng thu đến nhà. Hắn không muốn nhiều lời tín phủ sự tình, nhanh quay ngược trở lại chủ đề, nhìn về phía Thạch Phong, nguyên lai ngài tên thật gọi Thạch Phong, là Thái Cực môn đệ tử. Rõ ràng, hắn đã nhận ra Thạch Phong liền là năm đó đi theo mình ngoại môn đệ tử Thạch Thất. Thạch Phong rất là lung túng, ôn quyền nói, Thái Cực môn Thạch Phong gặp qua vệ sư mình, trước kia nhiều có đắc tội, còn xin hải hàm. Vệ phù khanh cười lạnh một tiếng, đang muốn phát tác, đột nhiên tưởng tượng, người này gian tế tựa hồ cùng Phượng Tê Đồng quan hệ rất thân mật, các, Phượng Tê Đồng sư phụ cha Liễu Công Nguyệt là ma tộc gian tế, chuyện này thật vất vả quá khứ, hiện tại lại kết giao một cái gian tế, ở trong đó tựa hồ có nhiều bí ẩn có thể làm. Trong lòng của hắn đã bắt đầu chuẩn bị như thế nào trở về hướng trưởng lão hội bẩm báo, miệng bên trong nói, sao dám, Thạch đạo hữu. A, ngươi là Thái Cực môn đệ tử. Rất lạ mặt nha. Quảng trường trong đám người vây xem bỗng nhiên vang lên một cái âm thanh vang dội, hai người đi tới. Đi đầu là vị lớn mập tăng nhân, người khoác một kiện hoàng sán sán cả sa. Thạch Phong đột nhiên gặp hai người, sợ hết hồn, hô mà hướng nhảy lùi lại mở một trượng. Hắn lần này phản ứng quá lớn, người chung quanh đều lộ ra vẻ kinh dị. Cái kia người tăng nhân cũng có chút ngọc tre, thế nào, đạo hữu nhận biết ta? Thạch Phong ổn định lại, lạnh lùng nói, tại Yến Quốc, ai người không biết Hóa Linh Tông Kim Y Lìa Tăng. Tăng nhân kia cấp đại thiếu, quả nhiên là quen biết cũ, chỉ là Thái Cực môn Kim Đan đạo hữu ta đại biết thêm, có thể nhưng ngươi rất lạ mặt, còn có vừa rồi đạo hữu vì cái gì gặp một lần ta liền hướng phía sau nhảy, chẳng lẽ bẩn tăng từng đắc tội ngươi? Thạch Phong hừ một tiếng, đại sư không nhớ rõ ta không ngạc nhiên chút nào, dù sao trước kia quy hóa thành chi chiến ta chỉ là vô danh tiểu bối, đối thủ của ngươi chủ yếu là Trúc Vô Hy Trúc sư minh, chỉ là ta lại nhớ rất rõ ràng, ta mấy vị sư minh đệ đều là chết ở trên tay của ngươi. Kim Y Tăng bừng tỉnh, nguyên lai ngài trước kia tham gia qua quy hóa thành chi chiến nha. Xem ra người này là Thái Cực môn gần nhất tấn cấp Kim Đan tu sĩ, chẳng thể trách lão tử không biết. Trong lòng của hắn buông lỏng, tiếu đạo, Thạch đạo hữu, trước kia chính ma chi chiến, chính là Yến Quốc cựu đại tông môn hỗn chiến, người ta tất cả thân bất do kỷ, cũng không nói lên cái gì tư bán. Nói đến, ta Hóa Linh Tông vô số anh tài chẳng lẽ không phải bởi vậy chiến bất lạc, nhưng lại hướng ai trả thù đi? Thạch Phong hận hận bay mặt qua chỗ khác, rõ ràng không muốn cùng hắn nói chuyện nhiều. Kim Y Dị Tăng bởi vì Hóa Linh Tông tại Trung Nguyên danh tiếng không vang, không người lý tới, vẫn muốn tại Huyễn Cảnh tìm Minh Hữu, thật vất vả nhìn thấy cùng là Yến Quốc tu sĩ, còn nghĩ lại lôi kéo một chút. Hắn đang muốn tiếp tục nói chuyện, Nhiếp Thiên Hùng không kiên nhẫn nói, các ngươi hai nhà ân oán một hồi tự mình nghị luận nữa đi. Lão phu còn có lời muốn hỏi. Đối mặt Huyền Đỉnh Tông, Kim Y Dị Tăng có thể nói cái gì, đội vàng ngậm miệng lui sang một bên. Nhiếp Thiên Hùng nói, tốt, hai vị tính danh lai lịch đều đã kiểm tra thực hư tinh từng rồi, cũng đều có người bảo lãnh, cũng không có vấn đề gì. Hai vị kia đạo hữu cùng chúng ta nói một chút, bên ngoài tình thế như thế nào, một đường có gì kiến thức. Thạch Phong đạo, tại hạ tiến vào Huyễn Cảnh về sau, liền đến Thiên Hùng Thành phụ cận, ta nghe nói Thiên Hùng Thành dưới mặt đất có cái cung điện lớn, liền muốn đi xuống xem một chút có thể hay không tìm được một chút vật liệu luyện khí. Nhiếp Thiên Hùng nói, ta nghe nói Thái Cực môn chính là kiếm tông, như thế nào đạo hữu còn có thể luyện khí? Thạch Phong đạo, vâng, tại hạ luyện kiếm không thành, nhưng tại luyện khí có biết một hai. Bên cạnh Đông Khâu Duyệt Tiếu đạo, Thạch đạo hữu quá khiêm nhường, há lại có biết một hai, ngươi thế nhưng là luyện khí đại sư. Nhiếp Thiên Bối, trước kia Thạch đạo hữu thông qua luyện khí sư khảo thí, vẫn là ngài làm quan chủ khảo. Hắn vừa nói như thế, Nhiếp Thiên Hùng mơ hồ nghĩ tới, người này trước kia cùng Hạ Bất Phàm lên xung đột, vẫn là Ninh Tứ tiểu thư nhất lực bảo đảm hắn. Thì ra là ngươi nha, ngươi luyện khí thuật rất không tệ. Ân, ngươi nói. Thạch Phong nói tiếp, ta ở cung điện dưới lòng đất bên trong đi lòng vòng, không nghĩ tới phía dưới lại như cùng mê cung đồng dạng, ta tài liệu không tìm được, ngược lại là đường. May mắn về sau đụng phải Cửu Phù môn Phượng Tiên tử, nàng đối pháp trận rất có tạo nghệ, chúng ta liền kết bạn đồng hành. Bất quá, về sau trong cung điện dưới lòng đất xuất hiện ma tộc đá lửa, bọn hắn. Hắn dừng một chút, liếc mắt nhìn Nhiếp Thiên Hùng, bọn hắn tựa hồ đang tìm cái gì bảo vật, hai chúng ta tu vi quá yếu, trêu chọc không nổi, thế là tìm đến cửa ra, đội vàng trốn thoát. Chương 630, Mạnh Tông võ chương 630, Mạnh Tông võ Thạch Phong tại Thiên Hùng thành gặp phải có thể không riêng gì ma tộc, còn có Huyền Đỉnh Tông phó chuyện thân, Hồ Lô môn tiểu Hồ Lô cùng với Ưng Khuyển Song Ác bọn người, bọn hắn bởi vì truy đuổi Đen Hoa Quỳnh cùng Tử Ảnh Điêu mà ra tay đánh nhau. Điểm này phó chuyện thân vô cùng có khả năng đã truyền tin nói cho Nhiếp Thiên Hùng, đối phương hẳn là lòng dạ biết rõ. Nhưng Tử Ảnh Điêu tin tức như nói ra trước mặt mọi người đến, sợ là gây nên trên sân rất nhiều người chú ý, cho nên Thạch Phong chỉ là mập mờ suy đoán. Nhiếp Thiên Hùng mục trung lộ ra một tia tán thưởng, "Hả, nguyên lai hai vị đạo hữu là từ Thiên Hùng thành tới nha." Thạch Phong đạo, "Vâng, chúng ta vừa ra Thiên Hùng thành, liền đụng tới ma tộc hai vị tu sĩ, bọn hắn không nói hai lời, trực tiếp liền hướng chúng ta hạ sát thủ. Chúng ta không phải là đối thủ, chỉ có thể bên cạnh chiến bên cạnh trốn, nửa đường lại có mấy cái yêu tộc gia nhập vào chiến đoàn đồng dạng là gì cũng không nói, tới liền động thủ. Ta và Phượng Tiên tử cũng là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc." Trong đám người một người trung niên tu sĩ tiếu đạo, bọn họ và hai người các ngươi đương nhiên không có cử đoán, chỉ bất quá yêu tộc ma tộc đã kết thành đồng minh, đang tại thanh tẩy chúng ta nhân tộc, nhìn thấy các ngươi là đàn, tự nhiên thống hạ sát thủ. Thạch Phong nghe vậy, giật nảy cả mình, cái gì? Ma tộc cùng yêu tộc kết minh sao? Tại hạ trốn ở cung điện dưới lòng đất, đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Có thể yêu tộc không phải chúng ta nhân tộc minh hữu sao? Huyền Quy Cốt bên trong, Giác Ma Long nhíu môi miệng, hoàn toàn không biết gì cả. Hắc, sớm biết nhất đạo yêu ma liên thủ chính là ngươi rồi, tiểu tử thúi nói láo đến đây không né mắt. Nho Sinh Trung Niên nói, cái này có gì kỳ quái? Chúng ta cùng yêu tộc minh ước chính là vạn năm trước ký kết đấy, sớm đã thủng rông kêu to. Tại trong ảo cảnh, tất cả mọi người là chạy bảo vật tới. Ma yêu tộc cùng ma tộc cộng lại số lượng đều chẳng qua ba thành, bọn hắn kết minh đối phó chúng ta nhân tộc, thực sự lại không quá bình thường. Thì ra là thế. Thạch Phong bình tĩnh. Một vị người cao gầy, Mặt khỉ tu sĩ lặng lẽ đi đến Nhiếp Thiên Hùng sau lưng, truyền âm nói, hồi bẩm đường chủ, thuộc hạ dùng pháp bảo chắc qua, trên người hai người này không có tử ảnh điêu. Nhiếp Thiên Hùng thần thái ôn hòa, Phượng Tiên Tử, Thạch Đạo Hữu, hai vị bị sợ hãi. Tới rồi Trường Xuân lâu thì không có sao, hai vị lại nghỉ ngơi một chút đi. Nói đi, hắn quay người đi ra. Người vây quanh gặp mới tới hai người bất quá vừa vận tấn cấp kim đan, lại một mực trốn ở cung điện dưới lòng đất, liền ma tộc yêu tộc kết minh tin tức cũng không biết, lập tức không có hứng thú, nhất thời nhao nhao tản. Vệ phù khanh đạo, Phượng sư muội, ta tại viễn cảnh làm quen hai vị đạo hữu, cho ngươi dẫn tiến một chút được. Phượng Tê Đồng cất bước theo vệ phù khanh hướng về quảng trường phía đông bước đi. Giác Ma Long thở dài nói, nữ nhân này có người mới liền đã quên người cũ, biến thật nhanh. Cũng có trách, Luận Phong lưu tiêu sái, tiểu thạch đầu cùng người ta vệ sư huynh kém xa đây. Thạch Phong tắc thì đi theo Đông Khâu Duyệt hướng về một bên khác đi, đi trên đường, Bạch Hồ hỏi nói, tiểu thạch đầu, ngươi vừa rồi thất thố, không phải thật là bởi vì nhìn thấy cái kia mập hòa thượng à? Thạch Phong đạo, vẫn là hồ sư hiểu ta. Kim Y Dị Tăng thần thông bình bình, ta trong thục đấu giá hội còn gặp qua hắn một lần đâu, đương nhiên không đến mức bị hắn hù đến, chân chính kinh động đến ta chính là hắn bên cạnh người kia. Bạch Hồ trở về suy nghĩ một chút, bên cạnh hắn là một cái thanh sam láo giả, tướng mạo bình thường, tu vi bất quá kim đan sơ kỳ, hẳn là Kim Y Dị Tăng đồng môn đi. Không sai, người này cũng là Hóa Linh Tông tu sĩ, họ Mạnh. Thạch Phong gật gật đầu, tên là Mạnh Tông Võ, hắn còn có một cái ca ca gọi Mạnh Tông Văn, đã ở Hóa Linh Tông, bất quá đã qua đời nhiều năm. Cái này Mạnh Tông Võ có vấn đề gì không? Hồ sư, ngươi nhớ kỹ ta từng nói qua, trước kia Thiên Linh Sơn mở ra, chúng ta một đám trúc cơ tu sĩ đi trộm linh mật, kết quả đoàn người tất cả đều bị Hóa Linh Tông một vị tu sĩ hại. Hả? Cái kia Mạnh Tính lão giả chính là hắn? Không sai. Hắn trước kia ngụy trang thành trúc cơ tu sĩ, không chỉ đem linh mật cuốn đi không còn, cả kia chỉ phong hậu linh huyết đuôi châm hết thể đều lấy đi. Năm đó ta nếu không phải dựa vào Huyền Quy cốt lẻn vào Hóa cốt đầm đồng dạng là chết thẳng cẳng. Giác Ma Long Hy thiếu đạo, tiểu thạch đầu cả một đời cũng là ra chủ ý xấu hại người khác, lại không cẩn thận bị người khác hại, bởi vậy ghi hận trong lòng, nhớ mãi không quên. Thạch Phong lắc đầu liên tục, cũng không phải, ta ăn thiệt thòi mắc lừa có thể không phải số ít, nhưng cũng không phải mỗi sự kiện đều nhớ. Nhưng mà cái này họ Mạnh lão giả, từ đầu đến cuối cho ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Giác Ma Long nhíu môi, không phải liền là ẩn tàng tu vi, tại Thiên Linh Sơn bảy người một đạo sao? Tu sĩ bởi vì chuyện ra ngoài, điều trang giả dạng, giấu giếm tu vi, cái này rất bình thường. Thạch Phong lắc đầu, nhưng mà, chuyện ta phía sau điều tra, cái này Mạnh Tông Võ không chỉ có giấu giếm ngoại nhân, nhưng là liền chính mình tông môn cũng giấu giếm. Ngoài ra, người này không chỉ có đệ thấp tu vi, nói chuyện làm việc cũng cố ý rất bao cỏ, trước kia Yến Quốc một đám trúc cơ tu sĩ không ngừng chế giễu hắn. Nhưng chờ đến Đả Phong Sơn một trận chiến, cái này Mạnh Tông Võ chợt xuất thủ, đem đám người đều sợ ngây người. Phải biết cái kia Phong Hậu chính là biến dị yêu trùng, nuôi châm xuất quỷ nhập thần. Lúc đó tại chỗ tu sĩ người người đều là hảo thủ, thậm chí ngay cả pháp bảo đều xuất động, nhưng ở Phong Hậu trước mặt, cơ hồ cũng là một hiệp bị miểu sát. Nhưng mà Phong Hậu đối đầu Mạnh Tông Võ, nhưng lại là mười mấy chiêu bên trong liền bị sinh sinh đánh chết. Bạch Hồ có phần cảm thấy hứng thú, người này có cái gì thần thông? Thạch Phong đáp nói, Hóa Linh Tông tu sĩ am hiểu luyện hóa yêu thú tinh huyết, bắt chước yêu tộc thần thông. Theo ta được biết, Mạnh Tông Võ luyện hóa chính là độc giác thanh hủy. Bạch Hồ kinh sợ nói, độc giác thanh hủy, đây chính là thiên hạ kỳ thú một trong. Thạch Phong đạo, đúng nha, hắn yêu hóa về sau, trưởng lực như búa bén trọng truy, bằng nhục thân liền dễ dàng đánh giết Phong Hậu. Thiên Linh Sơn hành trình là trăm năm trước kia hắn đã là tu sĩ kim đan, sau đó lấy được linh mật, Phong Hậu tinh huyết cùng với đôi châm về sau, nghĩ đến tu vi ứng tiến hơn một bước. Nhưng mà, ngươi vừa mới nhìn hắn, vẫn là kim đan sơ kỳ, duy duy nặc nặc đi theo sau Kim Y Lệ Tăng. Cho dù ai thấy, cũng chỉ coi hắn là Kim Y Lệ Tăng tùy tùng mà thôi. Bạch Hồ có chút bận tâm, người này trăm phương ngàn kế, cam chịu tầm thường, toan tính tất nhiên quá lớn. Ngươi là Thiên Linh Sơn cá lọt lưới, hôm nay bị đục vào, hắn như nhận ra ngươi tới, tất nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế diệt trừ ngươi. Còn tốt còn tốt. Thạch Phong nhẹ nhẹ thở hắt ra, năm đó ta đi Đả Phong Sơn trộm lấy linh mật, cũng là nghĩ đục nước béo cỏ, bởi vậy kiểu trang giả dạng, không có lộ ra chân dung, Mạnh Tông Võ hẳn là không nhận ra ta. Hơn nữa, đã nhiều năm như vậy, bí mật của hắn một mực không có bị vạch trần, hắn hẳn là tin tưởng Thiên Linh Sơn hành trình không có có người sống lưu lại. Vừa nói vừa đi, Thạch Phong theo Đông Câu Duyệt, đi tới một chỗ bạch tháp phía dưới. Dưới mái hiên, Cưu Từ đón, chắp tay ôm quyền, Thạch đạo hữu, vài chục năm không thấy, ngươi lại kết đan rồi, giỏi lắm giỏi lắm. Nói, giơ ngón tay cái lên. Thạch Phong đáp lên nói, Cưu tổng quản, khách khí. Ngươi lão thần thông cũng lớn thắng lúc trước, còn có Đông Câu công tử, không phải cũng đồng dạng kết đan thành công. Đông Câu Duyệt cười ha ha một tiếng, tại hạ may mắn mà thôi, làm sao có thể cùng Thạch huynh so sánh. Đến, Thạch huynh, ta cho ngươi dẫn tiến hai vị bằng hữu. Hắn tự tay hướng về bên cạnh đưa ra. Thạch Phong sớm đã nhìn thấy, tại bạch tháp bên cạnh trên bậc thang ngồi hai người, thần sắc lạnh nhạt, gặp Thạch Phong tới, lại liền đứng dậy ý tứ cũng không có. Đông Câu Duyệt đạo, vị này là Ngũ Lôi môn đại công tử Lôi Nhất Đồng, bên cạnh vị kia là Lôi Kiều Lôi đạo hữu. Lôi công tử, vị này chính là Thái Cực môn Thạch Phong Thạch đạo hữu. Lôi Kiều mục trung hung quang lóe lên, lạnh rên một tiếng, không có để ý trước kia thử Nguyệt Sơn trang một trận chiến, nếu không phải Thạch Phong phải dối, hắn sớm liền đắc thủ. Mặc dù vật đổi sao rời, nhưng Lôi Kiều còn tràn đầy đầy bụng nộ khí, hắn không thể một bữa bổ đối phương. Lôi Nhất Đồng cũng không có đứng dậy, vẩy vẩy mí mắt, kính đã lâu kính đã lâu. Trong miệng hắn khách khí, nhưng ngữ khí lạnh nhạt cực điểm, thật sự là nửa phần kính đã lâu chi ý cũng không có. Chương 631, hai giống như gương mặt chương 631, hai giống như gương mặt bất quá, cái này cũng không kỳ quái. Ngũ Lôi môn chính là tần trung đại lục nhất lưu môn phái, cùng lục đại kiếm phái nổi danh. Ngoài ra, Ngũ Lôi môn cùng Thái Sơn phái, Quan Gia Đồng vì Hải Linh hội sau lưng tam đại chủ minh tông phái, tài sản cự hảo, có thể nói vừa giàu lại quý. Lôi Nhất Đồng thân là Lôi gia đại công tử, trăm năm trước liền đã thiên hạ thành danh. Trước kia tần trung đại lục đánh giá bốn đại công tử lúc, Lôi Nhất Đồng kém một chút, không có trúng tuyển. Mà Thái Cực môn tích sử yến quốc, tại toàn bộ tần trung chỉ có thể coi là tam lưu tông môn. Ngũ Lôi môn có cái bà con xa chi nhánh Lôi gia bảo, tại yến quốc đã là chính đạo ngũ tông cùng Thái Cực môn nổi danh rồi. Đến nội Thạch Phong, tại Thái Cực môn cũng là bừa bãi vô danh, Lôi Nhất Đồng căn bản nghe cũng chưa từng nghe. Giống như bực này tốt ghép, hướng chính mình khách khí leo lên, Lôi đại công tử đương nhiên mặc kệ không hỏi. Đông Câu Duyệt gặp có chút lạnh tràng, chỉ sợ Thạch Phong trên mặt mang không được đội vàng lôi kéo hắn đến khác ngồi xuống một bên. Thạch Phong lúc trước trốn ở dưới đất ma linh chuyển đổi bỏ ra 6 tháng sau đó cùng Phượng Tê đồng lại ở cung điện dưới lòng đất đo vẽ bản đồ phát trận, với bên ngoài phát sinh sự tình cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả, thế là hướng Đông Câu Duyệt tưởng thêm nghe ngóng. Đông Câu Duyệt thở dài một tiếng, thực không dám giấu giếm, ta và Cửu Tứ Thúc lần này tới với cảnh, chính là chạy một con linh thú. Thạch Phong khẽ gật đầu, thầm nghĩ, ta biết, các ngươi đang đạo tông môn cũng là tới bắt tử ảnh điêu. Kết quả truy tung linh thú lúc, cùng ma tộc tu sĩ phát sinh tranh chấp, song phương ác đấu một cái chảng, Cửu Tứ Thúc thụ thương không nhẹ. Sau đó chúng ta đụng tới Ngũ Lôi môn hai vị đạo hữu, Lôi đại công tử đề nghị tới Trường Xuân lâu, hắn nói, Trường Xuân lâu tại cả cái ảo cảnh, quy mô gần với Khổng Tức Cung, hơn nữa nghe nói Trường Xuân lâu còn có không gian bí cảnh, một mực không người có thể phá giải. Ta tới bên cảnh phía trước, cũng nghe văn quá Trường Xuân dưới lầu còn có một cái hỏa lôi cung, truyền luôn Khổng Tức Di bảo liền ở trong đó. Thạch Phong cười ngắt lời, tại sao lại là Khổng Tức Di bảo? Thật xin lỗi, Đông Câu công tử, ngươi nói. Đông Câu duyệt đạo. Chúng ta đã đến Trường Xuân lâu, từ trên hướng xuống tìm tòi bí mật, mới vừa đi tới tầng thứ 3. Đương nhiên, toàn bộ thạch lâu vang long long vang rội động, chúng ta sợ hết hồn, chỉ coi bỏ lỡ đụng cái gì cơ quan, cấp bách đội rút thân đi ra ngoài. Một mực thối lui đến đỉnh lầu quảng trường, lúc này mới phát hiện, không biết sao, Trường Xuân lâu pháp trận bị kích hoạt lên, khắp nơi xuất hiện cấm chế. Chúng ta đang thương lượng như thế nào phá giải cấm chế, đúng lúc này, Trường Xuân lâu lại tới 5 vị tu sĩ, hai cái nói chuyện, mới biết được bọn hắn đụng tới ma tộc truy sát, chạy vào Trường Xuân lâu tránh né. Lôi đại công tử nghe xong, rất không cao hứng, đối phương hiển nhiên là phát giác chúng ta bốn người, cố ý chạy tới, kéo chúng ta xuống nước. Chỉ là tức giận thì tức giận, năm người này cũng đều là tu sĩ kim đan, cũng không thể cưỡng ép xuất thủ, đuổi đi đối phương a. Song phương đang tại tranh chấp lúc, lại có 10 cái tu sĩ bay đến, một lớp này dẫn đầu chính là Huyền Đỉnh Tông Nhiếp Đường chủ. Hỏi một chút mới biết được, nguyên lai yêu tộc ma tộc đã kết thành đồng minh, đang tại bốn phía đuổi giết chúng ta nhân tộc. Vừa nói như thế, hai chúng ta nhóm người đều sợ ngây người, cũng lại không cãi và tất yếu. Quả nhiên, qua không lâu, thì có hơn 10 vị yêu tộc ma tộc giết tới, chúng ta liên thủ đem đánh lui. Về sau phía ngoài địch nhân càng tụ càng nhiều, Nhiếp Đường chủ liền kích phát Trường Xuân lâu pháp trận phòng ngự, chặn một đám yêu ma tiến công. Thạch Phong hỏi nói, những ngày gần đây, yêu tộc ma tộc có động tác gì? Đông Câu duyệt đạo, 3 ngày trước, yêu tộc ma tộc liên thủ phát khởi một đợt tiến công, nhưng rất nhanh bị đánh lui, sau đó liền không có khởi xướng lớn thế công. Thạch Phong lại nói, quảng trường tất cả mọi người là những ngày này lần lượt trốn tới đây. Đông Câu duyệt từ một tiếng, đại khái là ngươi truyền ta truyền cho ngươi, biết đạo Trường Xuân lâu có nhân tộc tụ lại có kiên cố phòng ngự, thế là nhao nhao trốn tới đây. Bất quá, hắn thở dài, trước mấy ngày trốn người tới rất nhiều, nhưng càng về sau cũng chỉ rất thưa thớt mấy người mà thôi, những cái kia lạc đàn không có trốn tới đồng bào sợ là giữ nhiều lành ít. Đông Câu duyệt nhìn chung quanh một chút, truyền âm đáp nói, trước đây chúng ta cho là bỏ lỡ đụng cái gì, phát động cơ quan. Về sau mới biết được, không những là Trường Xuân lâu, ngoài ra có mấy chỗ cổng thành pháp trận cũng không hiểu thấu mở ra. Trong đám người có vị lục canh đạo hữu tinh thông pháp trận, căn cứ hắn nói, trong ảo cảnh nguyên bản là có cựu tòa thành trì liền cùng một chỗ, tạo thành một cái tên là Cựu Diệu Tinh Cung thượng cổ đại trận, chính là năm đó Vạn Linh Tông thiết trí, rất lợi hại, chỉ là vứt bỏ đã lâu. Thạch Phong đạo, vứt bỏ đã lâu pháp trận như thế nào lại đột nhiên khởi động? Đông Câu duyệt lắc đầu, nếu nói pháp trận đột nhiên từ mình tốt, vậy dĩ nhiên không người tin tưởng, mà có thể đem khổng lồ như thế pháp trận chữa trị đồng thời kích phát, chỉ có Huyền Đỉnh Tông làm được. Có người liền việc này hỏi qua Nhiếp Đường chủ, Nhiếp Đường chủ ngược lại là rất thẳng thắn, thừa nhận pháp trận là bọn hắn chạy. Đến nỗi nguyên nhân, chính là bởi vì biết được yêu tộc ma tộc liên thủ, muốn huyết tẩy nhân tộc. Vì bảo toàn đại gia, mới mở ra pháp trận. Thạch Phong mỉm cười, đại trận vứt bỏ mấy ngàn năm, có nhiều chỗ tổn hại nghiêm trọng, chữa trị nó há lại thời gian sớm chiều, sợ là rất gần ngàn năm. Huyền Đỉnh Tông một mực vụng trộm đang làm đại sự này. Chẳng lẽ nói Huyền Đỉnh Tông biết trước, mấy trăm năm trước liền biết nay thiên nhân tộc có kiện nạn này, thế là sớm chuẩn bị sẵn sàng. Đông Câu duyệt cũng cười, Thạch huynh mới trông nghi, sợ là đoàn người trong lòng đều lẩm bẩm. Ngoài ra, căn cứ ta hiểu, Cửu Diệu Tinh Cung pháp trận khởi động về thời gian còn sớm tại yêu ma hai tộc làm loạn, cái kia Huyền Đỉnh Tông khởi động pháp trận mục đích. Ha ha, đại gia lòng dạ biết rõ. Bất quá Nhiếp Đường chủ ấn định là vì chống cự yêu ma hai tộc, mà chúng ta cũng chính xác dựa vào Trường Xuân lâu pháp trận mới giữ được tính mạng, bởi vậy đại gia cũng sẽ không tiêu phá tầng cửa sổ này rồi. Làm hai bọn họ truyền âm mật đàm lúc, Ngũ Lôi môn hai vị vẫn như cũ tính tỏa nhập định, không nói lời nào. Huyền Quy Cốt bên trong, Giáp Ma Long nói, cái này nhà của Ngũ Lôi môn hoàng ngạo khí cực kỳ, mắt cũng không nhìn thẳng người. Bạch Hồ Tiếu đạo, hắn không riêng gì ngạo khí, e rằng còn đang tức giận. Phía trước Đông Khâu duyệt chủ tớ bị thương, người đơn thế cô, bị Ngũ Lôi môn tương ép, trở thành Lôi đại công tử tùy tùng. Bây giờ Thạch Phong vừa đến, Đông Khâu duyệt có bằng hữu, đương nhiên sẽ không lại duy Ngũ Lôi môn chi mệnh là tử. Lôi đại công tử nhất quán ra lệnh, tự nhiên rất không cao hứng. Sát trời cũng dần dần đen, Thạch Phong cùng Đông Khâu Duyệt ngừng trò chuyện, khoanh chân ngồi xuống, nhập định nghỉ ngơi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày kế tiếp Thiên Minh, Phượng Tê Đồng đi tới, cùng Đông Khâu Duyệt bọn người chào hỏi. Lôi Nhất Đồng sắc mặt vốn là một mực lạnh băng băng đấy, đột nhiên gặp tới một vị 20 thiếu nữ, một bộ tử sam, phong ánh như ngọc mặt trái xoan, nhã nhặn như lan hoa chiếu thủy, không khỏi đứng dậy, vị tiên tử này xưng hô như thế nào? Phượng Tê Đồng túi đầu làm lễ, tiểu khả Phượng Tê Đồng, cửu phù môn hạ nàng túi đầu xuống lộ ra trắng như tuyết cổ. Lôi Nhất Đồng sâu trong ánh mắt thoáng qua một tia dị mang, chẳng thể trách tiên tử một thân phong độ của người trí thức, nguyên lai là cửu phù môn phượng tài nữ, cửu ngưỡng đại danh. Huyền Quy Cốt bên trong, Giác Ma Long thì thào nói, tiểu tử này trong miệng cười hì hì, không có hảo ý nha. Thạch Phong tiếu đạo, Long lão gia lần này xem người ngược lại là rất chính xác. Ai không biết, Vũ Lôi môn Lôi đại công tử vui háo mỹ sắc, nha hoàn bên trong sủng một đoàn. Phàm là bị hắn nhìn chúng nữ tử, nghị trăm phương ngàn kế đều phải thu vào trong phòng. Giác Ma Long đắc ý nói, cái gì gọi là lần này, bản lão gia lần nào xem người không cho phép. Bạch Hồ tiếu đạo, đúng thế, lão dâm long đụng tới tiểu dâm trùng, không cần để mắt nhìn, chỉ người bị liền biết là người trong đồng đạo. Lão hồ ly, ngươi nói cái gì? Phượng Tê Đồng tiến thức rộng, tự nhiên sớm nghe qua Lôi Nhất Đồng danh tiếng, trong lòng dâng lên mãnh liệt chán ghét, chỉ là nàng hàm dưỡng cực sâu. Lôi công tử chê cười, Tê Đồng cái này điểm tu vi ha ở trong mắt đại công tử. Lôi Nhất Đồng cấp cấp đại thiếu, đi lên một bước, Phượng tiên tử khách khí, ta nghe nói. Lời còn chưa dứt, nghe cửu tứ đưa tay điểm chỉ, trong miệng kêu to, mau nhìn, lại có nhân tộc bị đuổi giết. Quả nhiên, liền thấy phía bắc bầu trời, một cái tu sĩ nhân tộc ngự khí hướng Trường Xuân lâu lao nhanh, đằng sau đen nghịt đi theo 20, 30 con yêu ma. Chương 632, kỳ quái hổ khiếu thanh. Chương 632, kỳ quái hổ khiếu thanh. Bay đến thành lâu phía trước có thể nhìn thấy tên tu sĩ kia gầy gò thật cao, cánh tay phải sóng vai đoạn mất, sắc mặt sắc bạch, cả bức và táo đều bị máu tươi nhiễm đỏ rồi. Thành lâu trong đám người vây xem, một vị dáng người khôi ngô đại hán mặt đỏ tách mọi người đi ra, lớn tiếng nói, à, đây không phải Bạch Lộc môn trung lão đệ sao? Nhanh dẫn dụ đến, A Nô có thể đảm bảo. Nhất Thiên Hùng đối với cái này đại hán mặt đỏ tựa hồ có phần là kiêng kỵ, vừa nghe lời ấy, không tiếp tục hỏi, trực tiếp mở ra cấm chế. Tu sĩ kia sau khi đi vào, nhìn thấy một mọi người nhân tộc, lập tức yên lòng. Hắn vốn chính là dựa vào một hơi kiên trì, bây giờ buông lỏng khí, lập tức ngẩn ra tới. Đại hán mặt đỏ liền đội vàng tiến lên đỡ lấy, hô to, ai, có hay không hiểu ý thuật, đi lên giúp đỡ chút. Đông Câu Duyệt chính là đan đạo thế gia, ý thuật có phần tinh, ứng thanh tiến lên cứu chữa. Trường Xuân lâu bên ngoài, hơn 10 vị yêu ma mắt thấy tu sĩ kia tiến vào thành lâu, vẫn còn không tiêu tan, ngừng ở bên ngoài chỉ trỏ, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Nhất Thiên Hùng tức giận bất quá, lần nữa khởi động bạch tháp cơ quan, quang trụ bắn ra. Chúng yêu ma mới lui về sau một dặm chi địa, nhưng vẫn không có tán đi. Lôi Nhất Đồng chậm rãi đi đến Phượng Tê Đồng sau lưng, hỏi nói, Phượng tiên tử, Bạch Lộc môn là lai lịch gì? Tại hạ như thế nào chưa nghe nói qua. Phượng Tê Đồng hữu ý vô ý kéo ra hai người khoảng cách, trong miệng đáp nói, Bạch Lộc môn là lĩnh nam một nhà luyện khí môn phái, rất ít đặt chân trung nguyên, Lôi công tử không biết cũng không kỳ quái. Bên cạnh Lôi Tiểu nói thầm một tiếng, nguyên lai là một nam man tử. Đông Câu Duyệt vì cái kia tu sĩ cao gầy cầm máu, đắp lên thuốc trị thương, lại đẩy vết qua cùng, ước chừng rằng con nửa canh giờ, cái kia tu sĩ cao gầy mới chậm rãi tỉnh lại. Hắn vừa tỉnh lại, Nhất Thiên Hùng lập tức bắt đầu đề ra nghi vấn. Hỏi một chút phương chi, Bạch Lộc môn lần này tới hai tên tu sĩ, sư minh đệ hai người liên thủ phá giải một chỗ không gian cấm chế, ở bên trong được mấy món đồ tốt. Nhưng chờ bọn hắn ra ngoài sau, vận khí không tốt, đón đầu đụng tới hai tên yêu tu. Cái kia nhị yêu cũng không nói lời nào, đi lên liền hạ sát thủ, hắn sư minh đệ còn tưởng rằng đối phương là muốn cướp bảo vật, thế là liên thủ chống đỡ. Đánh đánh, lại tới mấy tên yêu tu, hai người thấy tình thế không ổn, đội vàng giả thoáng một chiêu, quay đầu chạy. Một đám yêu tu nhưng là không buông tha, đánh chống gieo họ dồn sức, chạy ra một hồi, đâm đầu vào lại tới một vị yêu tu. Tu sĩ cao gầy nói đến đây, mắt lộ ra sợ hãi căm hận chi sắc, cái kia yêu tu diện mạo xấu xí, trên mặt cũng là màu đỏ đẫm thịt, thực lực kinh người. Một mình hắn liền đem ta và sư đệ ngăn lại, đằng sau chúng yêu lại cùng nhau xử lý, sư đệ ta một cái thất thủ, liền bị cái kia yêu tu bắt. Kết quả cái kia yêu tu tàn nhẫn đến cực điểm, lại tại chỗ đem sư đệ ta cổ bật gãy, miệng tiến đến lỗ cổ, điên cuồng uống lên tiên huyết tới. Đám người nghe xong, tất cả mặt lộ vẻ không đành lòng. Bên trong một vị lao đạo âm thanh khàn khàn nói, không cần hỏi, cái này ưa thích sinh ăn thịt người yêu quái nhất định là quỷ cừu tộc xích thì rồi. Cái này lao đạo Thạch Phong cũng gặp qua một lần, lúc đó hắn ở đây Huyền Quy Cốt bên trong nghe lén ba vị đại yêu lúc nói chuyện, còn có hai vị cửu anh môn tu sĩ may mắn gặp dịp. Lúc đó bọn hắn lấy quỷ hơi thở thuật giấu ở một đại cây ở bên trong, liền Bạch Hồ đều không phát giác, kết quả lại bị xích thiệt phát giác, một người trong đó cũng là bị xích thiệt tại chỗ xé nước, mà vị lao đạo dốc hết toàn lực mới trốn được một mạng. Yêu tộc ma tộc liên minh tin tức, sớm đã nhất là từ cửu anh môn vị này gọi Trần Lệnh Uy lao đạo trong miệng truyền tới. Bạch Lộc môn tu sĩ nói tiếp, ta sau khi thấy, hoảng hốt thét lên, nào còn dám dây dưa nữa, vội vàng sử dụng tiên độn bảo bích, trốn bán sống bán chết. Nhưng ta vẫn chậm một bước, vừa kích phát ngọc bích, cái kia yêu tu, kêu cái gì, đúng, đạo hưu mới vừa nói, gọi nhà của xích thiệt hỏa mãnh liệt nào tới, cắn một cái vào cánh tay ta. Mà ta lúc đó đã kích phát ngọc bích, hai cái kéo một cái, ta một cánh tay liền bị hắn sinh sinh xé đứt, hắn gặp truy ta không có gặp, liền cầm lấy ta cái kia tay của ta liên tục. Đại hán mặt đỏ vỗ vai hắn một cái, trung lão đệ, A Nhữ có thể phải đà tạ giàu sư minh đưa tặng khối này bảo bích, không phải A Nhữ bản mệnh pháp bảo, bằng không, A Nhữ một cái mạng liền khai báo. Thạch Phong đạo, rất đơn giản, bản mệnh pháp bảo cùng tu sĩ tâm ý tương thông, đột nhiên ở giữa nó sẽ tự động hộ chủ. Mà tình hình khi đó, như Ngọc Bích là bản mệnh pháp bảo, cái kia thứ một thời gian sẽ tự động ngăn cản xích thiệt, nhưng chỉ cần hắn một chiêu đỡ, liền đã mất đi chạy trối chết cuối cùng thời cơ, kết quả chính là bị bầy yêu bao phủ. Mà khối này Ngọc Bích là người khác tặng pháp bảo, không phải hắn có thể tùy tâm khống chế. Theo ta được biết, Thiên Độn Bảo Bích là rất nổi danh bảo mệnh pháp bảo, một khi kích phát, Ngọc Bích liền sẽ bọc lấy tu sĩ ra bên ngoài bỏ chạy. Lúc đó xích thiệt vừa vặn cắn hắn cánh tay, Ngọc Bích lại ra bên ngoài bay, hai cái kéo một cái kia cánh tay chẳng phải là sinh sinh liền sẽ đứt. Nhưng vị này trung đạo hữu mặc dù ném đi cái cánh tay, nhưng tốt xấu Ngọc Bích sống ra, cũng bởi vậy bảo vệ một cái mạng. Bạch Lộc môn họ Trung tu sĩ vết thương toa lên rồi cao, chính mình lại lấy ra đan hoàn ướt, nguyên khí dần dần phục, khom lưng không người, bảo sư minh, đa tạ ngươi vừa mới giúp đỡ tri ân. Hán tử mặt đỏ khoát khoát tay, tính toán chuyện gì, A Ngô cũng không có giúp một tay. A Nhữ vẫn là vận chuyển một chút khí tức, xem có hay không chịu đến ám thương. A Ngô nhìn A Nhữ sắc mặt rất khó coi. Người này khẩu âm rất nặng, mở miệng một tiếng a, xưng hô người khác là A Nhữ, xưng hô mình là A Ngô. Phượng Tê Đồng hé miệng tiếu đạo, vị này xem ra cũng là người Linh Nam. Nàng đối với lời nói văn tự cực tinh thông, tất cả phương ngôn nghe xong tức minh. Bên cạnh Cửu Tứ đạo, người này họ Bảo tên Hướng, là Thiên Hỏa Các tu sĩ. Thạch Phong nhẹ y hề một tiếng, Thiên Hỏa Các. Đây chính là Nam Bộ luyện khí đại tông môn. Trung lão thất sở lên tay cụt, thở dài, ta không có gì, đại khái là mất máu quá nhiều, có chút khí hư thôi. Bảo Sung nói, A Nhữ sư minh khối này Ngọc Bích thực sự là tốt đá vật, tại A Nhữ nửa bất tỉnh nửa mê lúc, còn có thể tự động phát hiện phòng trong có đại cổ người, vẫn là mang theo A Nhữ một đường bay tới, không tệ, không tệ. Phượng Tê Đồng nhẹ giọng nói, hắn nói phòng trong chính là nơi đây chi ý, đại cổ người là số lớn ý của người ta. Thạch Phong khẽ gật đầu. Bên ngoài yêu tộc ma tộc càng tụ càng nhiều, đám người tất cả nơm nớp lo sợ, nhưng yêu ma hai tộc từ đầu đến cuối không có khởi xướng tiến công. Liên như vậy rằng co, sắc trời lại dần dần đen lại. Hắc ám có lợi nhất yêu thú đánh lén, bởi vậy, trời vừa tối, tu sĩ nhân tộc không chỉ có không có cách nào xả hơi, ngược lại càng thêm lo lắng. Nếu là có đồng bạn, liền một người nghỉ ngơi một người cảnh giới. Nếu là một thân một mình, vậy cũng chỉ có thể thâu đêm suốt sáng mở to mắt rồi, ban ngày lại tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một chút. Có người móc ra nguyệt quang thạch muốn chiếu sáng, bị Nhiếp Thiên Hùng một cái đánh rớt, bốn phía dưới tối đen như mực, đơn độc bên này ánh sáng, chẳng lẽ muốn cho địch nhân chỉ đường sao? Phải biết cái này trong ảo cảnh, trừ vào yêu tộc ma tộc bên ngoài, bản địa còn có vô số yêu thú. Thạch Phong, Phượng Tê Đồng còn có Đông Khâu Duyệt chủ tớ bốn người ngồi vây chung một chỗ, thay phiên nghỉ ngơi. Miễn cưỡng tới rồi ba canh, đột nhiên, thạch lâu ngoài chuyển tới dã thú tiếng gầm gừ. Nghe thanh âm tựa hồ là hổ khiếu, nhưng càng thêm bén nhọn. Trong hoang dã, khiếu thanh liên miên bất tuyệt khiến cho người dùng mình. Kỳ chính là, hổ khiếu thanh sau khi dừng lại, cách một hồi, lại chuyển tới buồn buồn tiếng sói tru. Hai giống như âm thanh tựa hồ lẫn nhau cùng vang, này lên kia rơi. Đám người không có mở nguyệt quang thạch, thần thức lại bị cấm chế ngăn trở, căn bản muốn không biết bên ngoài phát sinh chuyện gì. Trong bóng tối, nghe được kinh khủng kia tiếng giống, chỉ cảm thấy vô số yêu lang cùng ma vây quanh trường xuân lâu, tất cả tu sĩ đều bị giật mình tỉnh giấc, lại cũng không cách nào ngủ yên, thế là đều cầm binh khí, gối giáo chờ sáng. Huyền Quy Cốt bên trong, Bạch Hồ ngưng thần lắng nghe, đây tựa hồ là hai con yêu thú tại trò chuyện. Thạch Phong hỏi nói, bọn hắn nói cái gì? Bạch Hồ lắc đầu, cổ quái. Tiếng nói của bọn họ ta lại hoàn toàn nghe không hiểu. Thạch Phong sờ lên lỗ tai, mắt lộ ra vẻ suy tư, hai con yêu thú trò chuyện, vì sao muốn cố ý để chúng ta nghe được? Là thị uy sao? Như vậy dùng đại gia nghe không hiểu lời nói đâu. Hổ khiếu tiếng sói tru kéo dài một canh giờ, mới dần dần bình ổn lại. Lại qua hai canh giờ, đông phương dần dần sáng lên. Chương 633, dị vực dị tộc chương 633, dị vực dị tộc ngày dâng lên, dương quang dại đầy thạch lâu, một mọi người nhân tộc dũng khí trọng lại trở về đến, nhao nhao nghị luận. Một ông lao hướng bên cạnh tu sĩ đặt câu hỏi, Triệu đạo hữu, ngươi đối với tuần thú một đạo riêng có nghiên cứu, có biết tối hôm qua là hạ yêu vận? Cái kia Triệu đạo hữu nhọn xó não, tu vi tại kim đan trung kỳ, nghe vậy lắc đầu, hổ thẹn, Triệu mỗ mặc dù thuần dưỡng qua một chút yêu thú, nhưng lại không phân biệt được tối hôm qua là quái vật gì. Bất quá, nghe thanh âm, này nhị yêu tu vi cũng là cực cao, nhất là cái kia hổ yêu, công lực có thể nói thâm bất khả chắc. Hổ yêu. Lúc trước đặt câu hỏi lão giả nói, lần này đi vào ảo cảnh lợi hại đến mức nào hổ yêu sao? Triệu tính tu sĩ nói, này chính là Triệu mộ không thể giải đáp, chỗ, theo ta được biết, lần này yêu tộc tiến vào 10 cái bộ tộc, nhưng trong đó cũng không hổ yêu, mà yêu tộc bên trong tu vi cao nhất chính là thiết chiến, hắn một chân đã bước vào tứ gia yêu tổ, nhưng hắn là tử viêm long sư nhất tộc. Cái kia hổ khiếu thanh có phải hay không là thiết chiến phát ra? Triệu tính tu sĩ lắc đầu nói, cái này thì không cần có thể biết, yêu thú hóa hình trước, hắn âm thanh có phần dễ phân biệt, nhưng một khi hóa hình, có linh trí, vừa biết nói tiếng người, lại có thể thú ngữ, kỳ âm trở nên rất khó nhận rõ. Lão giả tiếp tục truy vấn, cái kia tiếng sói tru đâu? Ta nghe nói lần này tiến vào thì có dãy núi tần dạ lang tộc. Triệu tính tu sĩ nói, là, dạ lang tộc tới hai vị, cầm đầu gọi bạch nhà, thực lực cao cường, tại dãy núi tần khu vực danh tiếng không kém. Lão giả lại nói, ta nghe nói dạ lang nhất tộc, ban ngày còn tốt, nhưng trời vừa tối, liền sẽ trở nên cực kỳ tàn bạo khát máu. Triệu tính tu sĩ liên tục gật đầu, bàng huynh nói không sai, dạ lang tộc đến buổi tối, không chỉ tính tình đại biến, hắn thực lực cũng sẽ tăng nhiều, bởi vậy, tối hôm qua bạch nha tiếng gào thét mới có thể thấm người như thế. Lão giả nói, a, vì cái gì hắn tu vi, bạch thiên hắc giả sẽ xuất hiện khác biệt đâu. Cái kia triệu mỗ không hổ là tinh thông tuần thú người, đối với cái này thuộc như lòng bàn tay, bàng huynh có chỗ không biết, dạ lang chính là cực âm thú, ban ngày dương tinh thịnh vượng, ngược lại áp chế công lực của hắn. bởi vậy bọn hắn từ trước đến nay cũng là ngày ẩn náu đêm hoạt động. Mà ban đêm nếu là có mặt trăng, bọn hắn đều sẽ đối với mặt trăng chu lên, này cái gọi là dạ lang khiếu nguyệt. Dạ lang khiếu nguyệt, không riêng gì thú tính cho phép, kỳ thực còn đang phun ra nuốt vào nguyệt hoa. Người ở chung quanh nghe rồi, nhao nhao gật đầu, lão giả thở dài nói, hôm nay thêm kiến thức, đêm qua ba canh quả thật có mặt trăng lộ ra tầng mây, chẳng thể trách Bạch Nha vây quanh Trường Xuân lâu, không ngừng chu lên đâu. Nói bậy bắt đạo. Trong đám người bỗng nhiên truyền đến cười lạnh một tiếng. Thanh âm người này không vang, nhưng ở chàng người người cũng là tu sĩ kim đan, nhĩ lực chi tốt chính là mỗi hết kêu gọi cũng có thể nghe rõ, huống chi lời này cực kỳ đột ngột, như thế nào nghe không được. Đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại, liền thấy bên trái một tòa bạch tháp ngồi xuống lấy hai người. Hai người này tướng mạo cũng là bình thường, nhưng một cái ngăm đen, một cái thâm bích, để trần cánh tay, làn da khô cạn thô ráp, ẩn ẩn lại có bằng gỗ một dạng đường vân. Triệu Tính tu sĩ bị người ở trước mặt chà phúng, sắc mặt rất khó coi, người nói cái gì? Cái kia thâm bích màu da người chậm rãi đứng dậy, hắn khởi thân, mới phát giác hai cánh tay thật dài, kém có thể sờ đến đầu gối, tối hôm qua, tiếng kêu, không phải lang. Hắn nói chuyện khẩu âm có phần là quái dị, cơ hồ là từng chữ ra bên ngoài nhảy. Thạch Phong hỏi Đông Câu Duyệt, Đông Câu Minh, người này lai lịch ra sao? Đông Câu Duyệt nhẹ giọng nói, hai người này không phải Tần Trung tu sĩ, bọn hắn đến từ Mãng Hoang Đại Lục. Dị vực tu sĩ? Man Hoang Đại Lục Thạch Phong đương nhiên biết, kỳ vị tại Tần Trung chi nam, diện tích mênh mông không dưới Tần Trung đại lục, nó địa nhiều núi xuyên, đầm lầy, hoang vắng, bởi vì ít người thú nhiều, luôn luôn bị mắt vì Man Hoang chi địa, tên cổ Mãng Hoang Đại Lục. Man Hoang Đại Lục cùng Tần Trung đại lục trung gian cách một đạo hắc hải, bề rộng chừng 5 thiên dư lý, điểm ấy khoảng cách đối với tu sĩ tới nói, đương nhiên không tính là gì. Nhưng mà, hắc hải bầu trời quanh năm lôi điện giao làm, cực ít người dám ngự khí phi hành. Như thế hung hiểm làm cho vùng biển này cơ hồ trở thành tuyệt địa, bởi vậy Tần Trung đại lục cùng Mãng Hoang đại lục rất ít lui tới. Đồng Câu Duyệt đạo là bọn hắn tự xưng là một tộc tu sĩ. Thạch Phong làm vui nghiên cứu điển tịch, thu thập điển tịch tại Huyền Quy Cốt bên trong đã đẩy 10 cái giá đỡ, kiến thức rộng. Hắn biết một tộc là Man Hoang đại lục lớn nhất nhất tộc, gật gật đầu, lại hỏi nói, một tộc tu sĩ tới Vạn Linh Huyền cảnh làm cái gì? Đồng Câu Duyệt đạo, cái này bọn hắn liền không có nói. Bên cạnh Vượng Tê Đồng nói, kỳ thực đồng thời không kỳ quái, nhiều lần huyền cảnh mở ra lúc, cũng nhiều có dị vực tu sĩ đi vào. Còn nguyên nhân, nghe nói bạn năm trước, Tần Trung đại lục trận đại chiến kia, liền có dị tộc tham dự, bọn hắn cũng có tiền bối vẫn lạc tại huyền cảnh, cho nên bọn hắn cũng sẽ đi vào huyền cảnh, tìm kiếm đời trước di vật. Cái kia trong mái hiên, Triệu Tính tu sĩ cười lạnh một tiếng, rõ ràng chính là tiếng sói tru, đoàn người nghe rõ ràng sợ sợ. Không, không phải, không phải sói tru, đó là cái gì? Vị nào cánh tay dài một tộc người biết Tần Trung tiếng phổ thông có hạn, mỗi một câu nói đều phải suy nghĩ một chút, nửa ngày mới nói, năm đại yêu vương, nghe qua. Năm đại yêu vương? Mọi người người đưa mắt nhìn nhau. Triệu Tính tu sĩ nói, cái gì năm đại yêu vương, ngài có thể nói rõ một chút? Cánh tay dài một tộc người nói, ngươi không biết. Hắn đọc rõ chữ thổ âm thực sự quá chậm, nói một câu, ước chừng muốn một thời gian uống cạn chung trà, gấp đến độ đám người thẳng trừng mắt. Một vị vai kiêng lang nha bổng lực sĩ thực sự nhịn không được, lớn tiếng nói, nghe được lời này, lao tử nước tiểu đều sợ. Ai, Vạn tiên sinh, ngươi kiến thức rộng rãi, biết hắn nói cái gì không? Hắn hỏi là một người trung niên nho sinh, Thạch Phượng hai người trốn lúc đi vào, người này cũng cùng Nhiếp Thiên Hùng một đạo đứng tại thành lâu quan sát. Nho sinh trung niên nói, hầu lão đệ, ta cái nào xứng đáng kiến thức rộng rãi, liền Triệu bang chủ cũng không biết, ta càng không hiểu được. Cái kia lực sĩ nói, ngươi không biết được. Thật hay giả, có phải hay không không chịu nói. Nho sinh trung niên tính khí rất tốt, tiếu đạo, lúc này, Vạn Mộ há sẽ che giấu, làm thật không biết. Thạch Phong mục quang tại cái kia nho sinh trung niên trên thân dừng lại phút chốc, truyền âm Đông Câu Duyệt, thiếu công tử, người này là ai? Thạch huynh thế mà không biết người này sao? Thạch Phong cười, ta tích sử Yến quốc, không biết Trung Nguyên anh hùng cũng không kỳ quái. Nghe công tử ngụ ý, người này rất nổi danh rồi. Có thể người này là Kim Đan trung kỳ, tu vi tại chỗ bên trên chỉ tính trung bình, chẳng lẽ khác có thần thông khác rất lợi hại. Tu vi cùng thần thông chính là hai việc khác nhau, tu vi bình thường, nhưng nếu đã luyện công pháp đặc thù hoặc người mang cho bảo, thần thông kia cũng có thể là rất lợi hại. Đông Câu Duyệt đạo, đó cũng không phải. Người này họ Bạn, tên là Sĩ Đông, là Bình Nguyện Sơn Trang cửa hàng chủ. Bình Nguyện Sơn Trang, ta hơi có nghe thấy, bất quá đây cũng chỉ là cái tiểu môn phái đi. Đông Câu Duyệt gật gật đầu, Bình Nguyện Sơn Trang chính xác không tính lớn môn phái, vị này Vạn Trang chủ luận thần thông cũng không phải tài nghệ chấn áp cùng giai, bất quá người này có cái sở trường, tốt du lịch, tốt kết giao bằng hữu, người khác duyên quảng, tin tức linh thông, trên đời này cơ hồ không có hắn không biết chuyện. Hắn đại danh gọi là Vạn Sĩ Đông, mọi người liền thuận miệng xưng là Vạn Sự Thông rồi. Thạch Phong ồ một tiếng, Vạn Sự Thông, danh tự này đặt thật tốt. Vạn Sự Thông bây giờ đang nói chuyện, ta chỉ nghe qua Ngũ Đại Yêu tộc bộ lạc, nhưng cũng không nghe qua cái gì năm đại yêu vương, vị này đạo hữu, lao phiền ngươi tinh tế nói tới. Cái kia cánh tay dài một tộc người thẳng tắp sử ở nơi đó, không nói lời nào, hắn đổ không phải cố ý không nói, mà là đang ngoi ruột gan sắp xếp ngôn ngữ. Đương nhiên, trên sân vang lên một cái thanh âm thanh thúy, ta nghe qua Vạn Linh năm thú, không biết có phải hay không vị này đạo hữu nói năm đại yêu vương. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, nói chuyện là một vị khuôn mặt thanh tú cô nương trẻ tuổi, chính là cựu phủ môn Phượng Tê Đồng. Vạn Sự Thông vui nói, Tố Văn Phượng tiên tử có nữ học sĩ danh sừng, không sách nào không đọc, chẳng lẽ nghe qua năm đại yêu vương? Vạn Mỗ rửa thai lắng nghe. Chương 634, Hóa Hình Lôi Bạo Thú Vương. Chương 634, Hóa Hình Lôi Bạo Thú Vương. Cựu tứ nhẹ giọng nói, cái này Vạn tiên sinh ngược lại là có phần có khí độ. Vạn Sự Thông lấy bắt văn nổi danh, bây giờ nói đến năm đại yêu vương một chuyện, hắn không biết được, ngược lại là một vị cô gái trẻ tuổi biết. Nếu là người bình thường, khó tránh khỏi lúng túng, nhưng Vạn Sự Thông không chỉ có không có khó xử, ngược lại vui vẻ thỉnh giáo. Phượng Tê Đồng lãng thanh đạo, tiểu nữ tử chỉ là tại tiền nhân trong sổ nhìn thấy một đoạn ghi chép, thật giả còn xin các vị đạo huynh tự biện. Căn cứ cái kia đoạn bút ký thuật, vài ngàn năm trước, huyễn cảnh bỗng nhiên từ lòng đất xuất hiện, tần trung đại lục rất là chấn động, có mấy vị lao tiền bối cùng nhau tiến vào huyễn cảnh, phát giác huyễn cảnh có 5 con yêu thú, đều đã hóa hình thành người, thực lực cường đại. Không biết cái này 5 con yêu thú, có phải hay không ngài nói 5 đại yêu vương? Bên trái cái kia cánh tay dài một tộc người cổ họng chống nửa ngày, là Nam. Hắn năm nửa ngày, chữ thứ hai cũng nói không nên lời. Đám người tề tề đem đầu lại ngoặt về phía bên phải, nhìn về phía Phượng Tê Đồng. Bên trái một tộc người nửa ngày nói không nên lời một câu nói, mà bên phải Phượng Tê Đồng ngôn ngữ trôi chảy, lại nói Phượng Tê Đồng bộ dáng xinh đẹp, nhìn không bề ngoài cũng so với kia một thân vỏ cây một tộc được người nuôi mắt nhiều. Cái kia Thiên Lang Nha Đồng hầu họ lực sĩ lớn tiếng nói, vẫn là tiên tử ngươi tới nói đi. Phượng Tê Đồng nói, trong ghi chép, trong đó có một con hóa hình yêu thú chưa bao giờ thấy qua gương mặt lạ, gặp có người đi bảo, nghĩ tới ta không nghĩ, liền nhào tới. Tiến vào ảo cảnh các vị tiền bối đều đã tạo hóa thông huyền, kết quả một vị trong đó tiền bối tiện tay rút kiếm, chém giết. Sau đó thì sao? Phượng Tê Đồng lắc đầu, không có. Trong ghi chép cứ như vậy giải rác mấy bút mà thôi. Hầu họ lực sĩ nghe xong, lập tức thất vọng. Bên cạnh Vạn Sự Thông tiếp lời nói, tuy là giải rác mấy bút, nhưng là có thể suy đoán ra một vài thứ, tỉ như, trước kia trong ảo cảnh có 5 con hóa hình yêu tu, tại chỗ bị giết một cái, bây giờ nhiều nhất chỉ còn dư 4 cái rồi. Còn nữa, Mã Hoang Đại Lục một tộc đạo hữu biết chuyện này, chứng minh sớm nhất lần kia xuống đến ảo cảnh các vị tiền bối, trong đó có một tộc cao thủ. Thiên Hỏa Các bảo sung cao mày, huyễn cảnh lần thứ nhất mở ra khoảng cách bây giờ đã có mấy ngàn năm, lâu như vậy đi qua, sợ là nơi đây đã sinh ra mấy chục con hóa hình yêu tu đi. Mấy chục con hóa hình yêu tu, đám người nghe xong, cũng là một hồi sợ hãi. Cái kia tinh thông thuần thú Triệu Trang chủ mỉm cười, bảo đạo hữu sợ là lần đầu tiên tới huyễn cảnh a. A Ngô là lần đầu tiên đến, sao? Triệu Trang chủ nói, có chuyện bảo đạo hữu không biết, 1000 năm trước, huyễn cảnh chính xác bùng nổ qua yêu triều, tiến vào tu sĩ tử thương thảm trọng. Nhưng gần nhất 1000 năm đến, Vạn Linh huyễn cảnh mở ra 5 lần, ngoại trừ Ly Liên cái kia yêu vương bên ngoài, căn bản không gặp được trong ảo cảnh còn có khắc hóa hình yêu tu. Bảo sung con mắt trừng lớn, cái này là vì sao? Chẳng lẽ khác 3 con hóa hình yêu tu đã chết? Triệu Trang chủ lắc đầu nói, khó mà nói. Ta muốn hẳn là không chết, yêu thú thọ nguyên xa lớn ở nhân tộc, sống mấy ngàn năm, thậm chí hơn vạn năm cũng không thèm khát. Đám người không thể làm gì khác hơn là đưa ánh mắt lại nhìn phía cánh tay dài một tộc người. Người kia miệng mở rộng, hồi lâu mới nói, hổ, không biết. Lang, không phải dạ lang, là lôi bạo thú. Câu nói này đoàn người ngược lại là nghe rõ ràng. Lôi bạo thú. Triệu Trang chủ kinh sợ nói, đây chính là cực yêu thú như thế. Hầu họ lực sĩ không hiểu yêu thú, thì thào nói, nghe danh tự tựa hồ là không dễ chọc ra hỏa. Triệu Trang chủ nói, vậy khẳng định rồi, loại này yêu thú chụp nhóm mà ở, trời sinh có thể phóng thích lôi điện chi lực, tính tình táo bạo, một khi chọc giận, quần khởi công chi, lôi điện giao thoa, thực khó khăn chống đỡ. Chẳng lẽ đêm qua cái kia tiếng sói tru càng là lôi bạo thú? Hổ thẹn, Triệu Mộ chưa bao giờ thấy qua lôi bạo thú, cũng không biết tiếng kêu của nó là như thế nào. Nghe được lôi bạo thú, Huyền Quy Cốt bên trong tiểu hắc rát rát hai tiếng, nuốt nước miếng một cái. Trước kia Vân Thành đấu giá hội, có một con lôi bạo thú hài cốt, Thạch Phong bỏ ra giá tiền rất lớn mua xuống, bị tiểu hắc một điểm không dư thừa, toàn bộ nuốt xuống bụng. Phượng Tê Đồng do dự nói, cư điển tịch ghi chép, lôi bạo thú mới sinh như lưu hống, theo tu vi càng sâu, hàn âm thanh chuyển lệ. Như này cảnh bên trong thật có một con hóa hình lôi bạo thú vương, thanh âm kia thê lương, ngược lại là thật có mấy phần giống sói tru. Cánh tay dài một tộc người lớn tiếng nói, nhất định. Định vâng. Phượng Tê Đồng nói, một tộc ở, yêu thú ngang dọc, chứng kiến hết thể xa nhiều chúng ta. Đạo hữu chắc chắn như thế, cái kia nhất định là sự thật. Đang nói, giữa sân một người lớn tiếng đánh gây nói, các ngươi lão kéo những chuyện vớ vẩn này làm gì? Người nói chuyện chính là Lôi Nhất Đồng. Vạn Sự Thông ngạc nhiên nói, Lôi công tử, xin hỏi có cao kiến gì? Lôi Nhất Đồng lạnh tiếu đạo, vừa rồi Triệu Trang chủ đã nói qua, cái này ngàn năm qua, trong ảo cảnh liền không người đụng tới hóa hình yêu tu, vì cái gì? Rất đơn giản, huyễn cảnh mỗi lần mở ra, một hơi xông tới 300 vị tu sĩ kim đan. Cái kia 3 con hóa hình yêu vương đều đã sinh ra linh trí, gặp chúng ta người đông thế mạnh, tự nhiên ngoan ngoãn giấu đi. Đến nỗi Ly Nguyên yêu vương, thực lực mặc dù đã đến yêu tổ, nhưng hắn bị quản chế vu cấm chế, căn bản không ra được Ly Nguyên nửa bước, các ngươi nghị luận những thứ này có ý nghĩa gì? Soáng phí thời gian. Hầu họ lực sĩ phản bác nói, tất nhiên bọn hắn giấu rồi, vậy vì sao tối hôm qua cái kia 2 cái yêu vương gầm to một canh giờ? Lôi Nhất Đồng lạnh lùng nói, đây có gì kỳ quái? Chúng ta tiến vào địa bàn của bọn hắn, yêu vương đương nhiên muốn gầm rú vài tiếng, muốn đem chúng ta dọa chạy. Bọn hắn nếu có bản lĩnh thật sự, trực tiếp tiến đánh Trường Xuân lâu chính là, tất nhiên không dám, đó chính là phô trương thanh thế thôi, sợ cái gì? Vạn Sự Thông tay vê râu râu, Lôi công tử lời này cực kỳ có lý. Lôi Nhất Đồng nói tiếp, việc cấp bách, chúng ta phải thương lượng như thế nào đối phó ma yêu hai tộc, bọn hắn cũng không phải phô trương thanh thế, là thực sự muốn đưa chúng ta vào chỗ chết. Đám người nghe xong, liên tục gật đầu. Đúng nha, đúng nha, ma tộc mới là đại họa trong đầu. Chúng ta ở đây đã 7-8 ngày rồi, không phải biện pháp nhà. Vạn Sự Thông nói, các vị đạo hữu, tình hình dưới mắt, chúng ta nhân tộc chỉ cần cùng chung mối thủ, vị nào có phá địch cao kiến, nhưng tỉnh minh ngôn. Triệu Tính Tu Si nói, yêu tộc ma tộc đã liên thủ, gặp người liền giết. Tại chỗ các vị có lẽ đều người mang tuyệt học, nhưng một người năng lực lại cao hơn, cũng tuyệt không phải bởi yêu quần ma đối thủ. Bởi vậy, ta nghĩ, việc cấp bách, chúng ta nhân tộc cần trước tiên kết minh, tiếp đó lại nghĩ biện pháp. Đám người nhao nhao gật đầu. Vạn Sự Thông nói, Triệu Bang chủ nói cực phải, phía trước đại gia có lẽ trong lòng còn có may mắn. Nhưng căn cứ những ngày này lần lượt trốn tiến vào đạo hữu giảng thuận, ma yêu hai tộc đuổi giết chúng ta nhân tộc cử động không chỉ có không đình chỉ, còn có càng diễn ra càng mãng liệt dấu hiệu, muốn đợi phong thanh đi qua, sợ là không được rồi. Một vị lão giả râu bạc trắng lệ thanh đạo, nói đến thật bất ức. Chúng ta nhân tộc số lượng chiếm bảy thành, thực lực vốn là so hai nhà bọn họ liên thủ đều mạnh rất nhiều, nhưng nhân tộc người người trong lòng đều đánh tính toán, giống như năm bẻ bảy mảng, này mới khiến ma yêu một kích phá. Dưới mắt nếu như còn không tụ thành đoàn, sợ là đừng mơ có ai sống lấy rời đi vạn linh huyễn cảnh. Đông Câu Duyệt truyền âm nói, Thạch huynh, ngươi không biết lão này à? Thạch Phong đạo, không biết. Đông Câu Duyệt đạo, lão này là thuộc trung 18 trong thế gia, Khổng gia đại trưởng lão, hắn và Mạc gia lão tổ còn có Diêm nhà đại gia, trước tiên là thuộc trung có hy vọng nhất tiến giai nguyên anh ba người. Trong ba người Khổng gia đại trưởng lão thành danh sớm nhất, tư lịch sâu nhất, Diêm nhà đại gia tài hoa kinh diễm nhất, tuổi tác nhỏ nhất. Nhưng hai người này đều không thể tiến giai nguyên anh, trái lại mọi thứ tầm thường Mạc gia trưởng lão trở thành nguyên anh lão tổ. Về sau, Khổng gia đại trưởng lão lại bế quan xung kích một lần, vẫn không thể nào kết anh, hắn cũng liền tuyệt tiến giai chi tâm. Cũng may Khổng gia nhân tài đông đúc, gia tộc vẫn như cũ hưng thịnh. Đông Câu Duyệt vừa nói như thế, Thạch Phong lập tức nhớ ra rồi, trước kia tế núi lớn điện giảng võ hội bên trên, từng gặp lão này một lần. Huyền Quy Cốt bên trong, Bạch Hồ nói, không chỉ một lần, người ở đây Di Viên trao đổi hội bên trên, còn gặp qua hắn đây. Người này trước kia cầu mua xà lẫn quả, bây giờ xem ra cũng là vì huyễn cảnh hành trình làm chuẩn bị. Chương 635, Tụ Minh chương 635, Tụ Minh Vạn Sự Thông gật đầu nói, Khổng lão gia tử cỡ mắng phải là, chúng ta nhân tộc người tuy nhiều, lại ăn thiệt thòi tâm không đủ. Hầu họ Lực Sĩ thì thầm nói, đã như vậy, vậy thì chớ do dự, đoàn người hôm nay liền kết minh, đồng tiến chung lui, cùng ma tộc yêu tộc liều mạng. Bọn hắn tổng cộng cũng liền 6-70 vị, chúng ta ở đây không sai biệt lắm 50 người, tại sao phải sợ bọn hắn hay sao? Đúng, đúng. Liên thủ, bắt lấy lạc đàn yêu ma chúng ta cũng một cái không buông tha, hết thể làm thịt. Không sai. Lấy răng trả răng, lấy máu trả máu. Một thời gian, đám người nhao nhao kêu to, ma quyền sát trưởng. Vạn Sự Thông đứng lên một bước bậc thang, lớn tiếng nói, các vị, lại yên tĩnh. Kết minh cũng tu hữu cái chân pháp, bằng không, bằng vào một bầu nhiệt huyết trùng sát, có chút không thuận, liền tan tác như chim mông, vậy cũng không được. Hầu họ Lực Sĩ nói, cái gì chân pháp? Vạn tiên sinh túc trí đang mưu, vừa bạn hơi lớn hỏa mưu đổ một chút. Vạn Sự Thông nói, kết minh ít nhất trước tiên phải làm cho tốt ba chuyện, một là đám người lập thệ, đồng tâm hiệp lực, hai là đề cử thủ lĩnh, ra lệnh, ba là chế định quy củ, thưởng phạt có phương pháp. Không đại trường lao nói, có đạo lý, cái này ba chuyện bên trong, chuyện thứ nhất không cần nói, yêu ma muốn sát quang chúng ta nhân tộc, đoàn người chắc chắn nhất trí đối ngoại à? Đám người nhao nhao nói, không sai, không sai. Tại hạ bây giờ liền có thể phát hạ tâm ma chi thể. Còn chuyện thứ ba, Khổng đại trưởng lão nói tiếp, chỉ cần chuyện thứ hai xác định được, mới tốt chế định quy củ. Hầu họ Lực Sĩ nói, điều này cũng đúng, đầu tiên cần đẩy ra dẫn đầu thủ lĩnh, bằng không các việc có liên quan đấy, vẫn là năm bẻ bảy mảng. Chỉ là minh chủ nên làm như thế nào để cử đâu? Vạn Sự Thông nói, ta xem, không bằng đoàn người mỗi người đề cử một vị, ai rất tạo lòng tin cho chúng nhân, người đó là minh chủ rồi. Có người hỏi nói, cái kia bạn tiên sinh ngươi đề cử ai? Vạn Sự Thông nói, theo tại hạ nhìn, người dẫn đầu này, vừa muốn đức cao vọng trọng, hai muốn thần thông cao minh. Ta đề cử Huyền Đỉnh Tông Nhiếp Đường chủ là minh chủ chúng ta. Bên cạnh Triệu Bang chủ ứng thanh nói, Triệu Mô đồng ý, Huyền Đỉnh Tông là chúng ta nhân tộc Tam Tông Nhiếp đạo hưu thần thông quảng đại, làm việc chứng trạng, nhất định có thể mang bọn ta giết ra khỏi chúng đây. Tại chỗ tu sĩ không ít người phụ họa, Nhiếp Đường chủ thần thông quảng đại, ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Huyền Quy Cốt bên trong, Giáp Ma Long điếu điếu miệng động, những người này ngược lại là nhao nhao chụp Huyền Đỉnh Tông mông ngựa. Thạch Phong nhàn nhạt nói, nếu là hỏi ta cũng sẽ đề cử Nhiếp Thiên Hùng. Luận thần thông, Nhiếp Thiên Hùng không nói là đệ nhất, trên sân top 3 nhất định có thể đứng hàng. Ngoài ra, còn có hai nguyên nhân, thứ nhất, chỉ có Huyền Đỉnh Tông có thể thao túng Trường Xuân lâu phát trận, cấm chế này cơ quan chính là lập tức đối kháng yêu ma hai tộc ý trưởng lớn nhất, thứ hai, trên sân Huyền Đỉnh Tông số người nhiều nhất, hết thảy chí bị, Nhiếp Thiên Hùng không làm đầu lĩnh, những người khác ai có thể chỉ huy được Huyền Đỉnh Tông tu sĩ. Khi mọi người đàm luận lúc, Nhiếp Thiên Hùng không nói tiếng nào, bây giờ mỉm cười, nhận được các vị đạo hữu hậu ý, đề cử Nhiếp Mỗ làm người minh chủ này, tức là, Nhiếp Mỗ giận khó khăn bằng bệnh. Vạn Sự Thông khẽ giật mình, hỏi nói, Nhiếp đạo huynh, ngươi không làm minh chủ, chẳng lẽ có cái gì khó xử chỗ? Nhiếp Thiên Hùng cười hắc hắc, không phải Nhiếp Mộ sợ phiền phức, cũng không phải tự cao tự đại, chẳng lẽ các vị quên ta Huyền Đỉnh Tông quy củ sao? Gặp chúng tu sĩ có chút ngạc nhiên, Nhiếp Thiên Hùng sau lưng một vị mặt đỏ sư để nói, chúng ta Huyền Đỉnh Tông chính là luyện khí tông phái, tự khai phái đến nay, hàng đầu quy củ chính là không thể tham gia môn phái tranh đấu, không được cùng bất kỳ thế lực nào kết minh. Không ra đại trường lão chỗ ở thuộc trung thập bát minh đồng dạng là luyện khí tông phái, nghe vậy kỳ đạo, lời này nói như thế nào? Luyện khí tông cửa không tham dự phân tranh, đó là châm đối với nhân tộc, chưa bao giờ là nhằm vào ngoại tộc. Chẳng lẽ ma tộc lần nữa xâm lấn, các ngươi Huyền Đỉnh Tông cũng đứng ngoài cuộc sao? Nhưng bây giờ nhân yêu ma tam tộc tại Tần Trung Đại Lục không lên chiến sự, lẫn nhau qua lại cũng không chịu câu thúc. Vạn Linh Huyễn Cảnh tuy là bí cảnh, nhưng không có thoát ly Tần Trung Đại Lục, ta tông môn sao dám tự hủy quy củ? Không ra đại trường lão giận nói, nhân gia đều giết tới cửa nhà ngươi tại giảng quy củ, thực sự là cổ hủ. Huyền Quy Cốt bên trong, Thạch Phong thiếu đạo, ta xem cổ hủ là vị này đại trường lão đi. Giác Ma Long nói, chỉ giáo cho. Thạch Phong lắc đầu, trước tạm xem náo nhiệt. Nhiếp Thiên Hùng giang hai tay, quy củ này cũng không phải nhiếp vô định. Tiến vào huyễn cảnh trước, tông chủ đại nhân thì có phân phó, không cho phép gây chuyện thị phi, lại càng không chuẩn cùng bất kỳ thế lực nào kết minh, ước hiếp phái khác thế lực. Không ra đại trưởng lão lạnh lùng nói, chỉ là không biết yêu ma lấy đao đỡ đến ngươi trên cổ lúc, sẽ không cùng ngươi giảng đạo lý này đâu. Nhiếp Thiên Hùng mỉm cười, vậy thì do bọn hắn tới giết rồi. Huyền đỉnh tông có thể có thành tựu ngày hôm nay, một lại tông chủ đại nhân anh minh thần võ, hai bị lại quy củ sâm nghiêm, chỉ là vài tên chúng ta đệ tánh mạng của con cùng tông môn quy củ so sánh, tính được cái gì? Hắn nói tới nói lui, chỉ là chối từ, không chỉ có không chịu làm minh chủ, chính là khác Huyền đỉnh tông đệ tử cũng sẽ không tham dự minh ước. Huyền đỉnh tông tiến vào ảo cảnh có 20 người, tại chỗ cũng có 9 người, lại người 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 mang tuyệt kỹ, nếu là thiếu đi bọn hắn, nhân tộc sức mạnh liền muốn hạ xuống một mảng lớn. Đám người nghe xong, trong lòng cũng là không vui, nhưng cũng không dám trở mặt, chỉ là không ngừng thần cầu. Nhưng mà mặc cho đám người như thế nào thì cầu, Nhiếp Thiên Hùng chính là không đáp ứng. Bảo Sung thực sự nhịn không được, lớn tiếng nói, được rồi, A Ngô nhóm hà tất cầu hắn, dung mạo đều đi cho trong đống rồi. Hắn đến từ Nam Bộ Thiên Hỏa Các, lại không e ngại Huyền Đỉnh Tông, còn nữa hắn nhanh mồm nhanh miệng, có cái gì thì nói cái đó, không quá mức kiêng kỵ. Nhiếp Thiên Hùng nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi. Phía sau hắn cái kia sư đệ lập tức cũng nói, ngài lời này có ý tứ gì? Kết minh cho tới bây giờ đều là tự nguyện, chẳng lẽ các vị mạnh hơn ép hay sao? Nhiếp Thiên Hùng chậm rãi nói, Nhiếp Mộ tự hỏi xứng đáng lương tâm, tại chỗ các vị phần lớn cũng là bị yêu ma truy sát, một đường chạy đến Trường Xuân Lâu. Những ngày này ta sư minh đệ không ngủ không nghỉ, trông nom pháp trận, chống cự ma yêu hai tộc, mặc dù không dám giành công, nhưng là tính toán tận tâm tận lực đi. Huyền đỉnh tông chúng tu sĩ nhao nhao nói, liền được. Mạng của các ngươi đều là chúng ta cứu. Vong ân phụ nghĩa. Làm Bảo Sung lúc phát tác, tu sĩ khác mở đầu vẫn là giữ im lặng. Nhưng Huyền đỉnh tông tu sĩ càng nói càng lớn tiếng, vênh báo tự đắc, có người thực sự nhịn không được, được rồi, các ngươi tính toán gì, người sáng suốt còn không biết. Đúng đấy, trong ảo cảnh đại trận vì cái gì vô duyên vô cớ mở ra? Bên cạnh có người cố ý đáp nói, nhân gia nói là vì chống cự yêu ma liên thủ mới cố ý mở ra. Lời này dô đứa trẻ 3 tuổi đi, như thế lại trận chữa trị hoàn hảo đều phải tốn phí mấy trăm năm. Chẳng lẽ có người mấy trăm năm trước coi như cho tới hôm nay sự tình? Ha ha, huynh đài lời này nói rất có lý. Chỉ sợ là có ít người muốn đem ảo cảnh bảo vật tất cả nuốt, chê chúng ta trướng mắt, mới đem pháp trận mở ra đi. Huyền đỉnh tông đệ tử nghe xong, tự nhiên quát lớn phản bác, song phương nhất lúc nôn ngựa đối mặt, lớn tiếng cãi vã. Bạch Hồ lắc đầu liên tục, các ngươi nhân tộc lớn nhất khuyết điểm quả nhiên nữa thích đấu tranh nội bộ, đều lúc này còn riêng phần mình chơi tâm nhãn. Nhiếp Thiên Hùng mặt trầm như nước, hắn tự trọng thân phận, một mực không có lên tiếng, nhưng nghe chúng nhân nói đến càng nghĩ lại càng không tưởng nổi, nhịn không được cũng nói, tốt, ai đúng ai sai, không cần tranh cãi nữa. Tất nhiên lời đã nói đến mức này, da mặt cũng sẽ toang, chúng ta tự nhiên lại không cần phải lưu lại. Các vị sư đệ, chúng ta lập tức rời đi. Vạn Sự Thông nghe vậy, vội vàng khuyên can, Nhiếp đường chủ, còn thỉnh tam tư. Huyền đỉnh tông thân vị nhân tộc tam tông, luôn luôn lãnh tụ của luân, làm sao có thể trơ mắt nhìn xem đồng bào bị dị tộc giết hại đâu? Nếu là hôm nay có thể dẫn dắt đoàn người chạy thoát, đây chính là thiên đại công đức. Chương 636, cấm chế pháp đồ. Chương 636, cấm chế pháp đồ. Nhiếp Thiên Hùng ha ha cười lạnh, Vạn tiên sinh, ngươi quá coi trọng Nhiếp Mỗ rồi, chúng ta Huyền đỉnh tông lúc nào lại có thể lãnh tụ nhân tộc, đến nỗi cứu vớt chúng sinh, lớn như vậy công đức chúng ta càng là không đảm đương nổi. Vạn Sự Thông còn chờ thuyết phục, Bảo Sung nổi trận lôi đình, Vạn tiên sinh, đừng lãng phí miệng lưỡi, Huyền đỉnh tông chỉ muốn bo bo giữ mình, có tiếng không có miếng, không phải anh hùng hảo hán. Nhiếp Thiên Hùng nhìn qua Bảo Sung, sâu trong ánh mắt thoáng qua một tia lệ mang. Phía sau hắn một vị sư đệ truyền âm nói, cái này họ Bảo khẩu xuất của luôn, dám nhục mạ chúng ta Huyền đỉnh tông, muốn hay không tiểu đệ giáo huấn hắn một chút. Nhiếp Thiên Hùng đang muốn nói chuyện, trong đám người chợt vang lên một cái thanh âm khàn khàn, Nhiếp đạo hữu kiên trì muốn đi, có phải hay không có chuyện trọng yếu gì muốn đi làm? Nói chuyện là vị hán tử trung niên, trên mặt có vết sẹo ngấn, hắn là trên sân số lượng không nhiều mấy cái kim đan hậu kỳ tu sĩ. Nhiếp Thiên Hùng liếc liếc hắn một cái, đồ cốc chủ cũng hoài nghi ta. Hán tử trung niên nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Nhiếp đường chủ, dưới mắt bầy yêu đem Trường Xuân Lâu vây quanh vây khốn, có thể nhưng ngươi kiên trì muốn tỷ lệ mấy vị sư đệ rời đi, như thế không hợp thời hành vi, khó tránh khỏi nhường đoàn người có chỗ nghi vấn. Thạch Phong mới nhìn trung niên hán tử kia, cũng cảm giác bình thường, nhưng nhìn nhiều vài lần, chỉ cảm thấy trên người đối phương ẩn ẩn nhất cỗ sát khí, làm người sợ run, không khỏi hiếu kỳ hỏi nói, Đông Câu Minh, người kia là ai, lại dám thẳng khiển trách Nhiếp Thiên Hùng? Đông Câu Duyệt hạ giọng, người này giấu chân ít xuất hiện tại Trung Nguyên, nhưng ở Tây Nam khu vực thế nhưng là lừng lẫy nổi danh. Hắn họ Đồ, Hành Nhị, hắn còn có một cái ca ca, huynh đệ hai người chính là Đoạn Long Cốc hai vị cốc chủ. Cái gì? Đoạn Long Cốc Đồ Nhị? Thạch Phong thân thể hơi rung, sắc mặt lập tức khó coi. Vị này Đồ Nhị cốc chủ không là người khác, chính là Âm Dương Song Sát sư phụ cha. Thạch Phong mục quang nhìn về phía Phượng Tê Đồng, Phượng Tê Đồng truyền âm an ủi nói, trước kia Âm Dương Song Sát tu luyện huyết tẩm ta công, hút lấy tu sĩ tinh huyết, có tiếng xấu, vì thế Đồ Nhị đã đem vợ chồng hắn trục xuất sư môn. Sau đó, Âm Dương Song Sát đầu nhập Miêu Cương 18 động, bái tại Miêu Vương đại tế ti môn hạ. Nói đến, Âm Dương Song Sát vẫn là Đoạn Long Cốc phản đồ, Đồ Nhị hẳn là sẽ không khó xử chúng ta. Thạch Phong đang tiếu đạo, chỉ mong như vậy. Đối mặt Đồ Nhị, Nhiếp Tiên Hùng ngăn chặn nộ khí, kiên nhẫn giảng giải, Nhiếp Mỗ bọn người phụng tông chủ chi mệnh, muốn đi thu thập một chút tài liệu, bởi vậy không thể không đi. Đồ Nhị nhưng là không thèm chịu nể mặt mũi, Nhiếp đường chủ, ngươi nói như vậy, đoàn người liền càng không cách nào tin phục, nếu các ngươi chân trước đi, chân sau yêu tộc ma tộc liền giết đi vào, lại nên làm như thế nào nói? Hầu họ lực sĩ lớn tiếng nói, không sai, các ngươi đi vội vã đường, có phải hay không cùng yêu tộc nói chuyện riêng tốt, đem ta mấy người bán cho đối phương, đổi lấy bọn ngươi bình an. Thốt ra lời này, Huyền đỉnh tông tu sĩ lập tức trở thành mục tiêu công kích. Huyền đỉnh tông một mực phụ trách thao tác Trường Xuân lâu pháp trận phòng ngự, lại đối quảng trường đám người hư thực lai lịch nhất thanh nhị sở, nếu là bọn họ đem tin tức bán cho yêu tộc, lại đem pháp trận phòng ngự phá hư, cái kia tu sĩ khác liền đều được dê con đợi làm thịt. Quan hệ đến tự thân tính mệnh, đám người làm sao có thể buông tha. Trong lúc bất chi bất giác, đoàn người lặng lẽ đi lên phía trước, tay đè binh khí, đem Huyền đỉnh tông 9 người vây quanh. Huyền đỉnh tông cái kia mặt đỏ sư đệ nghiêm nghị hét lớn, các ngươi muốn làm gì? Nhiếp Thiên Hùng khoát tay chặn lại, ngừng hắn, tất nhiên chúng ta lẫn nhau không tín nhiệm, cưỡng bức kết minh cũng là chê cười, nhiều lời vô ích. Nhiếp Mô đối với tâm ma thể, tuyệt không cấu kết yêu ma hai tộc, càng không bán đứng đồng tộc huynh đệ, các ngươi nếu không tin, vậy thì lòng bàn tay xem hư thực. Lời này mềm bên trong mang cứng rắn, đầu tiên là chủ động phát tâm ma chi thể, không có phản bội nhân tộc, nhưng cùng lúc cũng cho thấy, thật muốn động thủ hắn Huyền đỉnh tông cũng không sợ hãi. Tâm ma chi thể đối với tu sĩ ước thúc cực lớn, huống chi Nhiếp Thiên Hùng chính là Kim Đan hậu kỳ đỉnh phong, tương lai trăm năm rất có thể kết anh thành tổ, càng sẽ không tùy ý vi phạm tâm ma thể luôn. Mọi người thần sắc hơi trì hoãn, nhưng vẫn là có người thấp giọng cô nói, quan động động một mép, ai mà tin. Âm thanh tuy nhỏ, Nhiếp Thiên Hùng vẫn là nghe nhất thanh nhị sở, hắn từ trong ngực móc ra một mai ngọc giản, cái này khối trong ngọc giản ghi lại Trường Xuân lâu cơ quan thao tác pháp môn, sẽ đưa cho các vị. Chỉ cần có thể duy trì cấm chế, yêu tộc ma tộc chính là lợi hại hơn nữa, cũng không công bằng nổi. Cái kia ngọc giản thẳng tắp hướng Khổng Gia đại trưởng lão bay tới, hắn khẽ vươn tay, chào ở lòng bàn tay, thần thức thấm vào. Sau một hồi lâu, Khổng đại trưởng lão Bạch Thương Thương lông mày nhíu lại, quả nhiên là cấm chế pháp đồ. Trong đám người có người nói, cơ quan này trận đồ không qua loa được, thôi có sai lầm liền không cách nào vận chuyển. Có phải hay không trận đồ, cũng không thể một người định đoạt. Nói chuyện chính là Thạch Phong. Đây là không tin được lão phu sao? Khổng Gia đại trưởng lão nhìn hắn một cái, chỉ là kim đan sơ kỳ mà thôi, tâm sinh không vui, cái kia nên như thế nào? Ngài muốn hay không cũng nhìn một chút. Thạch Phong đạo, hổ thẹn, tại hạ đối với trận pháp rốt đặc cắn mai, nhìn cũng tương đương không thấy. Bất quá tại chỗ tinh thông trận pháp, có thể không phải số ít, hà không khiến người khác tất cả đều xem một chút. Lời này lập tức nhận được trên sân mọi người hưởng ứng, thế là ngọc giản ngươi truyền ta, mặc kệ hiểu không hiểu trận pháp người, ai cũng phải coi trọng hai mắt. Cái cũng có trách, đây chính là phòng ngự pháp trận đồ, có nó, đối kháng yêu ma liền có lực lượng. Bởi vậy mỗi người cầm qua ngọc giản, mặc kệ tam thất hai thập nhất, trước đem bên trong nội dung phục chế một lần. Ngọc giản độ dài không lâu lắm, phục chế xuống ngược lại cũng không khó khăn, nhưng mấy người phục chế xong, đám người lại nhìn kỹ, lại 8-9 phần 10 mắt choáng váng. Tu sĩ nhân tộc tới rồi kim đan cảnh giới, hoặc nhiều hoặc ít đều đối với trận pháp có hiểu biết, thậm chí có người tự xưng là trận pháp tạo nghệ không sai, nhưng Nhiếp Tiên Hùng cái này trường pháp trận đồ, nhưng căn bản xem không hiểu. Thạch Phong đem trận đồ phục chế sau khi xuống tới, cũng đội vàng nhìn một phen, hơi cảm thấy rừng rà, nhất thời không thể truy đến cùng, không thể làm gì khác hơn là đưa ánh mắt về phía Phượng Tê Đồng. Phượng Tê Đồng khỏe miệng mỉm cười, truyền âm nói, trận đồ ngược lại thật, bất quá Huyền đỉnh tông chỉ cho bộ phận, không là cả thạch lâu. Thạch Phong gật gật đầu, trong dự liệu, bọn hắn có thể cho bộ phận trận đồ, đã là bị thúc ép bất đắc dĩ. Đám người cầm tới pháp trận đồ về sau, trên sân bầu không khí nhất thời có chỗ hòa hoãn. Nhiếp Thiên Hùng ngỗ quyền, các vị đạo hữu, trận đồ ta đã giao ra, có thể đi được chưa? Thấy mọi người không nói chuyện, hắn phất phất tay, tám tên Huyền đỉnh tông tu sĩ kết trận chậm rãi trong đám người đi ra. Nhiếp Thiên Hùng tế ra nhất diệp pháp chu, tám người cưỡi trên. Pháp chu từ Trường Xuân lâu màn ánh sáng xuyên ra, một lát sau liền biến mất ở phía chân trời. Trên sân chúng tu sĩ mắt nhìn thấy Huyền đỉnh tông rời đi, nhìn nhau một chút, cuối cùng không có người động thủ ngăn cản. Dù sao Nhiếp Thiên Hùng đã phát thể độc, lại giao ra trận đồ, như còn ngăn cản, cái kia Huyền đỉnh tông tất phải liều mạng. Bây giờ yêu tộc ma tộc còn ở bên ngoài nhìn chằm chằm, nhân tộc lại đấu tranh nội bộ, há không hỏng bét. Mắt thấy Nhiếp Thiên Hùng bọn người rời đi, vạn sự thông thở dài, cuối cùng là miễn cưỡng không được. Thuộc chung 18 thế gia vốn là cùng Huyền đỉnh tông quan hệ không thân, Khổng Gia đại trưởng lão cái mũi hừ một cái, bọn hắn đi càng tốt hơn Huyền đỉnh tông trời sinh tính man hành, một lòng độc chiếm huyễn cảnh bảo vật. Bọn họ và yêu ma hai tộc không lắm phân biệt, thử. Nếu là cùng bọn hắn kết minh, lão phu còn không tin được bọn họ đâu. Triệu Bang chủ nói, Huyền đỉnh tông đi, chúng ta còn thừa lại 4-10 một người, nếu có thể thành một khối, cũng không sợ yêu tộc ma tộc. Đám người nhao nhao nói, không sai, chúng ta tiếp tục kết minh, chỉ cần trước tiên đề cử một vị minh chủ. Rất đúng, rất đúng. Chấm đã, chấm đã. Vạn sự thông khoát tay lia lịa, các vị, đề cử minh chủ lại hoãn một chút, còn có kiện chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Bên cạnh hầu họ lực sĩ kỳ đạo, chuyện trọng yếu hơn là cái gì? Vạn sự thông nói, Huyền đỉnh tông nên ngang rời đi Trường Xuân lâu, yêu tộc ma tộc há có thể không nhìn thấy, bọn hắn chưa hẳn có thể chặn giết Huyền đỉnh tông, nhưng bọn họ cũng đều biết phía trước là Nhiếp Thiên Hùng điều khiển cấm chế. Bây giờ Nhiếp Thiên Hùng đi, chính là cơ hội tốt, e rằng yêu tộc ma tộc đảo mắt liền sẽ tới sát. Không đại trường nghĩ đến mà sợ, Vạn tiên sinh, người nhắc nhở là, các vị, Huyền đỉnh tông cho ngọc giản, các ngươi đều nhìn rồi, xin hỏi, ai có thể điều khiển Trường Xuân lâu cấm chế? Chương 637, đề cử minh chủ. Chương 637, đề cử minh chủ. Đám người nhất thời hai mặt nhìn nhau, Phượng Tê Đồng nhìn Thạch Phong một cái, Thạch Phong khẽ lắc đầu, ra hiệu nàng trước tiên không nên ra mặt. Vạn sự thông ánh mắt nhìn về phía đám người, bất quá hắn không có nhìn về phía Phượng Tê Đồng, mà là nhìn về phía một vị trưởng tu đạo nhân, đạo trưởng Lục Canh, nói đến pháp trận chi năng, e rằng tại chỗ không người có thể vượt qua người đi. Lục Canh đạo nhân người khoác đạo bào màu xanh, kim đan sơ kỳ đỉnh phong tu vi. Hắn đi theo phía sau một vị thanh niên, dáng người gầy yếu, cũng là mới vừa kết đan. Huyền Quy Cốt bên trong, Giác Ma Long lung lay đầu to, cái này cái đạo sĩ, còn có phía sau hắn người thanh niên kia, như thế nào lao ra ta nhìn có chút quen mặt. Thạch Phong đạo, đương nhiên, hai người này cùng chúng ta có duyên gặp qua một lần. Hả, ở nơi nào? Tại Thanh Đế Quốc Linh Đài Đại Điện, lúc đó Hà Lạc Tháp hiện thế, bởi vì chuẩn sát 9 người đổi bảo, Dương Sắt liền đề nghị làm cái lôi đài tỷ thí. Hả, nha. Giác Ma Long cuối cùng nghĩ tới, lúc đó Lục Canh đạo nhân từng lên đài khiêu chiến Bạch Điêu Sơn Trang buộc thiếu cửa hàng chủ, suýt chút nữa thắng, tiếc là bị đối phương thi triển quỷ kế, đánh rất lôi đài. Nhớ kỹ cái này Lục Canh đạo nhân là cái gì Sơn Trang, người trẻ tuổi kia là cháu của hắn. Thu Thủy Sơn Trang. Bạch Hồ tiếp lời nói. Đúng, đúng, là Thu Thủy Sơn Trang, lão hồ ly ngươi thế mà đoán trúng. Cái gì đoán đúng? Lão Dâm Long, ngươi nhìn nhiều chút điện tịch liền biết. Bạch Điêu Sơn Trang, Thu Thủy Sơn Trang, còn có một cái Phượng Vũ Sơn Trang, cái này ba gia môn phái, đi lên ngược dòng tìm hiểu, tổ tiên chính là đồng môn sư huynh đệ, tức là về sau trở mặt thành thủ. Vì cái gì bất hòa? Giác Ma Long hiếu kỳ hỏi nói, có phải hay không ba cái cùng trong cửa, có một sư muội, mặt khác hai cái sư huynh đều thích nàng, tiếp đó ra tay đánh nhau. Bạch Hồ cười lạnh, nào có những thứ này ướt át cố sự. Bọn hắn sư huynh đệ ba người cũng là nam, nghe nói là tranh đoạt sư phụ lưu lại bảo vật trở mặt rồi. Mấy ngàn năm xuống, ngươi giết ta tam thúc, ta làm thịt ngươi tứ bá, thủ càng để lâu càng sâu, sớm đã xé rách không rõ. Quảng trường, Lục Canh đạo nhân lắc đầu, Cửu Diệu Tinh Cung danh xưng thượng cổ đại trận, dường ra vô cùng, vần đạo tài sơ học tiện, khó mà có thể đánh bác. Vạn tiên sinh, ngươi chính là khắc thỉnh cao minh đi. Triệu Bang chủ nói, đạo trưởng Lục Canh, đều đã đến lúc nào rồi, ngươi còn kiêm tốn, các ngươi Thu Thủy Sơn Trang thế nhưng là lấy pháp trận nổi tiếng. Đám người một mảnh tiếng thúc giục, Lục Canh đạo nhân do dự một chút, chậm rãi bước ra, cái kia bần đạo tạm thời thử một lần. Hai tay của hắn tất cả ngắt pháp quyết, pháp lực vận khởi. Thạch Phong trận pháp tạo nghệ không thấp, đã đợi ra cái này hai cái pháp quyết chính là Nhiếp Thiên Hùng trong ngọc giản ghi lại khải thế. Lục Canh đạo nhân nhíu mày, pháp lực từ trong hắn chỉ ngón út bắn ra, rót vào bên trái bạch tháp. Đốt Lục Canh đạo nhân hơi hơi thổ khí, lập tức thân hình bay lên, quay chung quanh bạch tháp, ngón tay nhanh chóng biến ảo, từng đạo pháp quyết đánh ra. Một thời gian uống cạn chung trà sau đó, Lục Canh đạo nhân trở xuống mặt đất, miệng quát, lên. Bạch tháp quanh thân lập tức ánh quang lập lòe, một khí thế khổng lồ tựa như muốn phun ra ngoài. Không ra đại trường lão vui đạo, được, tốt, đạo trường không hổ trận pháp đại sư. Lục Canh đạo nhân sắc mặt đỏ lên, nôn hai ngụm trọc khí nói, này cơ quan uy lực cực lớn, bất quá cũng chính là bởi vì vậy mỗi lần thao tác đều phải hao phí nhất định thời gian, bần đạo đã xem cơ quan tỉnh lại, sẽ không công kích phát ra đi. Không đại trường lao nói, kia là, cái này pháp trận liên quan đến đoàn người tính mệnh, muốn giữ lại đối phó yêu ma, không thể uổng phí hết. Triệu Bang chủ có chút bận tâm, cái này pháp trận uy lực mạnh như thế, chắc hẳn tiêu hao cũng lớn, có thể hay không kích phát mấy lần về sau, liền hết sạch sức lực đâu. Lục Canh đạo nhân tiếu đạo, Triệu Bang chủ, ngươi cái này liền không hiểu được. Vạn linh huyễn cảnh phương biên số bách lý, to lớn như vậy không gian, lại có thể chui vào lòng đất chỗ sâu ngàn trượng. Mà mỗi qua 200 năm, nó lại có thể nổi lên mặt đất, đây hết thể dựa vào là cái gì, chẳng lẽ là mấy khối linh thạch khu động sao? Huyễn cảnh lòng đất tam nguyên hội tụ, thiên địa chi uy, hắn cường độ khó có thể tưởng tượng. Cửu Diệu Tinh Cung pháp trận đồng dạng là hấp thu lòng đất nguyên lực để chống đỡ, cho nên căn bản không cần lo lắng nguyên lực hao hết. Triệu Bang chủ vui vẻ nói, thì ra là thế. Vậy ta an tâm. Vạn sự thông nói, tất nhiên pháp trận có thể khởi động, vậy chúng ta tiếp tục thương nghị để cử minh chủ sự tình đi. Triệu Bang chủ nói, đối kháng ma yêu ỷ trưởng lớn nhất chính là Trường Xuân lâu cấm chế, tất nhiên Lục Canh đạo nhân tinh thông pháp trận, cái kia sao không liền từ đạo trưởng Lục Canh tới làm người thủ lĩnh này. Lục Canh đạo nhân khoát tay lia lịa, bần đạo có tài đứa gì, xứng đáng minh chủ. Lại nói, ta muốn trông nom cấm chế, cũng đẳng không xuất thủ tới. Hắn ngược lại là tự biết mình, luận tu vi, hắn bất quá là kim đan sơ kỳ, trên sân còn hơn mình có khối người. Luận danh vọng, Thu Thủy Sơn trang chỗ Giang Nam, cửa hàng chủ cũng bất quá tu sĩ kim đan, không phải Trung Nguyên đại tông phái có thể so sánh. Ta để cử Bảo Sung Bảo đại ca làm minh chủ. Hắn làm người chính trực, nhiệt tình vì lợi ích chung, làm dẫn đầu thủ lĩnh không gì thích hợp hơn. Nói chuyện chính là Bạch Lộc Môn họ Trung tu sĩ, Bạch Lộc Môn cùng Thiên Hỏa các quan hệ luôn luôn không sai, lần này, họ Trung tu sĩ lại phải Bảo Sung cứu rút, thế là đại lực đề cử Bảo Sung làm minh chủ. Vừa mới nói xong, hầu họ lực sĩ lập tức phản đối, không được, Bảo đạo hữu là ma tu, sao có thể làm minh chủ? Bảo Sung nghe vậy, nhất thời mất hứng, ma tu thì thế nào, ma tu không cũng là nhân tộc sao, ai nhựa xem thường a nô sao? Hầu họ lực sĩ lớn tiếng nói, đương nhiên không được. Ma tu thần thông cũng là truyền thừa ma tộc. Cùng ma tộc quan hệ không nói rõ được cũng không tả rõ được, ngươi như làm minh chủ, đem ta mấy người bán cho ma tộc làm sao bây giờ? Nội ứng ngoại hợp, há không giết đến sạch sẽ? Tại chỗ ma tu nhân số cũng không ít, như Hóa Linh Tông Kim Ý thượng nhân cùng Mạnh Tông Võ, nhao nhao nói, ngài lời này quá mức, ma tu chỉ là thần thông có khác biệt mà thôi, chúng ta giống nhau là nhân tộc. Đúng nha, nếu là muốn bán đứng đồng tộc, chúng ta sớm cô rồi, các ngươi còn có thể sống đến bây giờ. Bảo Sung nói, ai như nói đúng cực, có ít người liền thích suy nghĩ lung tung, động một tí ngậm máu phun người. Nếu nói ma tu chính là ma tộc, ai như các vị trên thân còn mang không ít yêu sùng đâu, chẳng lẽ liền cùng yêu tộc có cấu kết? Tu sĩ tuần dưỡng linh cương chịu có khối người, như Triệu Bang chủ càng là tuần thú tâm môn, trên thân yêu thú có thể hơn xa một hai con. Hầu họ lực sĩ nói, ngươi không cần loạn kéo, tuần dưỡng yêu thú và đánh vào ma kết há có thể đánh động. Toàn bộ quảng trường lập tức lại ầm ĩ thành một mảnh. Không đại trường lao khoát tay lia lịa, các vị, bây giờ nhắc lại chính đạo ma đạo phân chia, chẳng lẽ mọi người còn phải trước tiên đánh một trận sao? Đại gia đều là người mình, nếu không phải bị ma tộc yêu tộc truy sát, ai lại sẽ ở đây? Vạn Sự Thông cũng nói, các vị, ma tu linh tu đều là nhân tộc, không cần cãi vả nữa. Hai người bọn họ nói chuyện, tiếng ồn ào dần dần bình ổn lại. Có người nói, tại hạ đề cử Khổng Đại Trưởng lao gánh làm minh chủ, hắn tư lịch cao nhất, lại hệ luyện khí môn phái, không can dự chính đạo ma đạo phân tranh. Ta đề cử Ngũ Lôi môn Lôi công tử. Ta cảm thấy vẫn là Đồ Nhị Cốc chủ thích hợp nhất. Vạn Sự Thông nói, dạng này nói lung tung một trận, cũng không phải biện pháp. Không bằng ta ở giữa bày ra một cái bình ngọc, đoàn người một khối ngọc bài, viết lên danh tự đưa vào trong đó, được phiếu đa giả chính là minh chủ rồi. Rất tốt, cái kia cứ định như vậy. Nhanh lên đi, đừng lằng nhằng nữa, sóng phí thời gian. Lập tức, Vạn Sự Thông lấy ra một đứa tấp cao bình ngọc, thả tại trên một cái đôn đá, các vị, bắt đầu đi. Mỗi người chỉ có thể ném một khối ngọc bài, phía trên chuẩn xác viết một cái tên, bằng không, khối ngọc bài này liền không còn giá trị rồi. Đầu ngọc bài lúc, đoàn người cùng một chỗ nhìn xem, ai cũng không làm giả được. Nói hắn lấy ra một khối ngọc bài, viết một danh tự, thứ nhất ném vào. Chương 638, phân tổ chương 638, phân tổ đám người có chút top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, châu đầu ghé hai thương nghị, có chút tắc thì tự mình đứng ở một bên suy tư. Thạch Phong hơi thêm suy tư, tại ngọc bài viết xuống bảo sung hai chữ. Một thời gian uống cạn chung trà đi qua, Vạn Sự Thông lớn tiếng nói, các vị, nếu là viết xong, liền mời đem ngọc bài đưa vào trong bình. Chúng tu sĩ lần lượt đi lên, đem ngọc bài đưa vào. Mấy người tất cả mọi người ném xong rồi, Vạn Sự Thông vì tránh hiểm nghi, lại mời hai người đi lên, cùng một chỗ kiểm tra thực hư ngọc phủ. Trong hai người này vừa có một là Thạch Phong, một vị khác nhưng là Mạnh Tông Võ. Bọn hắn hai vị đều là mới vừa tiến giai kim đan, lại làm không danh vọng, được đề cử làm chứng chủ khả năng cực thấp. Lại hai người một cái là linh tu, một cái là ma tu, vừa bạn công bằng. Ba người bây giờ bình ngọc bên cạnh, một bên lấy ra lệnh bài, một bên niệm tên số phiếu. Tính tới cuối cùng, chính là Đồ Nhị được phiếu cao nhất, Bảo Sung thứ yếu, Khổng Đại Trưởng lao xếp hạng thứ ba. Quả nhiên tu chân giới thực lực vi tôn, Đồ Thị huynh đệ thanh danh hiển hách, liên thủ đủ đối kháng Nguyên Anh lão tổ, lại thêm Đồ Nhị là Đoạn Long cốc nhị đương gia, riêng có lãnh tụ chi năng, càng vì mọi người tín nhiệm. Làm cho Thạch Phong hơi cảm giác an tâm là, hắn ở đây gọi tên lúc, Đồ Nhị ánh mắt từ trên người hắn đảo qua, đồng thời không dị dạng, xem ra hắn cũng không dự định vì Dương Sát báo thù, hoặc căn bản muốn không biết Thạch Phong là sát hại Dương Sát người. Mà làm cho Thạch Phong lung túng là, lại có hai tấm ngọc bài viết hắn Thạch Phong danh tự. Thạch Phong chỉ sợ người khác nói cái đệ. Tệ, đội vàng đưa cho bên cạnh Vạn Sự Thông nhìn. Vạn Sự Thông khẽ gật đầu, lấy đó không sai. Thạch Phong truyền âm nói, Phượng Sư Tả, Đông Câu công tử, cái này hai tấm ngọc bài có phải hay không các ngươi làm loạn, cho ta khó xử nha. Phượng Đế Đồng hì hì nở nụ cười, đã nói mỗi người phát biểu ý kiến của mình, vì Hà Thạch Minh tên của ngươi không thể biết. Đông Câu Duyệt Tắc thì nghiêm mặt nói, Thạch đạo hữu làm người chính trực, túc trí đam mưu, nếu là đảm nhận minh chủ, nhất định dẫn dắt chúng ta đi ra khốn cảnh. Đáng tiếc bọn hắn chỉ lấy tu vi mà nói, không thể nhãn khó khăn thức anh tài. Thạch Phong đạo, Đông Câu công tử, ta tự nhận là ra mặt đã quá tăng thêm, nhưng nghe lời này của ngươi, ta vẫn còn có chút đỏ mặt. Quảng Trường, Vạn Sự Thông ôm quyền nói, chúc mừng Đồ Nhị cốc chủ, ngươi đức cao vọng trọng, đoàn người nhất trí để cử ngươi làm minh chủ. Đồ Nhị nhẹ nhàng nở nụ cười, nhận được các vị quá yêu, đồ mỗ có tài đó gì? Phía dưới tu sĩ nhao nhao nói, nhị gia, ngươi mạc khiêm hư. Đúng nha, bây giờ khẩn yếu con đầu, lời khách sáo đừng nói là rồi. Đẩy nữa nhường, yêu ma đảo mắt liền giết tới. Đồ Nhị đạo, đã như vậy, cái kia đồ mỗ cũng không phải thác. Chúng ta kim phiên kết minh, trước tiên cần định vị điều lệ. Vạn Sự Thông nói, chính là, có quy củ mới tốt làm việc, Đồ Minh chủ ngươi nói. Điều lệ không cần quá phức tạp, ta trước tiên nói ba đầu, các vị đạo hữu nghĩ đến cái gì lại làm bổ sung. Đệ nhất, chúng ta tất nhiên kết minh, vậy sẽ phải giữ quy tắc, nếu là có làm cho bất tuân, tất cả đi việc, cái kia y nguyên là năm bẻ bảy mảng. Đồ Mỗ xấu nói được đằng trước, nếu là tự nhận năng lực cao cường, không cần kết bạn đấy, vậy bây giờ liền có thể nói ra, chúng ta tuyệt không miễn cưỡng. Mọi người người đưa mắt nhìn nhau, nói thật, những người này người người cũng là một phương chi hảo, muốn là hoàn toàn mặc cho người khác phân phó, trong lòng chắc chắn không muốn, nhưng bên ngoài bầy yêu tàn phá bừa bãi, nếu không phải đáp ứng, cái kia lập tức liền bị vanh ra ngoài. Đồ Nhị quét mắt toàn trường, không người lên tiếng. Vạn Sự Thông thẳng hắn một cái, nói, đó là tự nhiên, kết minh liền muốn thống nhất chỉ huy, hiệu lệnh nghiêm minh, bằng không như thế nào cùng yêu ma chống lại. Đồ Nhị đạo, các vị như vô tình gặp, cái kia Đồ Mỗ liền tiếp tục nói, đầu thứ hai, ta biết các vị đạo hữu ở giữa có phần có ân oán, nhưng dưới mắt chúng ta hàng đầu sự tình là bảo mệnh, bởi vậy, kết minh trong lúc đó, qua lại ân chẳng trách nhắc lại, lại càng không cần tự mình đầu đả, ai nếu là phạm bảo, đoàn người có thể tự quần khởi công chi. Điểm ấy tất cả mọi người không có dị nghị, nhao nhao đáp ứng. Đồ Nhị tiếp theo nói, điều thứ ba, chúng ta kết minh là đối kháng yêu tộc ma tộc, chỉ là tại trong ảo cảnh. Không phải nói kết minh, phía trước phải bảo vật đều phải lấy ra xung công. Ta nghĩ, các vị cũng là không muốn đi. Lời nói này tất cả mọi người là ồn ào nở nụ cười. Vạn Sự Thông nói, đồ đạo hữu cái này ba đầu điều lệ đều nói đến ý tưởng bên trên rồi, xem ra các vị đạo hữu đều không ý kiến, vậy sau này liền dựa theo này làm việc. Có người vội vã không nhịn nổi, tốt lắm, minh ước đã thành, mau nói như thế nào đối kháng yêu ma đi. Đúng nha, đúng nha. Mắt thấy đã qua buổi trưa, một hồi liền trời tối, ma tộc biết Huyền Đỉnh Tông người đi rồi, rất có thể thừa dịp lúc ban đêm đen tới đánh lén. Không cần lo lắng. Lục Canh đạo nhân nói, mặc dù Huyền Đỉnh Tông đi, nhưng cấm chế này là năm đó chuyên môn đối phó ma tộc đấy, ma tộc chỉ cần là dựa vào gần, cấm chế liền sẽ tiêu to, bọn hắn không cách nào đánh lén. Triệu Bang chủ lập tức nghĩ tới một chuyện, đạo trường, ta nhớ được vạn năm đại chiến lúc, chúng ta nhân tộc cùng yêu tộc thế nhưng là minh hữu. Cấm chế đụng tới ma tộc sẽ tự động báo cảnh sát, cái kia đụng tới yêu tộc đâu? Ngươi là sợ yêu tộc ban đêm trộm đi vào?
Đúng vậy.
Không cần lo lắng. Lục canh đạo nhân nói, cái này. Đỗ nhị đánh gây nói, đạo trường, chuyện này lại một hồi lại nói. Phượng Tê Đồng đứng tại thạch phong bên cạnh, nhẹ giọng nói, vị này Đỗ nhị ra man tỉ mỉ, chỉ sợ Lục canh đạo nhân nói ra cơ mật, thế là mau đánh gãy. Thạch phong có chút bận tâm, Phượng sư tả, cấm chế này thật sự không cách nào ngăn cách yêu tộc sao? Phượng Tê Đồng nói, cũng phải cũng không phải, trước kia nhân tộc yêu tộc kết minh, cấm chế chắc chắn sẽ không chủ động công kích yêu tộc, nhưng yêu tộc cũng không thể tự do ra vào. Vậy chắc là, Phượng Tê Đồng nói, rất đơn giản, cấm chế trên màn sáng thiết trí một cái lỗ hổng, yêu tộc có thể cái điểm kia bị đi vào. Nhưng cái điểm này bị có thể biến động, trước kia Vạn Linh Tông mỗi ngày sẽ đem mới xuất nhập điểm bị nói cho yêu tộc, dạng này đã không đối với Minh Hữu tạo thành phiền phức, cũng có thể phòng ngừa yêu tộc phản bội, dẫn sói vào nhà. Thạch Phong bừng tỉnh, thì ra là thế. Quảng trường, Đỗ Nhị đang nói. Lục canh đạo hữu, ngươi tinh thông pháp trận, cả cấm chế liền về ngươi phụ trách. Vạn tiên sinh, ngươi kiến thức rộng rãi, túc trí đam mưu, cũng thỉnh cầu nhiều tham tán, chúng ta ba người có việc nhiều thương lượng. Đến nơi khác đạo hữu, lại chia bốn tổ. Lôi công tử, Bảo đạo hữu, Không đại trưởng lão, Triệu bang chủ, các ngươi bốn người đem lĩnh một tổ. Nói đi, hắn trực tiếp chỉ định tất cả tổ thành viên, Thạch Phong Đông Khâu duyệt Phượng Tê Đồng bọn người phân ở Lôi Nhất Đồng tổ này. Huyền Quy Cốt bên trong, Thạch Phong khẽ nói, vị này Đồ Nhị cốc chủ không hổ là lâu cầm quyền hành người, trong khoảnh khắc đã an bài rất là thỏa đáng. Giác Ma Long hỏi nói, làm sao mà biết? Ngươi xem, Đồ Nhị tuy là minh chủ, nhưng Lôi Nhất Đồng, Bảo Sung bọn người tu vi cùng hắn chênh lệch không xa, lại cũng là một phương đại hảo, nếu là trực tiếp đến kêu đi hết, vậy thì không quá thỏa đáng. Bây giờ Đồ Nhị để bọn hắn tất cả mang cùng một đội ngũ, vừa cho Lôi Nhất Đồng mấy người người mặt mũi, lại thuận tiện người chỉ huy. Ngoài ra Đồ Nhị tại phân công tất cả tổ thành viên lúc, nhìn như tùy ý, kỳ thực thâm ý sâu sắc. Tới bạn linh ảo cảnh phần lớn 22 thành đối, như Lôi Nhất Đồng, Lôi Tiểu, Kim Ý Thượng Nhân cùng Mạnh Tông Võ, đây đều là đồng môn, chắc chắn không thể chia tách. Mà có ít người rất có tư toán, nhất là linh tu ma tu, tốt nhất đừng chia được một tổ. Người xem chúng ta nhóm này, Lôi Nhất Đồng là thủ lĩnh, Lôi Tiểu là hắn thuộc hạ, Lôi gia từ trước đến nay Đông Khâu duyệt chủ tớ đồng hành, bởi vậy Đông Khâu duyệt cửu tứ liền hoạch vào. Mà ta và Đông Khâu công tử là quen biết cũ, liền lên Phượng sư tả, tiếp đó lại là vệ phụ khanh, tổ này bên trong hoặc thân hoặc cũ, phần lớn quen biết. Mà ta là Thái Cực môn đệ tử, cùng Hóa Linh Tông kinh lịch chính ma đại chiến, phía trước Kim Y đi tăng còn cùng ta ầm ĩ vài câu, bởi vậy, Hóa Linh Tông hai người liền không có cùng ta tại một tổ. Mà Hóa Linh Tông quanh năm cùng yêu thú giao tiếp, liền nhập vào tinh thông tuần thú Triệu bang chủ một tổ. Người xem một chút, ngay cả ta bực này tiểu nhân vật đều suy tính được rất chu toàn, cái này có phải Đồ Nhị rất cao minh. Chương 639, tuần tra ban đêm chương 639. Tuần tra ban đêm Giác Ma Long nói, hắn càng lợi hại, lại càng đối với tiểu tử ngươi bất lợi, đừng quên, ngươi có thể làm thịt đồ đệ của hắn đây. Thạch Phong thở dài, Long lão gia nhắc nhở phải là, cũng may hắn tựa hồ không có ý định tìm ta trả thù. Mấy người ra huyễn cảnh, ta lại không muốn cùng người này giao thiệp. Đồ Nhị phân công hoàn tất, mọi người nhân đại đa không có ý kiến, chỉ hai người để yêu cầu, Đồ Nhị đối với chi lần nữa phân công. Sau đó Đồ Nhị liền đem Vạn Sự Thông, Lục canh đạo nhân cùng với bốn tiểu tổ thủ lĩnh kéo đến Bạch Tháp phía dưới nghị sự. Lôi Nhất Đồng tổ này tổng cộng có 8 người, ngoại trừ Ngũ Lôi môn 2 vị, Thạch Phong, Phượng Tê Đồng, Đông Câu Duyệt, Cửu Tứ, vệ phù khanh bên ngoài, có một vị khác hắc bảo lão giả. 8 người ngồi xuống, lẫn nhau báo lai lịch, Thạch Phong mới biết được, vị này hắc bảo lão giả đến từ Hạ Bi con nhà, tên là Quan Á Thất. Thạch Phong liếc hắn một cái trước ngực tiêu ký, chính là lục phẩm luyện khí sư, hỏi nói, tại hạ năm đó ở thuộc trung tham gia luyện khí sư khảo thí, có một vị tọa sư tên là Quan Á Cửu, cũng là đến từ Hạ Bi con nhà, không biết cùng ngài xưng hô như thế nào. Quan Á Thất cười ha ha một tiếng, A Cửu sao, đó chính là xá đệ, lại như vậy trùng hợp, chính là ngươi tọa sư. Thạch Phong ôn quyền nói, chính là, như thế Thạch Mỗ muốn tôn xưng ngươi một tiếng tiền bối. Quan A Thất vội vàng nói, không dám, không dám. Hắn cũng nhìn thấy Thạch Phong lược tiêu ký, bất quá là cấp thấp nhất cựu phẩm luyện khí sư, thầm nghĩ, luận luyện khí cấp bậc, ta làm ngươi sư tổ cũng có thể. Chỉ là dưới mắt đại địch trước mặt, tu vi thần thông xếp số 1, lẫn nhau cũng là kim đan, Quan A Thất đương nhiên không thể ra xưng tiền bối. Quan tiền bối, ta tại Yến Địa, ngươi dưới Tề Quốc Bi, tính ra chúng ta vẫn là hàng xóm. Thạch Phong trước kia vì Mạc gia lão tổ hiệu lực chế tạo một kiện không biết tên pháp bảo, tại Hạ Bi chờ đợi mấy chục năm. Trong lúc đó đi khắp thành nội các đại tiểu quán cửa hàng, hai người nói đến càng là có chút vào ngõ hẻm. Quan A Thất tiếu đạo, Thạch đạo hưu đối với Hạ Bi thành lại so Quan Mỗ còn quen thuộc mấy phần, chẳng lẽ năm đó ở Hạ Bi chờ qua. Thạch Phong gật gật đầu, tiến địa luyện khí chi phong không thịnh, rất nhiều tài liệu mua không được, bởi vậy tại Hạ thường xuyên phía trước hướng về Hạ Bi thành mua sắm. Đang nói, Đồ Nhị mấy người thủ lĩnh đã thương nghị xong rồi, Lôi Nhất Đồng đi trở về. Lôi Kiều liền vội vàng hỏi, công tử, thế nào? Lôi Nhất Đồng lắc đầu, không có gì. Đoàn người thương nghị bước kế tiếp hành động. Lôi Kiều đạo, như thế nào hành động? Muốn động thủ sao? Địch tối ta sáng, chúng ta đối với Thạch lâu phía ngoài yêu tộc ma tộc hoàn toàn không biết gì cả, mà mọi hành động, sợ bên trong đối phương bị kế, bởi vậy đoàn người thương lượng một phen, vẫn là cho rằng tạm thời cố thủ trưởng Xuân lâu là thượng sách. Nói, Lôi Nhất Đồng vỗ tay. Các vị mời tới, Đồ Minh chủ cho chúng ta phân công nhiệm vụ. Thạch Phong bọn người nhao nhao đứng dậy, vây quanh. Lôi Nhất Đồng đưa tay dưới đất nhẹ nhàng đạch một cái, sàn nhà cứng rắn tấm lập tức mảnh đá bay tán loạn, hiện ra một đạo ngân sâu. Hắn cấp tốc vẽ ra trưởng Xuân lâu sơ đồ phát thảo, các vị mời nhìn, Trường Xuân lâu đông tây hai bên tất cả có một đạo triển núi, những phương hướng khác rất trống trải, nhìn một cái không sót gì. Chúng ta thần thức tuy bị pháp trận ngăn cách, nhưng thị lực không bị ảnh hưởng, nhưng mà, những ngày này, chúng ta cơ hồ cũng không nhìn thấy yêu ma đại bộ nhân mã, bởi vậy cao thủ của bọn hắn cực có thể ẩn nút tại đông tây hai ngọn núi lương. Đám người liên tục gật đầu. Lôi Nhất Đồng tiếp tục vẽ tranh, toàn bộ Trường Xuân lâu cũng là dùng tảng đá lũy liền, kiên cố khác thường. Trường Xuân lâu ngoại trừ địa cung bên ngoài, mặt đất hết thảy tầng 4, mỗi tầng chỉ có một môn hộ tiến vào, đại trận vừa mở ra, tất cả môn hộ đều tự động phong tỏa. Quan A Thất hỏi nói, cái kia tất cả tầng ở giữa môn hộ như thế nào mở ra? Mở ra môn hộ nhất thiết phải từ lầu cao nhất cơ quan khống chế, cũng chính là chúng ta bây giờ nhà tầng cao nhất quảng trường. Lôi Nhất Đồng dùng ngón tay chỉ tòa kia bạch tháp, các vị đều thấy được tòa này bạch tháp đi, cơ quan hoạch tâm là ở chỗ này. Cấm chế này vô cùng lợi hại, vạn năm trước tam tộc đại chiến, bạch tháp một kích toàn lực, từng đem một cái ma tộc nguyên anh đánh cho trọng thương. Trường Xuân lâu pháp trận chính là chúng ta ỷ trượng lớn nhất, dưới mắt chỉ có lục canh đạo nhân có thể thao túng, bởi vậy tầng cao nhất quảng trường liền từ hắn, còn có Đồ Minh Chủ, Vạn Tiên Sinh bọn người trấn giữ. Đến nơi khác bốn tổ nhân mã, tất thì phụ trách tuần tra phía dưới tầng lầu. Vừa vặn Trường Xuân lâu có tầng 4, mỗi cái tổ tất cả tuần lộ một, cách mỗi một canh giờ giao thế một lần. Đoàn người nghe rõ ràng chưa? Đông Câu Duyệt bọn người nhao nhao gật đầu. Lôi Nhất Đồng từ trong ngực móc ra 6 khối ngọc bài, đây là lôi mộ truyền tin phủ, các ngươi đều cầm một khối, có việc có thể trực tiếp liên lạc ta. Đám người tiến lên tất cả lấy một khối, Lôi Tiểu là kỳ đồng cửa, không cần lấy thêm tín phủ. Lôi Nhất Đồng ngẩng đầu nhìn trời một cái sắc, tuần tra ban đêm từ giờ dậu bắt đầu, lần thứ nhất tuần tra, đoàn người liền cùng đi. Mấy người làm quen một chút tình huống về sau, chúng ta chia hai đội, thay phiên tuần tra, không trực ban cái kia một đội, liền ở lầu chót quảng trường nghỉ ngơi, như thế nào? Những người khác nghe xong, đều không dị nghị. Đông Câu Duyệt vượt lên trước nói, như chia hai đội, ta và Cựu Tứ Thúc, liền cùng Thạch Đạo Hữu, Phượng Tiên Tử một đội đi. Lôi Nhất Đồng cười cười, Phượng Tiên Tử cùng Vệ Đạo Hữu chính là đồng môn, chẳng lẽ muốn tách ra sao? Đông Câu Duyệt đạo, Trường Xuân lâu phía dưới nghe nói cơ quan trùng điệp, hai vị cựu phù môn cao nhân, tinh thông pháp trận, vừa vặn chia hai đội nhà. Lôi Nhất Đồng ánh mắt nhìn về phía Phượng Tê Đồng, chứa tiếu đạo, Phượng Tiên Tử ý như thế nào? Ta không có ý kiến. Đám người nhất thời không nói chuyện, lập tức riêng phần mình khoanh chân nghỉ ngơi chờ giờ dậu đến. Thạch Phong vừa ngồi xuống, bên hai truyền đến Đông Câu Duyệt truyền âm, Thạch huynh sau đó hành động ta và Tứ Thúc Duy Thạch huynh chi mệnh là tử. Thiếu môn chủ, không cần phải khách khí. Trong ảo cảnh, ngoại trừ Phượng Tiên Tử, ta duy nhất có thể tín nhiệm cũng chính là các ngươi, người ta đương nhiên muốn lục lực đồng tâm. Ta có dự cảm, đón lấy tới sẽ không quá bình tĩnh nha. Đông Câu Duyệt đạo, tiểu đệ cũng có đồng cảm. Mắt thấy ngày lặn về phía tây, giữa thiên địa dần dần tối lại. Lôi Nhất Đồng nhìn một chút pháp bản, đứng lên, phất tay nói, giờ dậu đã đến, xuất phát. Tầng cao nhất cùng tầng thứ tư chỗ nối tiếp, ở một tòa bạch tháp, bên trong một đạo xoay quanh xuống thang đá, từ tầng cao nhất một mực thông đến tận dưới đáy. Sắp trời đã tối, không đủ ánh sáng, từ trên nhìn xuống, bậc thang đạo như một cái thâm thúy hắc động khiến cho người dùng mình. Lôi Tiểu Tế lên nguyệt quan thạch, Lôi Nhất Đồng đi đầu, trực tiếp hướng về bậc thang đi đến. Bậc thang miệng bạch quang lẩn lẩn, mắt trần có thể thấy một đạo cấm chế, nhưng Lôi Nhất Đồng một chân đạp trên đi, trực tiếp đạp phá màn sáng, vững vàng đứng tại trên bậc thang. Hắn hướng xuống đi vài bước, quay đầu nói, đá này bậc thang mỗi tầng ở giữa cũng có cấm chế cách cản, không qua nhân tộc có thể tự do ra vào. Đi thôi, đừng ngẩn người. Đám người vội vàng đuổi kịp, từng cái bước qua màn sáng, theo bậc thang đi xuống dưới. Toàn bộ Trường Xuân lâu yên tĩnh giống như một tôn to lớn phần mộ, trong hai chỉ nghe đạp đạp tiếng bước chân. Thạch Phong âm thầm quan sát, đá này bậc thang là ở Trường Xuân lâu đang trung ương, như một cây trụ xuyên qua toàn bộ tháp lâu, đến mỗi một tầng đều phân ra đông tây nam bắc bốn cái thạch lang. Hành lang đen sì, liếc nhìn lại cái gì cũng không nhìn thấy, thần thức đảo qua, đụng tới hành lang vách đá, liền cứ gậy trở về. Đi đến thấp nhất, thềm đá đến cuối cùng rồi. Lôi Nhất Đồng nói, đây chính là Trường Xuân lâu tầng thứ nhất rồi, chúng ta liền từ tầng này tuần lên. Các ngươi đều thấy được, trước mặt có bốn cái hành lang, thông hướng bốn phương tám hướng. Trường Xuân lâu mỗi một tầng chiếm diện tích cũng có 4-5 mẫu đất, con đường ngang dọc rất là hỗn tạp, các ngươi theo sát ta, đừng tự tiện hành động. Nói, hắn đã đạp vào phía đông đầu kia hành lang. Huyền Quy Cốt bên trong, Giác Ma Long nói, cái này nhà của họ Lôi Hỏa bên mặt hất hàm sai khiến, làm chuyện gì, cho tới bây giờ không thương lượng với các ngươi. Thạch Phong đạo, chúng ta tổ này, ngoại trừ Cửu Tứ cùng Quan A Thất là Kim Đan trung kỳ, những người khác tất cả đều là Kim Đan sơ kỳ. Lôi Nhất Đồng chính là Kim Đan hậu kỳ, lại là Lôi Môn đại công tử, làm việc như thế nào sẽ cùng chúng ta thương lượng. Chương 640, phong ấn chương 640, phong ấn Trường Xuân lâu mỗi một tầng đều cao có 4 trượng, người đi ở trong đó, cái gì cảm giác khoảng không. Đám người vừa đi vừa xem hai bên, hoặc cung điện, hoặc sân vườn, thậm chí còn có giả sơn vườn hoa. Những cung điện này gian phòng, phần lớn có cấm chế cách cản, Lôi Nhất Đồng nói, ta chỗ này có lục canh đạo nhân cho Trường Xuân lâu địa hình lược đồ, các ngươi xem một chút đi. Hắn cầm một phần ngọc giản, trước tiên giao cho Đông Câu Duyệt, đám người từng việc chuyển đọc phục chế. Thạch Phong nhìn xuống ngọc giản, phần này ngọc giản gọi là lược đồ quá thỏa đáng bất quá, bởi vì thực sự lại đơn giản, chỉ có mấy cái đại lộ cùng 2-3 cái cung điện vị trí, khác không có thứ gì. Lôi Nhất Đồng nói, ta biết các vị chắc chắn rất thất vọng, nhưng lục canh đạo nhân nói, miếng bản đồ này hay là hắn dùng nhiều tiền mua được, đại gia chấp nhận đi. Đám người lại nói lại đi. Thạch Phong tại một chỗ cung điện bên ngoài, nhìn chăm chăm quan sát, hỏi nói, một đường thấy rất nhiều tăng thanh, huyền nữ, Tây Vương mẫu bích họa cùng tượng đá, chẳng lẽ nói ở đây ở lại là một đám đạo sĩ? Quan A Thất tiếu đạo, Thạch đạo hữu chẳng lẽ không biết? Trường Xuân lâu trước kia là Trường Xuân chân nhân đạo phủ, lão nhân gia ông ta có thể là đạo gia chính tông. Thạch Phong đạo, vãn bối không biết. Phân ly bộ đại trưởng lão Khổng Tức thượng nhân là tên hòa thượng, vị này trưởng lão lại là một cái đạo sĩ. Quan A Thất nói, đây có gì kỳ quái? Vạn Linh Tông có thể không có nói là Phật gia hay là đạo nhà, bên trong có nam có nữ, có hòa thượng lại có đạo sĩ. Không chỉ có như thế, liền là công pháp của bọn hắn cũng là đủ loại, vừa có huyền môn chính tông, cũng có ma tu, còn có quỷ đạo tu sĩ. Những người này điểm giống nhau chính là tinh thông luyện khí. Đi thời gian đốt hết một nén hương, trước mặt hiện ra một đạo cửa đá khổng lồ. Lôi Nhất Đồng nói, các vị mời nhìn, thạch lâu mỗi một tầng, đồ vật tất cả có một đạo môn, đây cũng là đông môn. Cái này hai cánh cửa chính là chúng ta tuần tra trọng điểm. Đám người xuống lại quan sát, cái này đông môn cao có 3 trượng, rộng cũng có 1 trượng, ẩn ẩn có thể cảm ứng được một cỗ khổng lồ nguyên lực. Quan A Thất tay vô cửa đá, trên dưới xem thật lâu, thở dài nói, tay nghề tốt, cửa đá này đáng được xưng một kiện tinh phẩm pháp khí. Thạch đạo hữu, ngươi nói có đúng hay không? Thạch Phong đạo, tiền bối thấy rất đúng. Quan A Thất trong bụng cười thầm, ngươi sợ là xem không hiểu, phụ họa theo đôi. Trong miệng hắn nói, Lôi công tử, tại hạ nhìn rồi, cửa đá hoàn hảo, cũng không dấu vết động tới. Lôi Nhất Đồng nói, vậy là tốt rồi, chúng ta đi xem một lần nữa tây môn đi. Đám người quay đầu, lại về phía tây hướng mà đi, một đường quanh co vần khúc. Đi tới, phía trước đống nhiên xuất hiện một chỗ quảng trường trống trải. Quảng trường đứng thẳng 4 cái cự nhân tượng đá, trong tay phân chấp truy búa kích thương, làm thành một vòng, chính giữa dưới đất là một cái cự đại thái cực âm dương ngư đồ hình. Quan A Thất thần thức đảo qua, kinh sợ nói, thật là mạnh sóng linh khí, đây là cái gì cơ quan phong ấn? Lôi Nhất Đồng nói, chúng ta bây giờ là tại lầu 1, mà cái chính là thông hướng địa cung lối vào. Nguyệt quang thạch chiếu rọi, 4 phía sáng như ban ngày. 4 tôn thạch cự nhân diện mục dữ tợn, nhưng trên người thuốc màu sớm đã pha tạp rơi xuống. Thạch Phong cẩn thận quan sát cái kia thái cực phong ấn, cùng pháp văn cùng cái kia 4 ngôi tượng đá liền cùng một chỗ, rất là rườm rà. Lấy mình phụ trận tạo nghệ, sợ là không mấy tháng thời gian, căn bản phá giải không được. Vệ Phù Khanh nhìn xong đã lâu, ngẩng đầu hỏi nói, Lôi đạo hữu, vệ mộ muốn hỏi một chút, cái này phong ấn có phải hay không cựu Diệu Tinh cung trận mở ra phía sau mới xuất hiện? Lôi Nhất Đồng nói, xem ra vệ đạo hữu cũng là lần đầu tiên tới Vạn Linh huyễn cảnh. Này cơ quan cũng không phải là Huyền đỉnh tông khởi động đại trận phía sau mới xuất hiện, vẫn luôn có. Hả, cái kia địa cung là nơi nào? Bên trong phong ấn cái gì? Lôi Nhất Đồng nói, vệ đạo hữu lời này làm khó ta chỉ biết là Trường Xuân lâu trên mặt đất tầng 4 chính là đệ tử môn nhân chỗ ở, chỉ có địa cung mới là chính Trường Xuân chân nhân đạo phủ, bên trong khắc thành không gian. Khổng Tước Di bảo 4 chữ vừa ra, mọi người ở đây cũng là tim đập thình thịch. Lôi Nhất Đồng hắc hắc nở nụ cười, cái này Lôi Mỗ liền không dám khẳng định bất quá, ta biết đạo nhất điểm, Khổng Tước thượng nhân trước khi phi thăng cuối cùng gặp người chính là Trường Xuân chân nhân. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Vệ Phù Khanh, vệ đạo hữu, ngươi là cựu phù môn đệ tử kiệt xuất, cái này phong ấn ngươi có thể không phá giải. Vệ Phù Khanh xoa xoa tay, phá giải ngược lại là có thể nếm thử, chỉ là phong ấn này rườm rà cực điểm, sợ là phải hao phí mấy tháng thời gian. Dưới mắt yêu ma vây công, e rằng không rảnh bận tâm rồi. Thạch Phong thầm nghĩ, tiêu phí mấy tháng phá giải. Như lời này là thật, vậy hắn phụ trận tạo nghệ ngay cả ta cũng không sánh nổi. Lôi Nhất Đồng quay đầu nói, Phượng Tiên tử, ngươi đây. Phượng Tê Đồng lắc đầu, vệ sư huynh đều làm không được, Tê Đồng liền càng không được. Lôi Nhất Đồng thật sâu nhìn Phượng Tê Đồng một cái, há, dạng này nha. Vậy chúng ta tiếp tục tuần tra đi. Đám người nói, cách khai phong ấn quảng trường, tiếp tục hướng tây. Thạch Phong truyền âm nói, Phượng sư tả, ngươi vừa mới thế nào? Thần sát tựa hồ có chút kinh ngạc. Phượng Tê Đồng nói, ta vừa rồi chính xác mê hoặc một sát na, ngươi thấy được. Đâu chỉ ta xem ra, Lôi Nhất Đồng cũng nhìn thấy, mới cố ý hỏi ngươi một câu. Ngươi phát giác cái gì? Phượng Tê Đồng nói, ta phát giác cái này phong ấn trước đây không lâu có người động đậy. Thạch Phong sợ hết hồn, có ý tứ gì? Ngươi là nói có người thông qua cái này cửa bảo, từ lòng đất tiềm tiến bảo. Phượng Tê Đồng nói, không đúng. Không phải từ đôi đến đầu, mà là từ trên xuống dưới. Trước đây không lâu có người phá khai phong ấn, xuống đến địa cung đi rồi. Có người đi xuống. Thạch Phong đồng dạng giật mình không nhỏ, ngươi có thể nhìn ra là lúc nào sao? Phượng Tê Đồng nói, cụ thể thời gian không cách nào xác định, nhưng chắc là sẽ không vượt qua nửa tháng. Nửa tháng trước. Thạch Phong nghĩ, dựa theo Đông Khâu Duyệt Tuyết Pháp, hắn và Lôi Nhất Đồng là 10 ngày trước đi tới Trường Xuân lâu. Cũng liền nói, tại Lôi Nhất Đồng Đông Khâu công tử đi tới trước, đã có người phá giải cơ quan, xuống đến Trường Xuân lâu địa cung rồi. Phượng Tê Đồng nói, hẳn là như vậy. Thạch Phong đạo, sẽ là người thế nào? Phượng Tê Đồng nói, Vạn Linh huyễn cảnh mở ra đã hơn nửa năm, lui tới nhiều người như vậy, căn bản không cách nào tra. À, còn có một việc, Khổng Tước thượng nhân trước khi mất tích, căn bản không gặp qua Trường Xuân chân nhân, bởi vì khi đó, Trường Xuân chân nhân đã tọa hóa. Thạch Phong sững sờ, do dự nói, Lôi Nhất Đồng nói như vậy, là mình không hiểu đâu, hay là cố ý gạt chúng ta? Thạch Minh ngươi cảm thấy thế nào? Lôi ra hai người kẻ sướng người họa, nói bậy cái gì trong cung có Khổng Tước di bảo, 89/10 là cố ý gạt chúng ta đi địa cung. Phượng Tê Đồng gật gật đầu, ta cũng có loại cảm giác này. Đúng rồi, Phượng sư tả, cái này phong ấn ngươi có thể không thể phá giải. Ta có thể thử xem. Hai bọn họ vừa đi vừa nói, theo Lôi Nhất Đồng bọn người, đi đến phía tây nhất, tây môn đồng dạng là không hề động một chút nào, không có bị công kích vết tích. Đám người thế là đông môn, tây môn vừa đi vừa về tuần tra, Phượng Tê Đồng mỗi lần đi qua phong ấn, đều phải âm thầm đem một chút đồ hình ghi chép lại, tiếp đó bắt đầu suy tính. Bất chi bất giác, một canh giờ đã qua. Lôi Nhất Đồng nói, các vị, đón lấy tới một canh giờ, chúng ta liền muốn tuần tra lầu 2, tiếp đó chính là lầu 3, lầu 4, cứ thế mà suy ra. cách mỗi tầng lầu cũng là một canh giờ, các bốn tổ cũng là như thế giao thoa tiến hành. Đám người không nói gì, theo Lôi Nhất Đồng lên lầu 2. Lầu 2 tuần tất, mọi người đi tới thang đá, đang muốn chuyển lên lầu 3. Đột nhiên, một hồi mơ hồ sói tru lại truyền lọt vào trong tai, đám người tề tề biến sắc. Quan A Thất nghiêng tai lắng nghe, vẫn là tối hôm qua cái thanh âm kia, cái này Lôi Bạo Thú Vương lại đi ra. Chương 641, lại người thú ống chương 641, lại người thú ống Huyền Quy Cốt bên trong, Thạch Phong hỏi nói, "Hồ sư, Long lão gia, các ngươi cũng là đỉnh tiêm yêu tộc, có thể hay không nghe phân biệt ra, thanh âm bên ngoài thực sự là Lôi Bạo Thú sao?" Bạch Hồ nói, "Hồ thẹn, Bắc Hàn Đại Lục cũng không Lôi Bạo Thú, ta chưa từng thân thấy chân dung, cũng không chính thai nghe qua bọn hắn tiếng kêu. Bất quá điển tịch cho nhớ, xác thực như cái kia một tộc người nói tới, Lôi Bạo Thú tu vi càng cao, tiếng giống liền càng thê thảm hơn, ngược lại là cùng sói tru không sai biệt lắm." Giáp Ma Long nói, "Không sai, chính là Lôi Bạo Thú. Trước kia Trường Xuân chân nhân nuôi một đoàn Lôi Bạo Thú, còn từng đưa cho Lô Mũi Châu phản đạo nhân một cái đây." Tiếng sói tru phương nhất ngừng, cái kia hổ khiếu thanh lại theo gió nhẹ nhàng đi qua, trong đêm tối cùng với hàn phong khiến cho người dùng mình. Giáp Ma Long nói, "Ngược lại là cái này hổ khiếu, bản lão gia liền nghe không rõ là cái gì thú tộc rồi." Huyền Quy Cốt bên ngoài, đám người cũng đang sôi nổi nghị luận. Quan A Thất hỏi nói, "Phượng tiên tử, trước ngươi nói qua, trong ảo cảnh có 5 đại yêu vương, về sau chết một cái, vậy thì còn thừa lại 4 cái rồi. Trừ cái này Lôi Bạo Thú vương, cái kia hổ khiếu thanh có phải hay không là một cái khác huyễn cảnh yêu vương?" Phượng Đê Đồng nói, "Huyễn cảnh khác mấy cái yêu vương là cái gì, chỉ có trước đây mấy vị lao tiền mới biết, ta cũng là không hiểu ra sao." Vệ Phù Khanh đạo, "Vô luận là ngoại giới tới yêu tộc, vẫn là trong ảo cảnh yêu thú, đối với chúng ta mà nói đều là địch nhân, cũng không phân biệt." Lôi Nhất Đồng gật gật đầu, "Vệ đạo hữu lời nói này là, vô luận là đường nào yêu thú, chúng ta cũng không thể thả bọn họ tiến Trường Xuân lâu. Bọn hắn tại bên ngoài quỷ khóc sói gào, đơn giản là cố ý đe dọa, buộc chúng ta rời đi Trường Xuân lâu. Đi thôi, đừng để ý tới hắn, chúng ta tiếp tục tuần tra." Đám người theo hắn, hướng về một cái khác hành lang bước đi. Huyền Quy Cốt bên trong, Bạch Hồ do dự nói, "Vị này Lôi đại công tử nói đến không đúng, cái này hai con yêu thú đồng thời không phải cố ý đang hù dọa các ngươi, mà là tại kịch liệt tranh luận." Thạch Phong cả kinh, "Bọn hắn tranh luận cái gì?" Bạch Hồ nói, "Ta mặc dù nghe không hiểu bọn hắn, bất quá, yêu tộc lời nói vẫn là có chỗ giống nhau, thính kỳ thanh điều, cái kia hổ yêu tựa hổ lớn tiếng khiển trách hỏi, từng bước ép sát, mà cái kia Lôi Bạo Thú vương nhưng là không ngừng giải thích." Thạch Phong không hiểu chút nào, hai cái yêu vương đang cãi nhau, nhưng bọn hắn vì sao muốn ở trước công chúng tranh luận, tự mình gặp mặt không được sao? Bạch Hồ lắc đầu, "Tức là tại chỗ không có người biết được Lôi Bạo Thú ngữ nha." Làm Bạch Hồ nói đến không có người hiểu Lôi Bạo Thú ngữ lúc, Thạch Phong giật mình, bất động thanh sắc bên trong âm thầm quan sát người xung quanh. Hắn vừa vặn đi ở đội ngũ sau cùng, dương mắt thoáng nhìn, đã thấy một người nhị thủy hơi hơi giật giật, người này chính là Ngũ Lôi Môn Lôi Tiểu. Thạch Phong trong lòng cả kinh, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn hiểu Lôi Bạo Thú ngữ, hay là ta hoa mắt? Bạch Hồ tiếp tục nói, "Vừa rồi lão Dâm Long nói qua, Lôi Bạo Thú là Trường Xuân chân nhân nuôi dưỡng, cái kia cực có thể ngay tại Trường Xuân lâu trong cung điện dưới lòng đất, mà cái kia hổ yêu không ở chỗ này, cũng vào không được, cho nên hai vị yêu tu không thể làm gì khác hơn là cách không trò chuyện." Thạch Phong trầm ngâm chốc lát, thì thào nói, "Lôi Bạo Thú, Ngũ Lôi Môn, hai người tựa hổ cũng cùng Lôi Điện có liên quan." Giác Ma Long không hiểu, "Ngươi lại nhảy cái gì?" Thạch Phong đạo, "Không biết có phải hay không ta nghĩ nhiều rồi, vừa rồi Lôi Kiểu Lô thai giật giật, ta đoán hắn cũng có thể nghe hiểu Lôi Bạo Thú ngữ." Bạch Hồ nói, "Lôi Bạo Thú số lượng không nhiều, tại toàn bộ Tần Trung Đại Lục đều là loại hiếm thấy. Kỳ tộc nhóm không thích cùng ngoại giới giao tiếp, luôn yêu thích trốn tại một chút vắng vẻ chỗ. Bởi vậy, Lôi Bạo Thú ngữ cũng ít có người biết. Vũ Lôi Môn không phải tuần thú tông môn, làm sao có thể nghe hiểu Lôi Bạo Thú ngữ đâu?" Thạch Phong đạo, "Theo lẽ thường tới nói, bọn hắn cũng không hiểu, nhưng nếu như bọn hắn mục đích chuyến đi này chính là săn sát Lôi Bạo Thú đây, cái kia lấy Vũ Lôi Môn thế lực, chuẩn bị sớm, nhận biết Lôi Bạo Thú ngữ cũng sẽ không tính toán chuyện lạ rồi." Bạch Hồ gật gật đầu, "Ngươi nói như vậy, cũng có đạo lý. Bất quá, Vũ Lôi Môn không phải Hóa Linh Tông, săn sát Lôi Bạo Thú làm gì? Mà Lôi Bạo Thú là nổi danh yêu thú hệ xét, nó yêu hạch bên trong chắc chắn chứa bàng bạc lôi điện chi lực, bởi vậy Lôi Nhất Đồng muốn săn giết đại lượng Lôi Bạo Thú." Giác Ma Long cắp cắp đại thiếu, "Tiểu tử nói bậy nói bạn." Thạch Phong nhà nói, "Như thế nào, chẳng lẽ Long lão gia biết Lôi Nhất Đồng bọn hắn tới ảo cảnh mục đích thực sự?" Giác Ma Long điếu môi, "Ta nào biết được hai cái này đổ con rùa đi vào làm gì, ta là nói ngươi nói, Lôi Bạo Thú yêu hạch bên trong chứa bàng bạc lôi điện chi lực chính là nói bậy nói bạn, muốn làm nhân nhĩ." "Chẳng lẽ không phải?" "Dĩ nhiên không phải. Trước kia Trường Xuân chân nhân tiễn đưa phản lão đạo cái kia Lôi Bạo Thú, tại Huyền Quy Cốt bên trong nuôi mấy trăm năm, bản lão gia Thiên Thiên cùng cái này ngốc yêu ở cùng một chỗ. Bất quá cái kia ngốc thú cũng không hóa hình, không biết nói chuyện, cho nên bản lão gia cũng không hiểu Lôi Bạo Thú ngữ. Đến nơi nói đến lôi điện chi lực, cái kia ngốc thú quả thực không tệ, trước kia cái kia ngốc thú chính là ngủ ngáy ngủ cũng sẽ phun ra một hai đạo lôi điện, nhiều lần đem lão gia ta điện tỉnh, tức giận đến ta bắt lấy nó ngừng một lát chết đánh." Thạch Phong đánh gậy nói, "Ai, ai, Long lão gia, Long lão gia, ngươi kéo xa." Giác Ma Long nói, "À, à, nhưng mà những thứ này lôi điện chi lực cũng không phải là giấu ở Lôi Bạo Thú yêu hạch bên trong, mà là xúc ngậm tại toàn thân nó bắp thịt trong máu. Một khi Lôi Bạo Thú chết rồi, toàn thân hắn lôi điện chi lực lập tức tiêu tan. Bởi vậy ngươi mới vừa nói săn bắt yêu hạch, chất lọc lôi điện chi lực, chính là ngoài nghề chê cười." Thạch Phong vu cái chán một cái, "Ngươi vừa nói như vậy, ta ngược lại thật ra nhớ tới, năm đó ở Vân Thành đấu giá hội, có một con hóa hình Lôi Bạo Thú hài cốt bán ra, ta ra mua, bên trong chính xác không có một tí lôi điện chi lực." Giác Ma Long nói, ngươi mua đồ chơi kia làm gì? Thực sự là oan đại đầu. Lão gia ta chưa từng nghe nói lôi bạo thú xương cốt có thể làm vật liệu luyện khí. Không phải ta mua, là tiểu hắc muốn mua. Giác Ma Long nhà nói, xoa điểu, ngươi muốn đồ chơi kia làm gì? Tiểu hắc rắc rắc hai câu, Thạch Phong nghe hiểu được tiểu hắc khắc ngữ, tiểu hắc đáp phải là, không có gì, ăn. Giác Ma Long đánh một cái cắc cắc, ngươi là chó sao? Lại muốn ăn xương cốt, ta ngày thường cũng không nhìn ngươi thích ăn xương cốt nhà. Tiểu hắc nói, chẳng biết tại sao, lúc đó ta gặp đống kia xương cốt, đã cảm thấy rất mỹ vị. Giác Ma Long trừng to mắt, lôi bạo thú xương cốt, so tảng đá còn cứng rắn, ngươi thật ăn. Thạch Phong đạo, chính xác ăn, ta lúc đó liền ở một bên, xương kia quả thực rất rắn, nhưng tiểu hắc ăn đến quên cả trời đất, một hồi liền đem cái kia hàng trăm cây xương cốt đều nuốt vào bụng rồi. Bất quá, ăn đống kia xương cốt, tiểu hắc liền đã hôn mê, ta còn lo lắng hắn ăn đau bụng, nhưng về sau tiểu hắc tỉnh, cũng không mặc cho hà gì thường. Lại có chuyện này, thế thì có chút ý tứ. Bạch Hồ đông nhiên từ trong dưỡng hồn quan nhảy ra, vây quanh tiểu hắc, rất có hăng hái trên dưới dò xét. Lần trước nuốt trứng lôi bạo thú cốt về sau, tiểu hắc thực lực có vô thượng thăng. Bạch Hồ hỏi. Thạch Phong trở về suy nghĩ một chút, giống như thật có đề thăng. Bạch Hồ hắc hắc tiếu đạo, cái kia ta hiểu được, chẳng thể trách lôi điêu tộc cái kia gọi hắc vũ lao ra hỏa đối với tiểu hắc một bộ thù sâu như biển hận không thể một ngụm nước nuốt tiểu hắc. Giác Ma Long đong đưa đầu to, lão hồ ly, ngươi lời nói này Vân Sơn Bụ Hải, đừng nói xỏa điệu không hiểu, chính là bản lão gia không biết ngươi nói cái gì. Bạch Hồ chỉ vào tiểu hắc bụng, các ngươi thấy không, kỳ thực tiểu hắc cũng không phải toàn thân đen nhánh, bụng hắn lông vũ một phần là trắng. Giác Ma Long nói, như vậy sao thế, có mấy cây tạp mao không được sao? Bạch Hồ lắc đầu, nếu là thuần chính phong dược hắc điêu, toàn thân tất cả đen, còn thật không có cái khác màu sắc. Mà có ý là, lôi điêu tộc lông vũ năm màu rực rỡ, đủ loại màu sắc cũng có, nhưng duy chỉ có không có màu đen. Bất quá, cái kia gọi hắc vũ lôi điêu, trên lưng lại có một dải màu đen lông vũ. Lão hồ ly, ngươi mẹ nó đến cùng muốn nói cái gì? Chương 642, song khắc gân đoán chương 642, song khắc gân đoán Bạch Hồ mỉm cười, hắc hắc, cái này còn không rõ ràng sao? Tiểu hắc cùng vị nào gọi hắc vũ yêu tu đều không phải mình tộc đàn cùng một loại hậu duệ. Giác Ma Long thở nhỏ liền bị bắt vào Huyền Quy Cốt, tuổi tác tuy lớn, nhưng chứng kiến hết thảy đều tới theo năm đó phản đạo nhân môn nhân đệ tử nói chuyện phiếm, kém xa Bạch Hồ tại thư viện thi trước, quảng lãng quần thư, kiến thức bên bác. Hắn trừng to mắt, có ý tứ gì? Xoa điều thế mà còn là cái tạp chủng. Uy, xoa điều, ngươi làm gì? Quân tử nói chuyện bất động trảo. Ai nha, không đúng, dùng miệng mổ cũng không được. Tiểu hắc, được rồi, không nên cùng hắn tính toán. Thạch Phong hét lại tiểu hắc, quay đầu nhìn về Bạch Hồ nói, cái này hắn trung nguyên ủy mong rằng hồ sư nói kỹ càng một chút. Ha ha, việc này nói đến có thể cũng có chút lớn. Đêm dài đằng đẵng, tuần tra cũng rất là nhàm chán, vừa vặn nghe hồ sư nói một chút chuyện cũ. Các ngươi nguyện ý nghe, ta liền nói. Lại nói mấy vạn năm trước, phong dược hắc điêu cùng thải dược lôi điêu cũng không phải là ở tại Phượng Minh Sơn, mà là tại hải ngoại ba trong đảo Phương Trượng đảo. Tòa này Phương Trượng đảo chính là thiên phượng nơi ở, hắc điêu cùng lôi điêu cũng là cẩm hoàng thiên phượng thủ vệ. Phía sau tới thiên địa biến đổi lớn, hải ngoại ba đảo đều biến mất hết rồi, thiên phượng cũng độn vào không gian loạn lưu, chẳng biết đi đâu. Trên đảo một đám phi cầm tẩu thú không thể làm gì khác hơn là hướng về nội địa di chuyển. Sau đó bọn hắn liền tại Phượng Minh Sơn dừng chân. Giác Ma Long cắm miệng hỏi, chính là bọn hắn một đường hướng về đông, tiến vào Yến Quốc, cuối cùng dừng lại ở Phượng Minh Sơn. Bạch Hồ nói, lúc đó toàn bộ Yến Quốc cũng là ma tộc thú vương tông địa bàn, Phượng Minh Sơn yêu tộc cũng phụ thuộc vào thú vương tông. Bất quá hắc điêu cùng lôi điêu đi tới về sau, cục diện lập tức vì đó thay đổi. Hai nhà bọn họ chính là nổi danh mãnh cầm, trong tộc cao thủ đông đảo, cùng thú vương tông cứng rắn làm bài khung, khiến cho thú vương tông không được an bình, bị thúc ép từ bỏ Phượng Minh Sơn. Lúc đó, toàn bộ Phượng Minh Sơn yêu tộc toàn bộ quy thuận song khắc dưới cờ. Tại song khắc xuất lĩnh dưới, Phượng Minh Sơn thực lực không ngừng phóng lớn, cuối cùng trở thành tần trung đại lục cái thứ 5 yêu tộc bộ lạc. Khi đó, song khắc danh vọng cũng đạt đến đỉnh điểm. Nhưng mà thiên hạ sự tình, nói chung có thể cùng chung hoạn nạn mà khó khăn chung phú quý. Làm Phượng Minh Sơn thực lực càng ngày càng mạnh, hắc điêu cùng lôi điêu ở giữa liền bắt đầu xuất hiện mâu thuẫn, dù sao ai cũng muốn làm lão đại. Cuối cùng, Phượng Minh Sơn chia ra thành nam bắc hai nửa, hắc điêu tộc cùng lôi điêu tộc riêng phần mình lung lạc một bộ phận yêu tộc, phân tỏa chống lại. Lại sau này, trận yêu bao phủ toàn bộ tần trung tam tộc đại chiến bạo phát. Tiểu Thạch Đầu, ngươi có nhớ trận đại chiến kia yêu tộc lập trường trước sau là phát sinh biến động? Thạch Phong gật gật đầu, không sai, yêu tộc đầu tiên là cùng ma tộc kết minh, về sau bởi vì ma tộc làm việc quá mức bá đạo, yêu tộc chỉ sợ qua cầu giúp bán, thế là nửa đường chuyển cùng nhân tộc kết minh, hai tộc liên thủ đánh bại ma tộc. Bạch Hồ nói, ân, đúng là như thế. Đại chiến bắt đầu, yêu tộc là cùng ma tộc kết minh, nhưng bởi vì song khắc trở mặt rồi, lôi điêu cùng ma tộc kết minh, hắc điêu sẽ không muốn gia nhập, ngược lại gia nhập nhân tộc bên này. Vạn năm đại chiến cỡ nào hung mãnh, liền tần trung đệ nhất đại tông Vạn Linh Tông đều bị san thành bình địa, huống chi còn tại nội đấu song khắc, hai cái bộ tộc tinh anh cơ hồ toàn bộ chiến một, từ đây không gượng dậy nổi. Vạn năm sau đại chiến, Tử Viêm Long Sư cùng chấm đỏ Quỷ Cưu thừa cơ quật khởi, thay vào đó trở thành Phượng Minh Sơn bên trên tộc. Lôi Điêu cùng Hắc Điêu tắc thì biến thành nhị lưu tộc đàn. Cứ như vậy, Lôi Điêu cùng Hắc Điêu cũng sẽ không lại tiếp tục đánh, song tộc quan hệ hòa hoãn, một lần nữa kết minh, muốn đoạt về Phượng Minh Sơn thống trị. Nhưng Tử Viêm Long Sư, chấm đỏ Quỷ Cưu thật vất vả thừa bị, như thế nào chịu nhường song khắc xoay người, thế là áp chế gắt gao. Lại qua một số năm, Hắc Điêu tộc ra một vị gọi Vân Dực thủ lĩnh, người này kỳ tài ngũ trời, hắn suy nghĩ luận địa bàn, luận thực lực, chính mình cũng không sánh bằng Tử Viêm Long Sư cùng chấm đỏ Quỷ Cưu, nhưng mà Hắc Điêu tộc có một thứ, lại là bọn hắn so sánh không bằng. Bạch Hồ lắc đầu, không phải pháp bảo, mà là ngọc giản điện tàng. Phong Dực Hắc Điêu đến từ hải ngoại tiên đảo, trước đây vượt biển mà đến, mang theo đại lượng ngọc giản. Những thứ này ngọc giản điện tịch trải qua đại chiến, tổn hại hầu như không còn. Vân Dực bỏ ra to lớn tâm huyết, chữa trị những cái kia ngọc giản, kết quả thật đúng là bị hắn ở bên trong tìm được một môn thần công, tên là Ngàn Kỳ Phong Lôi Quyết. Môn thần thông này nếu là đã luyện thành, nhất định có thể trọng trấn gia tộc. Chỉ là môn công phu này tu luyện, nhưng là cần phong lôi song linh căn. Thạch Phong mở to hai mắt, phong lôi cũng không phải ngũ hành linh căn, cũng là biến dị linh căn. Được nó một đã là trong vạn chọn một, lại còn muốn phong lôi song linh căn. Cái kia e rằng ước vạn tu sĩ cũng khó tìm một cái đi. Giáp Ma Long nói, Phong Dực Hắc Điêu cùng Thải Dực Lôi Điêu, không phải một cái phong linh căn, một cái lôi linh căn sao? Tu cùng một chỗ không phải liền là vừa bạn phong lôi song linh căn. Bạch Hồ cười ha ha một tiếng, Lão Dâm Long nói bậy bắt đạo, cũng là đoán đúng rồi. Vân Dực lật nhìn rất nhiều điện tịch, phát giác một môn bí thuật, thông qua song khắc thông hôn, có lẽ có thể làm hậu đại đồng thời kế thừa cha tộc cùng mẫu tộc thiên phú, từ đó có phong lôi song linh căn. Giáp Ma Long con mắt lập tức phát sáng, cái gì trong phòng bí thuật lại như vậy thần kỳ? Bạch Hồ lật ra cái thật to bạch nhãn, tiếp tục nói, lúc đó song khắc tộc đã một lần nữa kết mình, vừa vặn Vân Dực chi tử cưới lôi điêu tộc thủ lãnh nữ nhi, Vân Dực liền đem này bí thuật truyền cho nhi tử. Kết quả đời sau của bọn họ cũng chính là Vân Dực đích tố tử, vừa ra đời quả nhiên liền cùng lúc nắm giữ phong lôi hai loại thiên phú. Lúc đó Vân Dực cực kỳ hưng phấn, vụ trộm đem việc này nói cho thân gia, lôi điêu tộc thủ lĩnh. Thế là hai tộc bắt đầu đại quy mô thông hôn. Thạch Phong đạo, há, đây là thiên đại hảo sự nha, vậy vì sao hai tộc về sau lại trở mặt thành thù đâu? Bạch Hồ nói, quái gì là, hai tộc thông hôn về sau, Hắc Điêu tộc bên này không ngừng có song linh căn hậu đại xuất sinh, lôi điêu tộc bên kia nhưng là một cái cũng không có. Thế là lôi điêu tộc chỉ trích Hắc Điêu tàng tư, cho bí thuật không đúng, Hắc Điêu tộc tắc thì tranh luận nói không có, bí thuật giống nhau như lúc. Song phương xảo lai xảo khứ, quan hệ lần nữa trở mặt. Việc này truyền đến Long sư tộc cùng Quỷ Cưu tộc nơi đó, bọn hắn chắc chắn không vui, thế là ở giữa suối dụng, Phong Dực Hắc Điêu cùng Thải Dực Lôi Điêu lần nữa quyết liệt. Hơn nữa chém giết càng diễn ra càng mãnh liệt, kéo dài mấy ngàn năm, cho tới bây giờ song phương trong tay đều dính đầy đối phương tiên huyết, đã triệt để kết thành tử thủ. Nhất là Lôi Điêu nhất tộc, cho rằng Vân Dực trước kia đuổi nghịch thủ đoạn, lợi dụng chính mình, càng là đối với Hắc Điêu hận thấu xương. Giáp Ma Long a một tiếng, chẳng thể trách cái kia Lôi Điêu thấy tiểu Hắc, thật giống như thấy cửu nhân giết cha liều mạng đuổi tới, đánh cho đến chết. Tiểu Hắc rắc rắc hai tiếng, ta mới không sợ hắn. Thạch Phong đạo, thì ra là thế. Hắc Vũ phần lưng một dải màu đen lông vũ, nguyên lai cũng là hai tộc thông hôn sau đó. Chẳng thể trách hắn trước kia phạm sai lầm, liền bị trong tộc khóa tại hoang cốc, xuyên qua xương tỉ bà, còn rút nhất hồn nhất phách, có thụ dày vò. Trong lòng của hắn ổ lửa cháy, làm việc chắc chắn cực đoan. Ai, đều tại ta, khinh thường, ta sớm biết lôi điêu tộc tiến vào huyễn cảnh, sẽ không nên thả tiểu Hắc đi ra. Tiểu Hắc kêu to, cùng lắm thì liều mạng với ngươi liền được. Thạch Phong lắc đầu, đừng nói lời nói ngu xuẩn. Hắn là tam giai, ngươi mới nhị giai, như thế nào liều mạng? Về sau nếu ngươi độc thân, gặp phải lôi điêu, tốt nhất vẫn là lách qua, cái này mấy đời ân oán, căn bản kéo mơ hồ. Ngươi cũng biết, cha mẹ của ngươi trước kia nhất định phải chết tại lôi điêu chi thủ. Tiểu Hắc lớn tiếng nói, chờ ta tu luyện có thành tựu, nhất định diệt lôi điêu tộc, báo thù cho cha mẹ. Giáp Ma Long cắp cắp đại điếu, xoa điểu, tiểu tử ngươi không sợ phong đại quạt đầu lưỡi sao? Chuyện báo thù lại sau này hay nói. Bạch Hồ nhìn xem Tiểu Hắc, Tiểu Hắc, ta tới hỏi ngươi, ngươi là Phong Dực Hắc Điêu, nhưng năm đó ngươi vì sao sẽ nhớ ăn lôi bạo thú cốt đâu? Thạch Phong cả kinh, chẳng lẽ Tiểu Hắc thân có phong lôi song thiên phú? Chương 643, cướp thời gian. Chương 643, cướp thời gian. Giác Ma Long cười toe toét miệng rộng, nói bậy bắt đạo. Xoa điệu là chúng ta nhìn xem lớn lên, từ hắn sinh ra cho tới bây giờ, trên người hắn khả tăng xuất hiện qua một tia lôi điện chi lực. Chính Bạch Hồ cũng có chút không hiểu, điều này cũng đúng. Ta không cảm ứng được Tiểu Hắc trên người có lôi điện chi lực, nhưng vì cái gì lúc đó ngươi sẽ nhớ ăn lôi bạo thú xương cốt đâu? Giác Ma Long thiếu đạo, còn không phải tiểu thạch đầu nghèo quá, không có tiền mua thịt, nói đến xoa điệu liền xương cốt đều không buông tha. Chuyện này ai không thể giải đáp, đoàn người nghị luận một hồi, chỉ có thể không giải quyết được gì. Cuối cùng Bạch Hồ triều Thạch Phong truyền âm nói, có một việc, ta không có làm Tiểu Hắc mà nói. Vân Dực đích tố tử, nghe nói tu luyện Ngàn Kỳ Phong Lôi Quyết sau đó, tuổi còn trẻ, đã đột phá tứ giai. Chỉ là về sau hắn bị lôi điêu, quỷ cừu, long sư tam tộc cao thủ bày công, bị thương nặng mà chết. Mà ở hai tộc lấy nhau hậu đại ở bên trong, chỉ có Vân Dực cái này một chi là hắc bạch song sắc, càng không khác tạp sắc. Cái khác thông hôn hậu đại, lông vũ hoặc hồng hoặc lam, không có cố định màu sắc. Thạch Phong sững sờ, Hồ sư, ý của ngươi là, Tiểu Hắc chính là Vân Dực dòng chính hậu duệ? Không sai. Cho nên đối phương nhìn thấy Tiểu Hắc, mới biết phẫn nộ khác thường. Bọn hắn cho rằng Vân Dực trước kia thiết hạ quỷ kế, hố bọn hắn lôi điêu nhất tộc, bởi vậy đối Vân Cánh cái này một chi căm thù đến tận xương thủy, phàm là gặp được nhất định phải chém giết sạch sẽ. Lôi Nhất Đồng dẫn đám người từ dưới mà lên, mỗi tầng lầu đều tuần tra một canh giờ. Một đường đồng thời không dị thường trở lại đính tầng quảng tràng, sắc trời đã là không rõ, đông phương lộ ra ngân bạch sắc, các ba tổ cũng đều kết thúc tuần phòng. Chủ Minh bảy người lại tụ tập cùng một chỗ nghị sự, lần này thêm nhiều hơn một người, chính là vị nào cánh tay dài một tộc tu sĩ. Tám cái thủ lĩnh ước chừng đàm luận hơn một canh giờ, mới kết thúc chương trình hội nghị. Lôi Nhất Đồng trở lại đã biết một tổ, thần sắc bình tĩnh, thấy mọi người đều nhìn chăm chăm chính mình, lắc đầu, cũng là tùy tiện nghị luận, không có gì tiến triển bất quá. Hắn ngừng một chút, các ngươi cũng nhìn thấy, Đồ Minh chủ đem cái kia một tộc người gọi tới, bởi vì hôm qua Thiên Lôi Bạo Thú Vương lại gào hai khắc đồng hồ, đoàn người phỏng đoán, một tộc có lẽ biết được Lôi Bạo Thú ngữ, liền kêu hắn tới nghiên cứu kỹ một chút. Nghe đến đó, Thạch Phong mục quang hình như có ý như vô tình từ Lôi Kiều trên mặt đảo qua. Quan A Thất liền vội vàng hỏi, vậy hắn biết hay không? Hiểu là hiểu, nhưng tiếc là không hiểu. Lại thêm cái này gọi Tùng Châm một tộc người ta nói tần trung tiếng phổ thông thực sự quá khó hiểu rồi, chúng ta hỏi hồi lâu mới có biết một hai. Đại ý là một vị khác yêu vương thuyết phục Lôi Bạo Thú Vương hợp tác, nhưng Lôi Bạo Thú Vương không đồng ý. Quan A Thất kinh hoàng nói, hỏng bét. Đây là ngoại giới yêu tộc thuyết phục bản địa yêu thú liên thủ, muốn làm một cái nội ứng ngoại hợp nha. Yêu tộc ma tộc liên thủ, nhân tộc đã tan mất hạ phòng, nếu là huyễn cảnh bản địa yêu tộc lại thêm vào, cái kia nhân tộc coi như thật không có đường sống. Vệ phù khanh ánh mắt lấp lóe, Lôi công tử, Lôi Bạo Thú Vương chu lên quanh quần trường Xuân Lâu, có phải hay không yêu quái này xảo huyệt liền tại phụ cận? Lôi Nhất Đồng nhàn nhạt nói, vệ đạo hữu, ngươi có gì ngờ tới, không ngại minh ngôn. Đúng. Vệ phù khanh hạ giọng, đưa tay hướng xuống chỉ, có phải Lôi Bạo Thú Vương liền ở cung điện dưới lòng đất, cái kia phong ấn có phải hay không chính là trấn áp hắn? Tiên tính im lặng, tất cả mọi người nhìn xem Lôi Nhất Đồng. Lôi Nhất Đồng cười lắc đầu, không thể nào. Trường Xuân Lâu mà cung tăng có người đi vào, bên trong cùng phía trên đồng dạng, cũng là cung điện lầu các, chẳng qua là Trường Xuân chân nhân chỗ ở mà thôi, bên trong cũng không giam giữ cái gì Lôi Bạo Thú Vương. Đám người nhất thời không nói chuyện, Lôi Nhất Đồng nói, tốt, không có việc gì chúng ta liền tiếp tục tuần tra đi. Tối hôm qua đại gia đi một chuyến, địa hình hẳn là đều quen. Kể từ hôm nay, chúng ta chia hai đội, một đội tuần tra, một cái khác đội tại đỉnh tầng quảng tràng nghỉ ngơi chờ lệnh. Đông Câu Duyệt vượt lên trước nói, đã như vậy, vậy ta cùng Thạch Đạo Hữu, Phượng Tiên Tử liền tuần đệ nhất ban đi. Ngoài ra, các ngươi cần đem cửa vào hình ảnh thác ấn xuống đến, phát cho ta lại bẩm báo cho Đồ Minh Chủ. Vâng, tuân mệnh. Cuối cùng, Lôi Nhất Đồng bồi thêm một câu, bao quát lầu một cái kia phong ấn, cũng muốn xem thật kỹ một chút. Bốn người một lần nữa đứng dậy, dọc theo thạch thế nhất lộ đi xuống dưới. Vừa đến tầng dưới chót, Đông Câu Duyệt vội vàng nói, Thạch Minh, dưới mắt chúng ta nên làm gì? Thạch Phong tiện tay vẽ lên một đạo cấm chế, đem bốn người bao lại. Cấm chế này rất là đơn giản, chỉ là vì phòng ngừa có người nghe lén. Cấm âm phủ thiết lập tốt, Thạch Phong mới nói, Đông Câu công tử, Cựu tổng quản, Phượng sư tả, đầu tiên bốn người chúng ta người muốn tin tưởng lẫn nhau. Đông Câu Duyệt đạo, tiểu đệ đối với Thạch Minh tự nhiên một vạn cái tin phục. Thạch Phong đạo, Phượng sư tả làm người ta có thể đảm bảo. Nói đi, hắn lại đối Phượng Tê Đồng nói, Phượng sư tả, Đông Khâu công tử chính là thuộc trung Đông Khâu thế gia trưởng công tử, danh môn chi hậu, nhân phẩm đoan vương, tuyệt không phải hạng giá áo túi cơm. Phượng Tê Đồng mỉm cười, Tê Đồng mặc dù xuất thân tiểu môn hộ, nhưng Đông Khâu thế gia cũng là nổi tiếng lâu rồi. Thạch Phong đạo, bởi vậy, chúng ta bốn người lẫn nhau đều có thể tin được, không cần để phòng lẫn nhau. Đông Khâu Duyệt liên tục gật đầu, đúng là như thế. Thạch Phong đạo, vậy chúng ta vừa đi vừa nói đi, cái này tuần tra nhiệm vụ vẫn là phải hoàn thành. Bốn người dọc theo Thạch Lang hướng về đi về phía đông, Đông Khâu Duyệt hỏi nói, Thạch huynh, ngươi cảm thấy có phải Lôi Bạo Thú Vương giấu ở cung điện dưới lòng đất? Thạch Phong lắc đầu nói, thiếu công tử, ta lần đầu tiên tới Vạn Linh Huyễn Cảnh, địa cung đến cùng có cái gì, cũng không biết. Chỉ là mới vừa nghe Lôi Nhất Đồng nói, địa cung chính là Trường Xuân chân nhân chỗ ở. Đông Câu Duyệt cười lạnh, ta đối với Ngũ Lôi môn nửa chữ cũng không tin. Lôi Kiểu phía trước làm thuê cho Hát Thủ Giết, nhu đồ Đông Câu phủ, mà lần này, Lôi Nhất Đồng lại cưỡng ép hắn và Cựu tổng quản tới Trường Xuân lâu, bởi vậy Đông Câu Duyệt đối với Ngũ Lôi môn cực độ chán ghét. Không. Bên cạnh Vượng Tê Đồng nói, điểm ấy Lôi Nhất Đồng không có nói dối, ta tra qua không ít tiền nhân bút ký. Trường Xuân lâu địa cung hoàn toàn chính xác chính là Trường Xuân chân nhân động phủ chỗ ở. Ở trong đó có hay không Lôi Bạo Thú Vương? Đông Câu Duyệt truy vấn. Cái này ta cũng không biết. Phượng Tê Đồng lắc đầu. Đông Câu Duyệt gặp Thạch Phong do dự không nói, hỏi nói, Thạch huynh, ngươi nghĩ đến cái gì sao? Thạch Phong thở dài, địa cung phải trang phong ấn lợi hại gì yêu thú, ta không biết. Nhưng so với địa cung quái thú, ta sợ hơn phía ngoài yêu ma quỷ quái. Đông Câu Duyệt sững sờ, Thạch huynh, bây giờ Trường Xuân lâu phòng ngự cố nhược kim thang, yêu ma căn bản muốn không dám tới gần, ngươi vì sao lo lắng? Thạch Phong lắc đầu. Yêu ma hai tộc chậm chạp không thấy động tĩnh, ta ít phát lo lắng. Mà chúng ta nhân tộc cái này mấy chục người tuy kết mình, nhưng chỉ sợ cũng mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Một khi cấm chế bị phá, chúng ta bị chắn trong Trường Xuân lâu, trước kia kiên cố phòng ngự ngược lại sẽ trở thành lồng giam, đến lúc đó liền cơ hội chạy lấy mạng cũng không có. Cựu tứ tiếp lời nói, Thạch đạo hưu nói đúng lắm, thọ khôn có ba hàng, ta trước đó làm cường đạo lúc, vô luận làm chuyện gì, đều sẽ cho mình lưu một con đường lui. Đông Câu Duyệt bất đắc dĩ nói, vậy chúng ta bây giờ đường lui là cái gì? Chính là địa cung. Thạch Phong mục quang trầm xuống. Dù cho bên trong có Lôi Bạo Thú Vương, nhưng một cái hóa hình yêu vương, chúng ta cũng không sợ hắn. Thế nhưng là địa cung có phong ấn, chúng ta vào không được nha. Không sợ, cái này phong ấn có thể cởi ra, có phải là hay không, Phượng sư tả? Phượng Tê Đồng trần trở nói, cái này phong ấn rườm rà khác thường, ta bây giờ không có chắc chắn. Hơn nữa, thật sự phá giải đi, chỉ sợ cũng rất tốn thời gian. Thạch Phong đạo, dưới mắt tình thế bấp bênh, đây là duy nhất đường lui, vô luận như thế nào muốn thử một lần. Bây giờ thời gian quá sức mấu chốt, không bằng chúng ta cùng đi hỗ trợ. Không có vấn đề. Đông Câu Duyệt đạo, muốn làm gì, Thạch huynh cứ việc phân phó. Chương 644, bất ngờ làm phản. Chương 644, bất ngờ làm phản. Thạch Phong đạo, chúng ta tuần tra tầng lầu thứ nhất chỉ có một canh giờ, đi qua khác biệt tiểu tổ tới đón phòng. Tại một giờ này bên trong, chúng ta liền dừng lại ở phong ấn nơi đó, trợ giúp Phượng Tiên Tử phá giải. Bất quá, bởi vì phải chuyển về hình ảnh, chúng ta còn phải phái một người đi tuần tra. Tuần tra chuyện liền giao cho lão phu đi nói chuyện là Cựu tứ tổng quản, ta tại trận pháp là người ngoài ngành, cũng không giúp được một tay, thiếu gia ngược lại là tinh thông pháp trận học. Đông Câu Duyệt vội vàng quát tay, tứ thúc nói đùa, trận pháp ta có biết bì mau mà thôi, tại Phượng Tiên tử cùng Thạch huynh trước mặt tính được cái gì? Thạch Phong thiếu đạo, công tử đừng kiêm nhường, ngươi nếu không hiểu trận pháp, lệnh tôn cũng sẽ không để ngươi tới vạn linh huyễn cảnh. Việc này không nên chậm trễ, cứ như vậy định, đại gia không nên khách khí. Thương nghị đã xong, lúc này Thạch Phong, Phượng Tê Đồng, Đông Khâu Duyệt ba người đổi tới phong ấn quảng trường, bắt đầu công việc lưu đủ lên. Phá mở phong ấn tự nhiên lấy Phượng Tê Đồng làm chủ, nàng lấy ra đủ loại pháp khí, phân phó như thế nào thao tác. Dòng dã một canh giờ, ba người không đứng ở tượng đá, mặt đất, thái cực đổ bên trên đo đạc, một khắc chưa từng dừng lại. Người khác bận rộn trong lúc đó, Cựu Tứ Tắc thì một người vừa đi vừa về liếc ba chuyến, đem Đông Môn, Tây Môn, phong ấn ba cái địa phương hình ảnh đều chuyển cho Lôi Nhất Đồng. Một canh giờ sau, bốn người chuyển đến lầu 2 tuần tra, do nó khác tổ tới lầu 1 tiếp nhận. Mà tại cái khác tầng tuần tra trong lúc đó, Phượng Tê Đồng, Thạch Phong, Đông Khâu Duyệt ba người vẫn như cũ vội vàng suy tính đồ hình, tuần tra sự tình cũng giao tại Cựu Tứ. Tầng 5 toàn bộ tuần tất, một không dị thường, bốn người trở lại tầng cao nhất, gặp mặt Lôi Nhất Đồng bàn giao. Ngày qua ngày, bất chi bất giác, ba ngày trôi qua, tình hình vẫn như cũ, yêu tộc ma tộc không phát lên bất luận cái gì thế công, lại phản phất biến mất. Thạch Phong bốn người vẫn bận phá mở phong ấn, Đông Khâu Duyệt vui vẻ nói, Thạch Minh theo này tiến trình, nửa tháng không đến liền có thể triệt để phá mở phong ấn. Thạch Phong lông mày nhíu lại, ta chỉ sợ không thể yên lặng đợi đến nửa tháng nha. Hắn dự cảm thật đúng là linh, đừng nói nửa tháng, ngay tại hắn nói chuyện cùng ngày, biến cố liền xảy ra. Tại sớm vòng trước tuần phòng thay đổi về sau, một vị thân hình cao lớn tráng hán đống nhiên đứng lên, lớn tiếng nói, Đồ Minh Chủ, có chuyện có thể hay không thỉnh giáo? Người này là Khổng Đại Trường Lão cái kia một tổ tu sĩ, nhưng hắn không có hướng Khổng Đại Trường Lão đặt câu hỏi, mà là trực tiếp hướng quảng tràng trung ương Đồ Nhị nói chuyện. Đồ Nhị nhàn nhạt nói, Phong đạo hữu, ngươi muốn nói cái gì? Hắn rõ ràng nhận ra người này. Họ Phong đại hán nói, ta muốn hỏi hỏi, các ngươi mấy vị chủ minh nhân đón lấy đến rốt cuộc có tính toán gì không? Nghiêm phòng tử thủ, để xem phía sau biến. Cái phương án này không phải đã sớm nói sao? Vậy các ngươi dự định co lại ở cái này xác rùa đen bên trong bao lâu, một mực không đi ra sao? Vạn Sự Thông nói, đạo hữu, bên ngoài yêu ma vây quanh, ra ngoài há không ở giữa bên dưới nghi ngờ. Họ Phong đại hán không khách khí chút nào nói, ta nói chuyện với Đồ Minh Chủ, ngài người nào, chen miệng gì? Vạn Sự Thông lập tức một mặt quất bách, thế nhưng họ Phong đại hán chính là Kim Đan trung kỳ đỉnh phong, tu vi gần với Đồ Nhị Lôi Nhất Đồng mấy vị mà thôi, Vạn Sự Thông cũng không dám đối với hắn trở mặt quá lớn. Đồ Nhị nhìn hắn một cái kia Phong đạo hữu có cao kiến gì? Họ Phong đại hán nói, các ngươi có hay không nghĩ tới, yêu tộc ma tộc tại sao muốn liên thủ đối phó chúng ta? Ma tộc cùng chúng ta nhân tộc đời đời ân oán, đối phó chúng ta còn nói còn nghe được, nhưng yêu tộc trên mặt nổi có thể vẫn là chúng ta minh hữu đây. Thanh âm hắn càng nói càng lớn, quảng trường tu sĩ khác cũng nhịn không được ngẩng đầu lắng nghe. Đồ Nhị nhíu nhíu mày, Phong đạo hữu, ngươi có chuyện cứ việc nói, không cần quay tới quay lui. Tốt lắm. Phong Mũ cảm thấy, yêu tộc ma tộc sở dĩ liên hợp, đơn giản là tranh đoạt ảo cảnh bảo vật. Bây giờ chúng ta giống rùa đen giống như nuốt ở trong vỏ, không nhúc nhích, chẳng lẽ không phải ở giữa yêu ma ý muốn? Bọn hắn vừa vặn bốn phía xuất kích, đem bảo vật bao phủ không còn một ngống. Hắn thốt ra lời này, trong đám người lập tức vang lên một mảnh tiếng ông ông. Nói rất có đạo lý, có đạo lý. Bên ngoài nói không chừng yêu tộc ma tộc sớm tản, chúng ta còn ngốc ngốc trốn ở bên trong không dám đi ra ngoài. Lục Canh đạo nhân lắc đầu, các vị, loại suy đoán này thì thực hai ngày trước bảo đạo hữu liền đề cập qua, chỉ là có chứng cứ gì có thể chứng minh bên ngoài địch nhân đều đã đi. Họ Phong hán tử lớn tiếng nói, sự tình không phải rõ ràng sao? Chúng ta bị nhốt Trường Xuân lâu hơn 10 ngày rồi, yêu ma hai tộc khả tăng phát động một lần công kích. Có người phụ hòa nói, Phong đại ca nói có lý. Tại hạ cũng là nghĩ như vậy đấy, yêu ma hai tộc kỳ thực đã sớm rút lui, lại cố ý lưu lại hai tên yêu tu, mỗi lúc trời tối hổ khiếu sói tru. Đây là nghi binh kế sách, mục đích đúng là muốn ngăn chặn chúng ta. Họ Phong hán tử gặp có người phụ họa, ít phát hăng hái, còn nữa, Huyền đỉnh tông vì cái gì không chịu kết minh, chết sống muốn đi. Bọn hắn nhất định là biết có trọng bảo hiện thế tin tức, yêu ma hai tộc đã chạy tới, cho nên mới không tiếp cùng chúng ta trở mặt cũng phải lý khai. Nghe được trọng bảo hiện thế bốn chữ, đám người một hồi xôn xao. Thật sao? Có trọng bảo gì? Chẳng lẽ là Khổng Tức Di Bảo? Trời mới biết, bất quá Huyền đỉnh tông liền cửu diệu tinh cung pháp trận đều mở ra, mà yêu ma hai tộc liên thủ, bảo vật này chắc chắn không giống tiểu khả. Chúng ta trốn ở chỗ này, Thiên Tiên mắt lớn trừng mắt nhỏ, đồ tốt đều bị đoạt hết. Thốt ra lời này, Ích Phát trêu chọc đến đáy lòng của mọi người ngứa điện. Đồ Nhị không hề động một chút nào, một mực chờ đám người ồn ào xong, mới chậm rãi nói, các vị nói đến đều có lý, đều là ngờ tới tôi, ai có thể lấy ra chứng cứ rõ ràng? Cái này, họ Phong đại hán nhất thời đáp không được, hắn đương nhiên không có chứng từ, nếu là có, cũng không nhẫn nhịn mấy ngày mới lên tiếng. Đồ Nhị nắm nhìn một phía, các vị đừng quên, bây giờ cách huyễn cảnh đóng lại còn có 5 tháng đâu. Lục Canh đạo nhân nói, đúng nha, ta đám mấy người nhiều lần thương lượng qua, yêu tộc ma tộc nếu muốn an an ổn ổn và bảo, tự nhiên là trước tiên đem 1 tháng thời gian, đem chúng ta triệt để sát quang. Như thế mới là thượng sách. Rõ ràng, châm đối với chuyện này, chủ minh 8 vị tu sĩ đã sớm thương nghị qua. Tựa như một chậu nước lạnh rội xuống, đám người mới bị nhen lửa nhiệt huyết nhất thời lạnh đi. Họ Phong đại hán xoa xoa hai tay, vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ cứ như vậy một mực chờ lấy? Đồ Nhị trên mặt giống như cười mà không phải cười. Không phải vậy đâu. Nếu không thì phải người đi ra tìm hiểu một chút tin tức. Ánh mắt của hắn đảo qua mới kêu là phải hung nhất mấy người. Một người ra ngoài. Chê cười. Có thể mới ra Trường Xuân lâu liền bị xích thiệt bọn hắn xé nát nuốt sống. Mấy người kia vội vàng đem ánh mắt rời đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mắt. Họ Phong đại hán nỉ non vài tiếng, cũng không dám tiếp lời. Một hồi bất ngờ làm phản cứ như vậy ép xuống rồi, nhưng mọi người tự mình vẫn là nghị luận ở Mỹ, nhất là một chút tự cao thần thông có được người, càng là không cam tâm buồn bực khốn đốn tại đây. Huyền Quy Cốt bên trong, Giác Ma Long lắc đầu liên tục, lòng người tản, đội ngũ không tốt mang theo. Lại hai ngày trôi qua rồi, bên ngoài vẫn như cũ một tia động tinh không, liền cái kia hổ khiếu tiếng sói tru cũng không lại xuất hiện. Đám người hích phát bạo động, bị phái đi tuần tra nhân đại lẩm bẩm, tuần tới tuần đi, cái rắm cũng không một cái. Pháp trận đã mở ra, yêu tộc ma tộc làm sao có thể trà trộn vào đi? Phải vào tới đã sớm tiến vào. Yêu tộc ma tộc lại không phải người ngu, mạnh mẽ như vậy pháp trận phòng ngự, bọn hắn như thế nào tới cường công chịu chết? Thạch Phong thấy thế, đối với Lôi Nhất Đồng nói, Lôi công tử, ngươi là chủ minh tu sĩ, đón lấy tới e rằng có chuyện quan trọng thương lượng, không bằng tuần sát sự tình, liền giao cho chúng ta tổ này đi. Lôi Nhất Đồng ánh mắt đi lên vẩy vẩy, vậy làm phiền các vị. Thạch Phong chủ động gánh vác lên toàn bộ tuần tra chức trách, dạng này bọn hắn liền có thể tại lầu một ở lâu một canh giờ. Một canh giờ sau, vẫn không thấy có người tới đón phòng. Đông Câu Duyệt Đạo, đoán chừng rất nhiều người đã không tâm tuần tra, đang thuận tiện chúng ta làm việc. Hắn đoán không sai, ồn ào lần nữa bộc phát, một chúng tu sĩ ngoại trừ Thạch Phong bốn người tại lầu một phá mở phong ấn, những người khác tụ tại đỉnh tầng quảng tràng. Chương 645, Trường Xuân Lâu thất thủ. Chương 645, Trường Xuân Lâu thất thủ. Đầu tiên chủ minh tám cá nhân ý kiến liền không thống nhất, Khổng Đại Trường lão cùng Bảo Sung cho rằng khốn thủ nơi đây cũng không phải là thượng sách, làm tính toán khác. Bảo Sung càng là nói thẳng, 40-50 cái tu sĩ nhân tộc liên thủ giết ra ngoài, yêu tộc ma tộc căn bản vốn không dám ngăn trở. Mà bạn sự thông tắc thì cố giữ vững chững chạc, bên ngoài yêu tộc ma tộc chắc chắn xếp đặt mai phục, ra ngoài chính là không công chịu chết. Có người nghi ngờ bạn sự thông, chẳng lẽ chúng ta đoàn người vẫn tại cái này ngốc các loại, thẳng đến huyễn cảnh đóng lại, cái kia ha không tay không mà quay về. Bạn sự thông nói, tay không mà quay về cũng tốt hơn mất mạng đi. Tranh luận từ 8 vị chủ minh người dần dần mở rộng, cuối cùng toàn bộ quảng trường đều ầm ĩ thành hỗn loạn. Ước chừng tranh luận cho tới trưa, cuối cùng vẫn là bạn sự thông cấp ra điều hòa chi pháp, tuần tra bãi bỏ, nhưng mỗi tầng lầu phái người trấn giữ. Đến nỗi bước kế tiếp động tác như thế nào, đợi thêm 3 ngày. Nếu như 3 ngày sau, yêu tộc ma tộc vẫn là không có động tĩnh, như vậy thì cùng một chỗ xông ra Trường Xuân Lâu, kết bạn đi tới Khổng Tức Cung. Cái quyết nghị này nhận được đám người nhất trí đồng ý, liền định xuống dưới. Rất nhanh, tại một tầng phá mở phong ấn Đông Khâu Duyệt bọn người, thu đến Lôi Nhất Đồng truyền tin, cáo chi kết quả của thương nghị. Thạch Phong lập tức trở về tin, Lôi công tử, ngươi là chủ minh người, làm trấn thủ trung khu, phòng thủ sự tỉnh ta 4 người là đủ, không cần lao động góp ngọc. Lôi Nhất Đồng cũng không khách khí, vậy thì tốt, làm phiền 4 vị đạo hữu, như cần đổi động tỉnh nói thẳng bẩm báo. Lôi tiểu, vệ phụ khanh, quan A Thất ba vị mấy ngày nay không ngừng tuần tra, cũng là phiền chán cực điểm. Nghe nói Thạch Phong bốn người chủ động đảm đương thủ vệ, tự nhiên mừng rỡ thanh nhàn. Phong ấn quảng trường bên này, phá mở phong ấn đã đến rất thời điểm mấu chốt. Thạch Phong Đông Khâu Duyệt đã giúp không được gì, chỉ có thể đứng ở một bên hộ pháp, nhìn xem Phượng Tê Đồng trên mặt đất bên trên vẽ ra đủ loại đồ hình, vạn lông mày suy tư. Bất chi bất giác, buổi chiều dần dần trôi qua, thiên lại sớm đen. Một đêm này, hổ khiếu tiếng sói tru không vang lên nữa. Cửu tứ theo thường lệ tuần tra một vòng, tương ảnh giống phát cho Lôi Nhất Đồng. Phượng Tê Đồng vẫn còn đang không ngừng tính toán, nàng mấy ngày không chợp mắt, thần sắc có chút tiểu tụy. Thạch Phong khuyên nàng nghỉ ngơi một hồi, Phượng Tê Đồng chỉ là lắc đầu không nghe. Lại là 3-4 canh giờ trôi qua, tính toán tiên tướng sáng lên, Phượng Tê Đồng thực sự chịu không được, dựa vào một pho tượng đá ngủ thiếp đi. Thạch Phong, Đông Câu Duyệt, Cửu tứ ba người cũng khoanh chân ngã ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên, tín phù đồng thời loại sáng, đem 4 người giật mình tỉnh giấc. 4 người vội vàng nắm chặt tín phù, cái này xem xét, 4 người đồng thời ngây dại. Là Lôi Nhất Đồng gửi tới tin tức, liền một câu nói, yêu ma sông tới rồi, Lục Canh đạo nhân bị giết. Sau một khắc, 4 người hô nhảy, nhanh bên trên tầng cao nhất. Thạch Phong la lớn, việc cấp bách, nhất thiết phải nhanh lên đi cùng đại bộ đội tụ hợp, nếu bị ngăn ở trong tháp, chính là một con đường chết. 4 người rào bước chạy đội, hướng về thang đá. Vừa chạy, một bên riêng phần mình lấy ra pháp khí, Thạch Phong tín phủ bên trong truy vấn, Lôi công tử, hiện ở phía trên tình hình chiến đấu như thế nào? Miễn cưỡng chạy đến ở giữa đầu kia hành lang, phía trước chính là thang đá. Đang chạy băng băng Thạch Phong đột nhiên ngừng lại, nghiêm nghị hét lớn, người nào? Lén lén lút lút. 3 người khác lấy làm kinh hãi, yêu ma nhanh như vậy liền giết xuống. 3 người thành hình quạt tản ra, cắn chặt pháp khí, ngưng thân đề phòng. Trung quanh một mảnh tĩnh mịch, Thạch Phong dương lên bảo kiếm, tôn này tiên nữ tượng đá phía sau đạo hữu, còn không nhiệt thân. Chẳng lẽ muốn ta huynh ngươi đi ra không? Vừa mới dứt lời, chỉ nghe một thanh âm vội va va nói, đạo hữu, không nên động thủ, không nên động thủ. Theo âm thanh, từ tượng đá phía sau chuyển ra một người, dáng người đơn bạc, tướng mạo tại 26-27 tuổi trên dưới. Đông Câu Duyệt gặp một lần, nhà đạo, ngài, các hạ là không phải Thu Thủy Sơn trang tôi đạo hữu. Vị này tên là Thôi Hiểu Tiên thanh niên chính là Lục Canh đạo nhân chất tử, hắn vừa mới kết đan thành công, bởi vì cùng sau Lục Canh đạo nhân mặt, phụ trách Bạch Tháp cấm chế, cho nên Đông Khâu Duyệt nhận biết hắn. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phía trên đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Thôi Hiểu Tiên sắc mặt trắng bệnh, chết rồi. Thúc thúc chết rồi, yêu tộc cương vào. Đông Khâu Duyệt trong lòng lo lắng, ngươi có thể nói hay không kỹ càng một chút? Thôi Hiểu Tiên lắp bắp nói, buổi sáng hôm nay, trời còn chưa sáng, ta tại Bạch Tháp phía tây ngồi xuống, chợt nghe thúc thúc một tiếng kêu sợ hãi. Ta vội vàng nhảy dựng lên, chuyển qua phía đông, quan sát đầu, chỉ thấy một cái cực kinh tởm yêu vật, trên lưng mọc ra một đôi thật dài thịt heo cánh. Hắn một ngụm, cắn một cái vào thúc thúc của ta đầu, móng vuốt đè vai lại, sau đó dụng lực kéo một cái, liền đem thúc thúc của ta đầu người ngạnh sinh sinh bong xuống, nuốt xuống. Nói đến đây, Thôi Hiểu Tiên đã là giọng mang nước nở, thân thể run rẩy không ngừng. Ngươi đừng khóc. không nên gấp gáp, cửu tứ đạo, sau đó đâu? Thôi Hiểu Tiên nói, ta lúc đó dọa đến nhạy bén kêu một tiếng, yêu vật kia quay đầu chừng ta một cái. Lúc này, Đồ Nhị Cốc chủ cũng phát giác không ổn, hắn hô to hướng yêu vật kia đánh tới. Sau đó nữa thì sao? Cửu tứ tiếp tục hỏi. Thôi Hiểu Tiên mở to hai mắt, nói không ra lời. Đông Câu Duyệt thúc giục nói, ngươi nói chuyện nha, yêu ma hai tộc là thế nào công tiến bảo? Tới bao nhiêu địch nhân? Bên ngoài tình hình chiến đấu như thế nào? Cái này liên tiếp tam vấn, Thôi Hiểu Tiên chi ngô tá đáp, một câu cũng đáp không được. Cửu tứ xanh sỏi, cười khổ lắc đầu, đại khái vị này tiểu thôi đạo hữu, gặp yêu quái giết hắn thúc thúc, thương tâm quá độ, yêu quái kia lại trừng mắt liếc, hắn vô ý thức liền quay đầu chạy rồi. Cửu tứ lời này tính toán nói đến khách khí, cái gì thương tâm quá độ, kỳ thực chính là sợ kẻ ra quần nghiêng đầu mà chạy, một đường phi nước đại, chỉ hy vọng tránh được càng xa càng tốt. Kết quả là, vị này Thôi Hiểu Tiên một đường từ đỉnh tầng quảng tràng chạy đến tầng dưới chót nhất, cái này cũng chưa tính, hắn lại thi triển ẩn thân ẩn nút thuật, trốn ở tượng đá đằng sau. Chỉ là đạo hạnh của hắn còn cạn, không thể gạt được Bạch Hồ. Thạch huynh, làm sao bây giờ? Đông Câu Duyệt hỏi hướng Thạch Phong. Một bên Vượng Tê Đồng nói, nghe Thôi đạo hữu lời nói, cái kia yêu vật hẳn là chấm đỏ quỷ cứu nhất tộc Xích Thiệt. Kinh tởm như thế, vừa vui ăn sống người sống, ngoại trừ kẻ này càng có hại yêu. Thạch Phong tâm niệm lóe lên, hỏi nói, Thôi đạo hữu, ngươi nói yêu vật phá vây xâm lấn, giết làm cho thuốc, là khi nào sự tình? Cái gì? Lúc nào? Thôi Hiểu Tiên hơi sững sờ, đáp nói, liền là chuyện mới vừa rồi. Thạch Phong vô vỗ Thôi Hiểu Tiên bả vai, không, Thôi đạo hữu, ngươi đừng có gấp, mới hảo hảo nhớ lại một chút, khoảng cách bây giờ cụ thể bao lâu? Ước chừng một khắc đồng hồ. Cái gì? Một khắc đồng hồ tiền. Thạch Phong sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Đúng lúc này, phía trước một thanh âm vang lên, bốn vị đạo hữu có thể hay không mạnh khỏe. Liền thấy hành lang miệng đi nhanh tới hai người, chính là Lôi Nhất Đồng Lôi Tiểu. Mắt thấy có nhân tộc Minh Hữu đi vào, Thạch Phong bốn người lại không một chút mừng rỡ, trái lại thối lui một bước, tay cầm pháp khí, ánh mắt cảnh giác nhìn xem Lôi Nhất Đồng hai người. Lôi Nhất Đồng dừng lại bước chân, nói, ta hai người vừa mới chạy xuống, mới tiểu thôi đạo hữu lời nói đều nghe được. Thạch Phong đạo, đã như vậy, cái kia Lôi đại công tử một định có thể giải thích, vì hạ yêu ma hai tộc một khắc đồng hồ phía trước liền phá vây giết bảo, nhưng thẳng đến vừa rồi, Lôi công tử mới đem tin tức nói cho chúng ta biết. Cửu tứ lạnh tiếu đạo, ngươi sẽ không nói, quá bận rộn cùng yêu ma chiến đấu, đang không xuất thủ tới thông chi chúng ta đi. Lại có lẽ là, ngươi căn bản liền quên phía dưới còn có một đội nhân mã đang đi tuần. Lôi Nhất Đồng khoát tay áo, các vị đạo hữu, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không muốn nói cái gì lời nói dối. Không sai, ta là cố ý chỉ hoãn một khắc đồng hồ mới thông chi các ngươi. Cửu tứ nắm chặt cự linh trượng, Lôi đạo hữu lời này, chắc hẳn còn có nói tiếp đi. Chương 646, Lôi hệ trọng bảo chương 646, Lôi hệ trọng bảo các vị đạo hữu, xin nghe ta nói. Lúc đó chuyện xảy ra vội vàng, yêu tộc thừa dịp trước tờ mở sáng bóng đêm rất ám thời khắc, đồng nhiên tìm bảo. Chấm đỏ tộc Xích Thiệt là cái thứ nhất, trận xuất thủ, đánh chết Lục Canh đạo nhân. Lục Canh đạo nhân vừa chết, cấm chế liền không người điều khiển. Sau đó, một đại sóng yêu tộc đi theo tràn vào. Chấm đã. Thạch Phong đánh gậy nói, Lôi công tử, cấm chế hoàn hảo, lại tầng cao nhất có nhiều như vậy tu sĩ, như thế nào sẽ để cho yêu tộc vụng trộm chuẩn mất tiến vào? Cấm chế như thế nào bị phá ta không biết. Lôi Nhất Đồng nói, đến nơi đính tầng quảng tràng người tuy nhiều, nhưng những ngày này yêu ma một mực không có động tĩnh, tất cả mọi người buông lòng cảnh giác. Ngoài ra, phía trước luôn cho là yêu tộc sẽ từ phía dưới lén lút chuẩn đi vào, chẳng ai ngờ rằng bọn hắn cư nhiên như thế lớn mật, lựa chọn người nhiều nhất tầng cao nhất đột phá. Ta lúc đó cũng đang ngủ gật, bị tiểu thôi đạo hưu thét lên đánh thức, mới phát hiện đại sự không ổn. Huyền Quy Cốt bên trong, Giáp Ma Long ăn năn tiếu đạo, đoán chừng cái kia họ Thôi tiểu tử dọa đến quá sức, rít lên một tiếng, tựa như vị tiểu nương tử bị dâm tặc sờ soạng cái mông, âm thanh cao càng, toàn bộ quảng trường người đều thức tỉnh. Lôi Nhất Đồng vẫn còn tiếp tục nói. Đỗ Nhị Cốc chủ giật mình về sau, lớn tiếng kêu gọi, tại chỗ tu sĩ vừa lên, cùng yêu tộc đánh nhau. Ta và Lôi Kiều cũng gia nhập vào chiến đoàn, nhưng đánh một hồi, yêu tộc ma tộc không ngừng tràn vào, mà nhân tộc bên này, bởi vì cấm chế tê liệt, ỷ trượng lớn nhất không có, nhất thời quân lính tăng dã. Ta xem nhân tộc bại cục đã định, tại là nghĩ, muốn đảm bệnh, chỉ có tiến vào địa cung. Mà bốn vị đạo hữu vốn là tại tầng thứ nhất tuần tra, ta hà tất còn thông chi các ngươi thì sao? Nếu là đem các ngươi kêu lên tới tham chiến, chẳng phải là hại tính mạng các ngươi? Hắc hắc, Lôi công tử, nói như vậy, ngươi không cho chúng ta biết, trái lại vì muốn tốt cho chúng ta rồi, nói chuyện là Thạch Phong. Lôi Kiều giận nói, tiểu tử đuối, ngươi lạnh cười cái gì, dám ở trước mặt công tử vô lễ? Ngươi cho chúng ta là con nít 3 tuổi sao? Thạch Phong không chút khách khí, nhân tộc dù cho bại cục đã định, nhưng có Đồ Nhị, Bảo Sung, Không Đại Trường lao mấy người một đám kim đan hậu kỳ tu sĩ xuất lĩnh, cộng thêm hơn 10 vị kim đan, bao đoàn sông ra ngoài, ít nhất có thể có một nửa tu sĩ sống sót. Mà ngốc tại Quế Thạch lâu dưới, chẳng phải là nhường yêu ma hai tộc bắt rùa trong hũ. Lôi công tử, ngươi cố ý không cho chúng ta biết, chính là muốn để chúng ta không trốn thoát được, lưu lại cùng ngươi. Ngài mới vừa rồi còn nói thẳng thắn, nhưng vẫn như cũng là miệng đầy nói láo. Lôi Nhất Đồng liếc mắt nhìn Thạch Phong, ánh mắt chuyển thành âm trầm, một thời gian, song phương dương cung bạc kiếm, bầu không khí rất là khẩn trương. Thôi Hiểu Tiên nhìn hai bên một chút, nhất thời mở miệng, cũng không dám nói lời nào. Qua nửa ngày, Lôi Nhất Đồng trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, được, tất nhiên đại gia thẳng thắn, vậy ta muốn cũng hỏi một chút, các ngươi trốn ở thạch tháp lầu một vụ trộm đang làm gì? Thạch Phong không nói gì. Lôi Nhất Đồng ánh mắt nhìn về phía Phượng Tê Đồng, Phượng Tiết Tử, ngươi phá mở phong ấn sự tình, tiến triển như thế nào? Phượng Tê Đồng giật nảy cả mình, nguyên lai Lôi công tử đã biết rồi. Ta đương nhiên biết. Lôi Nhất Đồng nhàn nhạt nói, Phượng Tiên Tử lần thứ nhất nhìn thấy phong ấn biểu lộ ta đều thấy ở trong mắt, sau đó bốn vị chủ động yêu cầu tuần tra, Lôi Mỗ liền làm thuận nước dong thuyền, không trở ngại các ngươi. Không biết mấy ngày nay đến, mấy vị phá mở phong ấn tới rồi cái nào bước? Phượng Tê Đồng lắc đầu nói, cái này phong ấn tổng cộng có cựu trọng tổ hợp, quá rườm rà, ta dốc hết toàn lực, cũng bất quá phá giải ba thành. Phượng Tê Đồng kỳ thực đã phá giải ngũ trọng, nhưng nói chuyện với Lôi Nhất Đồng, tự nhiên báo số ảo. Lôi Nhất Đồng lông mày nhíu lại, há, mới vài ngày như vậy, Phượng Tiên Tử liền có thể phá giải tam trọng, cái kia thật đúng là phụ trận kỳ tài. Cựu tứ trầm thanh đạo, Lôi công tử, không cần kéo những cái kia nói nhảm, ngươi trăm phương ngàn kế muốn lưu ta lại nhóm, đến cùng là dụng ý gì? Cựu Mô không biết. Trường Xuân Chân Nhân tu luyện chính là Lôi hệ thần thông, hắn sáu đinh lôi chiếu thần công uy chấn thiên hạ. Ngoài ra, Trường Xuân Chân Nhân còn luyện chế cùng góp nhặt không thiếu Lôi hệ pháp bảo, trong đó càng có chân nhân bản mệnh linh bảo, cựu đâm lôi long giáp, pháp khí cùng chia cựu giai, cựu đến thất giai xưng là linh khí, sáu đến tứ giai gọi làm pháp bảo, lại hướng lên, ba đến nhất giai tắc thì thuộc về linh bảo. Cái gọi là linh bảo, đó là có thể bản thân trưởng thành, thậm chí có thể sinh ra ý thức bảo vật. Linh bảo tại thế gian cực kỳ hi hữu, chính là Nguyên Anh lão tổ cũng khó có một kiện linh bảo. Lôi Mỗ xuất thân ngũ lôi môn, không hiểu luyện khí hoạt động, bởi vậy Khổng Tức Cung bảo vật tại hạ cũng không hứng thú, nhưng Trường Xuân Chân Nhân địa cung di vật. Nói đến đây, Lôi Nhất Đồng mục trung tỏa ánh sáng. Các vị có lẽ không biết, chúng ta Lôi đạo tu sĩ đối với pháp khí rất là ỷ lại, một kiện tiện tay pháp bảo đủ làm cho thần thông chướng bên trên 2-3 thành. Mà thế gian pháp khí, ngũ hành pháp khí chiếm 9 phần 10, lôi hệ pháp khí nhưng là ít càng thêm ít. Cưu Tứ nghẹn mặt ra, nguyên lai Lôi đại công tử đã sớm đánh Trường Xuân lâu chủ ý chỉ là các ngươi muốn tìm Trường Xuân chân nhân bí kíp cùng pháp bảo, tha bên trên chúng ta làm cái gì? Lôi Nhất Đồng nói, Trường Xuân lâu địa cung phức tạp, cơ quan trùng điệp, các vị tài học xuất chúng, Lôi Mô còn nhiều hơn nhiều nể trọng. Huyền Quy cốt bên trong, Giáp Ma Long cấp cấp tiểu đạo, rõ ràng muốn tìm người tới làm kẻ chết hay, nhưng nói như thế thanh tân thoát tục, ra mặt này đủ dày nha. Cưu Tứ lạnh lùng nói, chúng ta năng lực ít đòi, cái nào đáng giá Lôi công tử nhờ? Các vị hà tất cự người tại ở ngoài ngàn dặm, Trường Xuân chân nhân chính là luyện hư tiền bối, hắn động phủ lý kỳ chân dị bảo vô số, chính là tùy tiện được một kiện, cũng có thể tung hoành tần trung đại lục. Lôi Nhất Đồng lời nói tràn ngập sốt ruột cùng dụ hoặc. Cưu Tứ lắc đầu liên tục, tung hoành thiên hạ. Lão hủ cùng công tử cũng không có như vậy hùng tâm, chỉ cần có thể bình bình an an ra đi là được. Hừ, ra ngoài. Bây giờ Trường Xuân lâu tầng cao nhất đã bị yêu ma hai tộc công phá, tu sĩ nhân tộc tử thương thảm trọng, đồ nhị bọn người liều chết phá vây, sớm đã đi. Các ngươi có thể đi đâu bên trong? Nói chuyện chính là một mặt nhe răng cười Lôi tiểu, lời nói của hắn tắc thì tràn đầy áp chế đe dọa. Không đợi Thạch Phong đám người nói chuyện, bên cạnh tôi hiểu tiên thất kinh, nhân tộc tất cả đều bị giết rồi sao? Làm sao có thể? Nếu là Trường Xuân lâu bị yêu tộc chiếm, các ngươi tại sao có thể thong dong đi xuống, yêu tộc không truy giết các ngươi sao? Lôi tiểu liếc mắt nhìn hắn, ngươi có phải hay không sợ choáng váng? Trường Xuân lâu mỗi tầng ở giữa cũng có một tầng cấm chế, nhân tộc thông suốt, nhưng yêu tộc ma tộc lại không qua được. Bất quá, những cấm chế này chỉ sợ cũng dây dưa không được bao lâu. Cửu Tứ hai mắt trợn lên, ngươi đang uy hiếp chúng ta? Lôi Kiều cười lạnh, Cửu tổng quản, nếu ngươi không tin, bây giờ liền có thể đi lên xem một chút. Không cần Cửu Tứ đi lên kiểm tra thực hư, Huyền Quy cốt bên trong, Bạch Hồ nói, hắn nói không sai, phía trên tầng kia cấm chế đang bị công kích. Lôi Nhất Đồng chậm rãi nói, các vị, lui vào địa cung chính là trước mắt duy nhất sinh lộ, còn có cơ hội lấy được trảo bảo, cớ sao mà không làm? Lôi Mỗ mặc dù ẩn giấu chút tư tâm, nhưng các vị cũng không chịu tổn thất đi. Phượng Tê Đồng nói, tiếc là nhường Lôi công tử thất vọng, Tê Đồng cũng không hóa mở phong ấn. Không biết tiên tử còn bao lâu nữa mới có thể phá khai phong ấn. Cụ thể ta không biết, nhưng tối thiểu nhất còn muốn 7 ngày. Mà bây giờ yêu ma công kích chính diện đánh cấm chế, đảo mắt liền phải sát nhập, căn bản mấy người không cho đến lúc đó. Lôi Nhất Đồng suy nghĩ một chút, nói, nếu như ta đem phong ấn pháp đồ cho Phượng tiên tử, không biết tiên tử lúc nào có thể phá trận. Cái gì? Ngươi có phong ấn pháp đồ? Phượng Tê Đồng sững sờ. Đương nhiên. Lôi Nhất Đồng gật gật đầu, ta ngũ lôi môn ít nhiều có chút tài lực, vừa tới Trường Xuân lâu tầm bảo, tự nhiên muốn dự đoán làm chút chuẩn bị. Như thế nào, ta có phong ấn pháp đồ, tiên tử tinh thông phụ trận, chúng ta vừa bạn hợp tác. Chương 647, phá mở phong ấn chương 647, phá mở phong ấn không mấy người mọi người nói chuyện, Lôi Nhất Đồng nói, nếu là có thể tìm được Trường Xuân chân nhân di bảo, Lôi Mộ ưu tiên chỉ lấy một món bảo vật, còn lại đồ vật ta đều không cần, toàn bộ phân cho các vị đạo hữu. Như thế nào? Đông Câu Duyệt truyền âm nói, các vị, làm sao bây giờ? Thạch Phong trầm tư phút chốc, nói, không có cách, chỉ có thể đáp ứng hắn. Thạch đạo hưu chẳng lẽ tin tưởng người Lôi ra chuyện ma quỷ? Cựu tứ tổng quản rất có vài phần không vui. Trước kia thử Nguyệt Sơn Trang chi chiến, bàn tay hắn bị đánh gãy, chính là bái Lôi Kiều ban tặng. Lần này lại bị Lôi Nhất Đồng áp chế cuốn theo, trong đầu đối với ngũ lôi môn đoàn khí cực sâu. Lời nói của hắn ta đương nhiên không tin. Thạch Phong cười khổ, rõ ràng Lôi Nhất Đồng chính là hố chúng ta. Có thể việc đã đến nước này, đồ nhị bọn người phá vây đi, Trường Xuân lâu bị địch nhân chiếm lĩnh, chúng ta có thể làm sao? Phượng Tê Đồng cũng nói, đúng nha. Bây giờ yêu ma hai tộc chắc hẳn đang từ trên hướng xuống, trục tầng tìm kiếm tàn phế dư nhân tộc, chúng ta đã thành cá trong chậu. Muốn chạy trốn sinh, liền chỉ còn lại địa cung duy nhất chi lộ, chúng ta không đáp ứng Lôi Nhất Đồng, liền chờ lấy bị yêu ma giết chết. Lôi Nhất Đồng gặp Thạch Phong bọn người còn đang thương nghị không ngừng, có chút nóng nảy, các vị, nếu như còn không làm quyết đoán, nhưng là không còn kịp rồi, Lôi Mỗi lời nói mới rồi, câu câu là thật, có thể đối thượng thương thể. Hắn bị lôi kéo đám người, lại chủ động phát tâm ma chi thể. Thạch Phong chậm rãi nói, đã như vậy, chúng ta đáp ứng. Lôi Nhất Đồng đại hỉ, rất tốt, người ta lần này xem như chân chính kết minh, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh chóng phá mở phong ấn. Một bên tôi hiểu tiên chấp chấp bờ môi, không biết các vị đạo hữu có thể mang lên tôi mỗ. Lôi Nhất Đồng rất là nhiệt huyết, cùng vì nhân tộc nên cùng nhau trông coi, hoan nên thôi đạo hữu gia nhập vào. Một nhóm bảy người dạo bước như bay, lại trở về chuyển đến trung ương phong ấn. Lôi Nhất Đồng lấy ra một quả ngọc phù, đưa cho Phượng Tê Đồng, Phượng Tiết Tử, đây là phong ấn nguyên đồ, ngươi xem một chút. Phượng Tê Đồng cấp tốc lật nhìn một lần, thật là nguyên đồ. Nàng đã phá mở phong ấn hơn một nửa, hai cái đối chiếu một cái, thật giả phân biệt. Có Lôi công tử phần này nguyên đồ, lại có 5 ngày, Tê Đồng cũng có thể phá mở phong ấn. 5 ngày? Tôi hiểu tiên sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi, yêu tộc sẽ cho chúng ta 5 ngày sao? Không cần kinh hoàng. Lôi Nhất Đồng nói, phía trước đính tằng quảng tràng đại chiến, yêu tộc đồng dạng chia binh hai đường, một đường đuổi theo chạy trốn đồ nhị bọn hắn, còn lại một đội nhân mã tìm kiếm tất cả tầng lầu nói. Cho nên bọn hắn lưu lại cũng chưa chắc binh cường mã tráng, mà Trường Xuân lâu mỗi tầng cấm chế đều không đơn giản, từng tầng bài trừ xuống đến tầng thứ nhất ít nhất phải 7-8 ngày thời gian. Tôi hiểu tiên nghe xong, trên mặt một lần nữa có huyết sắc, vậy là tốt rồi. Lôi Kiểu cười hắc hắc, yêu tộc đại bộ đội đều đuổi theo đồ nhị bọn họ, còn dư lại bất quá là quét dọn chiến trường, bọn hắn từ phía trên từng tầng xuống, bài trừ cấm chế càng ngày càng khó, có thể bọn hắn tại tầng thứ tư siêu qua một lần, phát giác không có người, cũng không có kiên nhẫn, không lại tiếp tục. Thạch Phong nhìn hắn một cái, Lôi đạo hữu, ngươi xác định hai vị xuống lúc không có bị yêu tộc nhìn thấy? Lôi Kiểu đại lạt là nói nhảm. Đại công tử nhân vật bậc nào, há có thể nhường mấy cái yêu tu phát giác hành tung? Lôi Nhất Đồng đối với Phượng Tê Đồng ấm ngữ nói, Phượng tiên tử, phá giải cấm chế liền nhờ ngươi. Phượng Mỗ tự nhiên tận lực. Tốt lắm. Lúc này đám người làm thành một vòng, Lôi Nhất Đồng không chút khách khí, bắt đầu chỉ phái nhiệm vụ. Cưu Tứ Thạch Phong hai người phân biệt chấn giữ đông tây hai cánh cửa, Long Câu Duyệt, Thôi Hiểu Tiên trận pháp tạo nghệ không yếu, lưu lại hiệp trợ Phượng Tê Đồng. Lôi Kiểu phụ trách giám sát phía trên yêu tộc động tĩnh, Lôi Nhất Đồng tắc thì ngồi chấn trung ương. Bảy người an bài thỏa đáng, lập tức chia ra bận rộn. Bất chi bất giác ngày đầu tiên liền đi qua, lúc hoàng hôn, cước bộ vang lên, Lôi Kiểu đội vàng chạy tới. Thần sắc hắn có chút hốt hoảng, Lôi Nhất Đồng khoanh chân ngồi ở bên dưới tượng đá, giống như ngủ không phải ngủ, nghe được tiếng bước chân, mở mắt ra, thế nào? Thì tính sao, ngươi vội cái gì? Bọn hắn dạo qua một vòng, ngựa không dừng vó lại bắt đầu công kích tầng thứ 3 cấm chế. Thôi Hiểu Tiên nghe xong, lập tức thì thầm nói, ngươi không phải nói yêu tộc chỉ là làm dáng một chút, tùy tiện xem liền đi sao? Như thế nào? Lôi Kiểu tâm tình bực bội, uống nói, ngậm miệng. Hắn trong chốc lát mắt lộ ra hung quang, Thôi Hiểu Tiên dọa đến khẽ run rẩy, không dám lại nói. Lôi Nhất Đồng ngược lại là khí định thần nhàn, chậm rãi nói, không cần kinh hoàng, yêu tộc nhìn không tầng thứ tư, đương nhiên sẽ không cam tâm, hãy kiên nhẫn chờ một chút. Nhưng mà, lại qua một ngày, Lôi Nhất Đồng cũng vô pháp bảo trì trấn định. Bởi vì yêu tộc lại công phá một tầng cấm chế, mà bọn hắn tại ba tầng lục soát một phen về sau, ngay sau đó công kích tầng thứ hai cấm chế. Lôi Nhất Đồng đem Thạch Phong, Cưu Tứ hai người cũng gọi trở về, yêu thú lập tức giết tới, đông tây hai cửa đã không cần thiết trấn giữ. Bảy người tụ ở phong ấn quảng trường, cũng là lo lắng. Làm sao bây giờ? Theo yêu tộc tốc độ, lại có 1-2 ngày liền xuống đến tầng dưới chót nhất rồi. Lôi Nhất Đồng nhìn qua Phượng Tê Đồng, Phượng tiên tử, có thể lại thêm tiến nhanh độ sao? Phượng Tê Đồng mặt mũi tràn đầy mệt mỏi, những ngày này nàng cơ hồ không ngủ không nghỉ, tâm lực lao lực quá độ, lắc đầu, ta đã dốc hết toàn lực, nhưng không có 3-4 ngày, căn bản là không có cách phá giải. Thạch Phong hỏi nói, Lôi đạo hữu, phía trên có bao nhiêu yêu tộc? 10 vị tả hữu đi. 7 đối với 10, có thể hay không liều mạng? Lôi Nhất Đồng lắc đầu liên tục, về số người chúng ta liền chỗ hạ phòng, huống chi, tiến đánh cấm chế là 10 cái yêu tộc, nhưng ngươi biết đính tằng quảng tràng còn có hay không yêu tộc nha? Một khi giao chiến, lại lao xuống 10 cái làm sao bây giờ? Đám người nhất thời hai mặt nhìn nhau. Muốn tăng tốc tiến độ, có lẽ có cái phương pháp. Phượng Tê Đồng đống nhiên nhíu mày nói. Phương pháp gì? Đám người cùng kêu lên hỏi. Công kích cấm chế. Lôi Nhất Đồng sững sờ, cái này phong ấn dựa vào chúng ta mấy người có thể cưỡng ép đánh mở? Không thể. Phượng Tê Đồng đáp nói, nhưng là tất cả cấm chế, chịu đến công kích đều sẽ vận chuyển phòng ngự. Nó một khi vận chuyển, ta liền có thể càng nhanh thăm dò nó biến hóa quy luật, phá giải tốc độ có lẽ có thể thêm mau một chút. Cái này. Tất cả mọi người không có chủ ý nghe Phượng Tê Đồng ý tứ, cái này pháp tử cũng không dám hứa chắc hữu hiệu. Lôi Nhất Đồng tuyệt đối nói, chuyện cho tới bây giờ, còn có cái khác pháp tử sao? Cũng không thể ngồi chờ chết. Phượng tiên tử, ngươi nói lấy ngoại lực kích phát phong ấn, làm như thế nào tiến hành? Cái này không phức tạp, chính là dùng pháp lực không ngừng công kích phong ấn là được, thủ đoạn gì không quan trọng, bất quá không thể dùng lợi khí, để tránh phá hư phong ấn mặt ngoài hoa văn. Lôi Nhất Đồng nói, tốt lắm. Trừ Phượng tiên tử bên ngoài, chúng ta vừa vặn 6 người, liền chia 3 tổ, thay phiên công kích pháp trận. Được chứ? Tất cả mọi người gật đầu đồng ý. Lôi Nhất Đồng nhìn lướt qua nói, ta và Thạch đạo hữu một tổ, Lôi Kiểu ngươi và Đồng Khâu công tử một tổ, Cửu đạo hữu tắc thì cùng Thôi đạo hữu một tổ. Cái này phân công nhìn rất là thỏa đáng, ba cái tu vi cao tu sĩ tất cả dựng một cái tu vi thấp, tất cả tổ thăng bằng thực lực. Bạch Hồ Tiếu đạo, xem ra Lôi đại công tử muốn sờ sờ lai lịch của ngươi. Thạch Phong ngừ một tiếng. Tổ thứ nhất chính là Lôi Nhất Đồng cùng Thạch Phong rồi. Thạch Phong đi đến giữa sân, hai ngón một điểm, tiểu nhạc kiếm phá không bay ra, tiếng gió rít đạo, về sau tật rơi xuống, không đợi bảo kiếm đụng tới mặt đất, trên mũi kiếm một đạo kiếm khí lăng không bắn ra, đâm vào phong ấn bên trên. Phanh mã tiếng vang, phong ấn kinh lực phản kích, hai cỗ linh lực va chạm, quang hoa lập lòe. Giác Ma Long điểm môi, ngươi cái này diễn quá sốc nổi. Lôi Nhất Đồng khen nói, Thạch đạo hưu thật là tinh thuần pháp lực. Thạch Phong nghe xong, trong lòng âm thầm khẽ động, lợi hại. Thành như giác ma long lời nói, hắn một kích này chỉ dùng 3 thành lực, bày một chủ nghĩa hình thức mà thôi. Nhưng Lôi Nhất Đồng không nói hắn pháp lực hùng hậu, lại một cái nhìn ra Thạch Phong pháp lực tinh thuần, nhãn lực quả thực cay độc. Lôi Nhất Đồng lúc nói chuyện, thân thể không có bất kỳ cái gì lắc lư, đột nhiên bàn tay trái hư bổ, không có bất kỳ âm thanh, phong ấn lại đột nhiên chấn động một cái. Mọi người tại đây cũng là kim đan, ánh mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, ám đạo, không hổ là kim đan hậu kỳ, thân thủ quả thực cao minh. Chương 648, yêu tộc giết tới chương 648, yêu tộc giết tới hai người đều không tiến hành biến chiêu, Thạch Phong từng kiếm một đâm về phong ấn, Lôi Nhất Đồng cũng là trái một trường, phải một trường mà đập xuống. Phượng Kê Đồng tắc thì quỳ ngồi trên mặt đất, hai con mắt chăm chú nhìn phong ấn hoa văn, yên lặng cảm ứng trong đó biến hóa rất nhỏ. Thời gian từng giờ trôi qua, một khắc đồng hồ, nửa canh giờ, một canh giờ. Thạch Phong xuất mồ hôi chán, sắc mặt đỏ lên, tại hạ muốn nghỉ ngơi một chút. Lôi Nhất Đồng nhàn nhạt nói, tốt, tổ kế tiếp. Hắn và Thạch Phong tối lui, riêng phần mình ngồi xuống. Lôi Nhất Đồng chỉ là tĩnh tọa nghỉ ngơi, Thạch Phong tắc thì lấy ra bình sứ, đổ hai mai đan dược căn bảo, vận hơi thở thôi hóa. Lôi Kiểu cùng Đông Câu duyệt tiếp nhận đi lên, tiếp tục banh kích phong ấn. Cứ như vậy, ba tổ nhân mã thay nhau thay thế. Ngày đầu tiên, đoàn người đều không nói gì, chỉ là buồn bực đầu công kích phong ấn. Nhưng tới rồi ngày hôm sau, mọi người đã có một tia vội vàng sao động, nhất là Thôi Hiểu Tiên, hắn không ngừng nhìn về phía Phượng Tê Đồng, hy vọng nàng có thể có tin tức tốt. Nhưng mà, Phượng Tê Đồng như phong ấn bên cạnh cái kia bốn tôn thạch như người khổng lồ, không nhúc nhích, từ đầu tới đuôi liền không có nói một câu. Thôi Hiểu Tiên nhớ tới thúc thúc bị xích thiệt cắn đầu lâu cảnh tượng, trong lòng càng ngày càng hoảng, nhịn không được bắt đầu nhỏ giọng thầm thì, một bên Lôi Nhất Đồng thấp giọng có nói, "Y miệng, không nên quấy rầy Phượng tiên tử." Ánh mắt của hắn hoành đi qua, Thôi Hiểu Tiên liền vội ngậm miệng, không dám lại nói. Kỳ thực bây giờ Lôi Nhất Đồng chẳng lẽ không phải lòng nóng như lửa đốt, náo hải không ngừng nghĩ lại. Đông một cái tiếng vang từ đằng xa ẩn ẩn truyền đến. Một tiếng này tuy nhỏ, nhưng mọi người cũng là tu sĩ kim đan, hai mắt chi thông hơn xa thường nhân, nghe rõ ràng sở sở. Là hướng thang lầu. Lôi Kiểu thấp giọng nói. Thôi Hiểu Tiên đang tĩnh tọa nghỉ ngơi, nghe tiếng kinh sợ nhảy dựng lên, yêu tộc sát tiến tới. Mau trốn. Lôi Nhất Đồng uống nói, vội cái gì? Bọn chúng còn chỉ là công kích cấm chế, cách phá cấm còn sớm đây. Nói. Hắn ánh mắt nhìn về phía Phượng Tê Đồng. Phượng Tê Đồng một mực không nói chuyện, bây giờ mới ngẩng đầu nói, "Phong ấn phủ văn ta hiểu, nhưng thi pháp phá giải còn cần nhất định thời gian." Lôi Nhất Đồng mừng rỡ, "Được, không hổ là trận pháp thiên tài." Thôi Hiểu Tiên lại vui lại lo, "Cái kia, cái này một đoạn thời gian là bao dài? Yêu tộc có thể hay không tại đoạn này thời gian công phá cấm chế?" Lôi Nhất Đồng không nhịn được nói, "Cái này ai biết, đều lui ra, không muốn trở ngại Phượng tiên tử." Phượng Tê Đồng đứng dậy, trong miệng thì thảo niệm động chú ngữ, hai tay chỉ bảo, từng đạo pháp quyết nhanh chóng đánh tới. "Chúng ta mấy cái cũng đừng nhàn rỗi." Từ thang lầu đến phong ấn quảng trường, trước mặt đầu này hành lang là đường phải đi qua. Một phần vạn yêu tộc tới rồi, chúng ta cần đến xít sao ngăn trở. Lôi Nhất Đồng hít một hơi thật sâu, trầm thanh đạo, các vị, sống chết trước mắt, như không muốn bị yêu thú xé nát nuốt vào bụng, liền giữ vững tinh thần, đem bản lĩnh giữ nhà đều xuất ra. Đám người cùng kêu lên đáp ứng. Cứ như vậy, Phượng Tê Đồng tại quảng trường toàn lực giải cấm, Lôi Nhất Đồng bọn người tắc thì đều nắm pháp khí, đi vào thạch lang, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chống trải tầng dưới chót, không khí tựa hồ đọc lại, yên tĩnh như chết, chỉ có thông thông từng tiếng nhẹ vang lên không ngừng mà từ hướng thang lầu truyền đến. Thôi Hiểu Tiên nắm bảo kiếm tay, đều đúa ra mồ hôi tới. Hắn một hồi ngẩng đầu nhìn một chút phía trước đen tủi lùi hành lang, một hồi nhìn một chút đằng sau phong ấn trên quảng trường Phượng Tê Đồng, sắc mặt sốt ruột. Lôi Nhất Đồng không thể không liên thanh quát lớn, mới khiến cho hắn an tĩnh lại. Quảng trường, theo Phượng Tê Đồng từng đạo pháp quyết đánh bảo, cái kia phong ấn dần dần sáng lên. Đột nhiên, oanh long long, bên phải vào tay tượng đá cự nhân xoay người, nó vốn là khuôn mặt hướng ra ngoài, hiện tại biến thành khuôn mặt trong chiều. Hai khắc đồng hồ về sau, bên phải hạ thủ tượng đá cự nhân cũng vòng vào thân. Bạch Hồ khẽ nói, Phượng cô nương thực sự là tài nữ. Theo tốc độ này, các ngươi có thể đuổi tại cấm chế bị phá phía trước giải khai phong ấn nhà. Thôi Hiểu Tiên vui nói, mở, các cát. Phong ấn mở ra, chúng ta phải cứu được. Nhưng không đợi hắn cười xong, liền nghe thông một tiếng chấn động kịch liệt, thang đá cấm chế đã là xa xa muốn ngã. Chỉ nghe một cái khản khản âm thanh chói tai nói, nhanh lên, phía dưới có người sống khí tức. Nguyên lai, cái kia nơi thang lầu cấm chế mặc dù chưa hoàn toàn bị công phá, nhưng đã xé mở một vết nứt. Hết lần này tới lần khác phía trên có vị khíu giác cực bén nhạy yêu thú, lập tức đã nghe đến quảng trường nhân tộc đuổi, thế là yêu tộc công kích lực đạo lập tức gia tăng. Thôi Hiểu Tiên vội vàng nói, đi mau, đi mau. Lôi Nhất Đồng một cái níu lại hắn, đừng lộn xộn. Hắn quay đầu trầm giọng hỏi nói, Phượng tiên tử, phong ấn có phải hay không mở ra? Ừ, đây là một cái truyền tống trận, chúng ta có thể đi xuống. Lôi Nhất Đồng nói, tạm chờ nhất đẳng, chúng ta có thể xuống, yêu tộc ma tộc có thể hay không cũng theo phong ấn tiến vào địa cung. Đám người sững sờ, làm sao có thể, Trường Xuân lâu cấm chế chuyên môn là dùng để đối phó ma tộc đấy, bọn hắn sao có thể vào? Nhưng mà, Phượng Tê Đồng vỗ trán một cái, quay đầu nhìn một chút, ngươi nhắc nhở đối với, yêu tộc ma tộc cũng có thể xuống. Thôi Hiểu Tiên ồn nào nói, không đúng sao, Trường Xuân lâu cấm chế không phải chuyên môn đối phó ma tộc sao? Bọn hắn như thế nào? Phượng Tê Đồng giảng giải nói, ngươi nói đó là ngoại tầng cấm chế, cái kia đích thật là chuyên môn đối phó ma tộc. Nhưng cái này phong ấn, vẹn vẹn cửa vào mà thôi, cũng không phải là năng chủ động công kích pháp trận phòng ngự, sẽ không phân chia nhân tộc ma tộc. Lôi Nhất Đồng nói, nếu là như vậy, vậy chúng ta chân trước xuống, yêu tộc góp chân xuống, có ý nghĩa gì? Phượng Tiên tử, ngươi xuống phía sau có thể đóng lại cửa vào. Phượng Tê Đồng lắc đầu, Phượng Mô không có bản sự này. Bất quá, phong ấn cửa vào mở ra là có thời gian hạn chế, trước sau liền một khắc đồng hồ, đã đến giờ, liền tự động đóng lại. Lôi Nhất Đồng lông mày nhướng lên, vậy thì tốt, chúng ta trước tiên không đội xuống, ngăn cản yêu tộc một khắc đồng hồ, sau đó lại xuống, đến lúc đó bọn hắn muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp rồi. Ta cũng không tin, trong bọn hắn cũng có như Phượng Tiên Tử một dạng phụ trận tiên tài. Lời còn chưa dứt, phanh mà tiếng vang, mặt đất vì đó một trận rung động. Ngay sau đó yêu phong đại làm, từ lầu hai vọt xuống một đám yêu tu. Bọn hắn khiếu giác linh mẫn, vừa đưa ra đã nghe đến Lôi Nhất Đồng mấy người khí tức của người. Các cáp, ở chỗ này đây, có nhân tộc. Nhanh, nhanh, liền ở bên phải cái lối đi kia. Lôi Nhất Đồng quát khẽ, ngăn chặn bọn hắn, nếu không thì toàn bộ xong đời. Hắn một cái thuấn di, xông về phía trước đi qua, Thạch Phong bọn người nhao nhao đi theo. Trừng trăm trượng hành lang, đối với yêu thú tới nói, bất quá 10 cái tùy tùng. Một lát sau, Song Vương đã đối mặt. Cầm đầu yêu tu nhìn thấy phía trước trận địa sẵn sàng đón quân địch nhân tộc, hắc hắc cười lạnh, quả nhiên ở đây. Câu nói này rơi vào Lôi Nhất Đồng mấy người trong hai người, cũng không cái gì không thích hợp. Nhưng Thạch Phong nghe xong, nhưng là chấn động trong lòng. Bởi vì phía trước cầm đầu yêu tu chính là Lôi Điêu tộc Hắc Vũ, mà ánh mắt của hắn cũng đúng lúc rơi vào Thạch Phong trên mặt. Quả nhiên ở đây, có ý tứ gì, chẳng lẽ Huyền Quy Cốt bên trong, Giáp Ma Long cấp các đại thiếu, ta nói mấy cái này tạp mao yêu thú đuổi sát không ngừng, nguyên lai là vì truy sát xoa điệu nha. Lôi Nhất Đồng bọn người không có chú ý Hắc Vũ nhìn về phía ai, ánh mắt của bọn hắn đều bị một vị khác hóa hình yêu tu hấp dẫn tới, yêu quái này chợt nhìn giống một đầu trâu rừng, đầu có hai sừng, hai quả thật to răng nanh, lật ra ngoài môi. Nó chiều cao 2 trượng có thừa, tháp lâu mỗi tầng cao có 3 trượng, yêu vật kia đứng ở nơi đó, hai cái sừng nhọn cơ hồ muốn chạm đến bầu trời, trong tay hắn kéo lại lấy một cây sóng vai dáng dấp lang nha đồng, tựa như sơn thần khí thế bí mãnh. Lôi Nhất Đồng ánh mắt co rụt lại, thấp giọng nói, đây là dị thú chư hoài, lực lớn vô cùng, tính thích ăn thịt người. Nghe được ăn thịt người hai chữ, thôi hiểu tiên thân thể không khỏi nhẹ nhàng run run một chút. Chương 649, chim muôn bay tán ra. Chương 649, chim muôn bay tán ra. Lũ yêu thú thấy nhân tộc, tựa như con địa người được huyết tinh, nhất thời ngao ngao kêu to, lũ lượt đánh tới. Xông lên phía trước nhất chính là cái kia dị thú chư hoài, hắn liền người mang đồng tử, giống như một tọa tiểu sơn trực tiếp nghiền ép lên tới. Lôi Nhất Đồng quắc khẽ, động thủ. Một thời gian, 7 vị tu sĩ nhân tộc pháp khí, phụ triển nhau nhau xuất thủ. Hai cỗ lực đạo tại hành lang bên trong chạm vào nhau, phanh mà tiếng vang, yêu tộc nhân tộc hai bên dưới chân lảo đảo, tề tề bị chấn lui lại mấy bước. Không nhúc nhích tí nào, cũng không lui lại đấy, nhân tộc bên này chỉ có Lôi Nhất Đồng, yêu tộc bên kia chỉ có yêu thú chư hoài. Hai bọn hắn vị một cái là kim đan hậu kỳ, tu vi thâm hậu, một vị khác tắc thì thân thể trầm trọng, lực lớn vô cùng. Chư hoài cấp đại thiếu, mẹ nó, có chút ý tứ. Đến, lại đến. Hắn bung mạnh cự đồng, bài sơn đảo hải lại đọc xuống. Lôi Nhất Đồng lạnh rên một tiếng, cổ tay phiên động, lòng bàn tay thêm ra một cái thước hứa trường đồng. Hắn lúc trước công kích phong ấn lúc, một mực không cách dùng khí, bây giờ, đối mặt một thân nhiều lực chư hoài, biết bằng vào trường lực ngăn cản không nổi. Mà hắn như cước bộ khẽ động, yêu thú lập tức liền xông ra hành lang, rơi vào đường cùng, chỉ có thể đấu sức. Lôi Nhất Đồng trong miệng gấp rút niệm liên tiếp chú ngữ, đoạn đồng một điểm, xích thanh hai đạo quang mang từ đoạn đồng đỉnh chốt bắn ra. Thạch Phong truyền âm Phượng Tê Đồng, Phượng Sư Tả, ta nghe nói Ngũ Lôi Môn tu chính là Thái Ất Ngũ Lôi Tâm Quyết, tên cổ Ngũ Lôi Môn. Cái này Lôi Nhất Đồng phát ra lôi điện sắc làm xanh đậm, hẳn là một lôi chi thuật a. Phượng Tê Đồng khẽ gật đầu, không sai. Kỳ thực bọn hắn lôi ra dòng chính đệ tử lấy tên chính là như thế, hắn là lão đại, đi một, lại là một lôi chi căn, nguyên nhân từ tên đồng. Lôi quang xạ trên lang nha đồng, tiếng sét đánh vang dội, lập tức một đoàn lôi vong tán loạn. Ai nha ai không tốt, kinh hô trong tiếng kêu thảm, yêu thú nhao nhao lui lại. Nhưng chúng yêu trong hành lang ở giữa, thoa thành một đoàn, lôi điện tốc độ nhanh cực, nơi nào tránh né được, nhất thời bị điện giật phải hóa và quay thiếu. Cũng may những thứ này yêu thú người người cũng là hóa hình yêu tu, bị đánh một cái ngược lại cũng không đến mức tại chỗ chí mạng. Chư hoài đứng núi chịu sào, cái kia một cái sét đánh hắn đã nhận lấy hơn phân nửa, nhưng hắn không hề hay biết, chỉ là lui hai bước mà thôi. Lúc này, Hắc Vũ lạnh rên một tiếng, bước lên một bước, bàn về ngự lôi thuật, các ngươi nhân tộc còn kém xa lắm đây. Hắn song trưởng đưa ra, đã xem đạo kia lôi vong dẫn đi qua, bạch quang chuồn hai cái, lôi vong liền biến mất không thấy gì nữa. Lôi Nhất Đồng ánh mắt co rụt lại, Lôi Điêu nhất tộc. Hắc Vũ lạnh lùng nói, chính là, ngươi là Ngũ Lôi môn a? Giao. Thạch Phong hét lớn, đừng bên trong bọn chúng kế hòa bình, động thủ. Yêu nghiệt nhận lấy cái chết. Trong tay kiều nhạc kiếm phá không bay ra, bổ về phía Chư Hoài. Chư Hoài cười ha ha một tiếng, muốn nhặt có sẵn tiện nghi sao? Nhân tộc nhuyễn trùng. Hắn cúi đầu xuống, to lớn sừng trâu ngang qua, đang chọn đang phi kiếm bên trên. Trong tiêu nhạc kiếm thế mà bị đánh bay, ầm đập ở trên vách tường, mảnh đá bay tán loạn. Bất quá, Chư Hoài cũng không nghĩ tới cái này nhẹ đống hắc kiếm thế mà nặng đến 150 kg, chỉ cảm thấy cổ một hồi xoay đau. À, đáng giận. Thạch Phong vừa ra tay, Lôi Nhất Đồng cùng Hắc Vũ cũng không cách nào đánh lại một mép kiệt cáo, đương đương lại đánh lên. Hai phe hỗn chiến một đoàn, lẫn nhau có tiến thối. Có khi yêu tộc xông lại 10 trượng, một lát sau nhân tộc lại đem đè lui mấy trượng. Tiến tiến thối thối ở giữa, rốt cuộc là yêu tộc thực lực mạnh hơn, nhân tộc dần dần lui lại, khoảng cách hành lang miệng chỉ còn lại mấy trượng khoảng cách. Hắc Vũ quan sát đầu, nhìn thấy phía sau quảng trường quang như sương trắng, hắn một cái giật mình, giống to, nhân tộc thằng dành con đánh khai phong ấn. Bọn hắn tại dây dưa thời gian, nhanh lao ra, nhanh. Yêu tộc một mảnh xôn xao, chư hoài mấy lần xung kích không có kết quả, cũng lên nội ý, hắn lăn khỏi chỗ, hiện ra nguyên hình, chính là một cái nhu đầu cự thú, lưng chân bóng, màu đen, cơ bắp mộ phần kết như sắt. hắn thân thể cao lớn đem toàn bộ hành lang cơ hồ bị kín. Hắn miệng nói tiếng người, đều tránh ra. Khác vài tên yêu tu thấy thế, nhao nhao tránh đi. Lôi Nhất Đồng đại đạo, cùng một chỗ phát lực. Bảy người nhao nhao tế lên giữ nhà bản sự, công tới. Đông. Hai cỗ lực đạo mãnh liệt đụng vào nhau, đám người chỉ cảm thấy một cỗ bài sơn đảo hải lực đạo vào tới. Đông Câu Duyệt mấy người sáu người thân bất do kỷ, đều bị lui về phía sau ngã xuống. Cho dù là Lôi Nhất Đồng, cũng là liền lùi lại ba bốn bước, miễn cưỡng ổn định thân hình. Thạch Lang hỏi, thuần mặt khắc lực tương bác, nhân tộc khẳng định so với bất quá thân hình to lớn dã thú. Sống còn, đám người không lo được quanh thân đau nhức, đội vã nhảy lên. Nhưng không chờ bọn họ phát chiêu, Chư Hoài thối lui vài chục bước, trong miệng ôi ôi cùng hống, bốn vó vung phòng, lần nữa mãnh liệt đụng tới. Lần này thảm hại hơn, ngoại trừ Lôi Nhất Đồng, những người khác tất cả đều bị chấn bay ra hành lang. Chư Hoài cắp cắp đại thiếu, miệng lớn mở ra, răng nanh hoàn toàn lộ ra, đại gia cơm tối hôm nay có chỗ rửa rồi. Hắc Vũ cắp cắp đại thiếu, Chư Hoài lão đệ, mấy người này liền về ngươi hưởng dụng. Lôi Nhất Đồng truyền âm nói, ổn định trận cước, yêu tu cũng mới tám vị mà thôi, tức sử xuất thạch lang, chúng ta cũng có thể ứng phó. Các yêu tu đi theo tuần ra, đem một mọi người nhân tộc bao bọc vây quanh. Thôi Hiểu Tiên thấy thế, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, thúc thúc trước khi chết một màn kia lại tái hiện trước mắt. Lúc trước hắn bị đụng bay ra ngoài xa nhất, khoảng cách phong ấn bất quá 3-4 bước, mắt thấy yêu tộc vây lại, Lôi Nhất Đồng lời nói sớm nghe không lọt, siêu mà một bước cấp bách gọn, xông vào phong ấn màn sáng. Cái kia phong ấn thực thời là một truyền tống trận, người đi vào, lập tức thân ảnh hư hóa, lập tức bị đưa đi. Vốn là, yêu tộc xông ra hành lang cũng không gì cùng lắm thì, đi trước hành lang địa hình nhỏ hẹp, bất lợi cho nhân tộc phát huy sở trường, như là thân pháp, phụ triện, pháp khí biến hóa đều không thi triển được. Hiện tại hình mở rộng, ngược lại tốt xử lý. Mà về số lượng, 7 đối với 8, nhân tộc có Lôi Nhất Đồng người này kim đan hậu kỳ tu sĩ tọa chấn, cũng không mất mắt gì. Nhưng không nghĩ tới, Thôi Hiểu Tiên như chim sợ cảnh quang, gặp một lần yêu tu xông ra hành lang, càng là quay đầu liền chạy rồi. Mà lúc này, khoảng cách một khắc đồng hồ mới vừa vặn hơn phân nửa mà thôi. Thôi Hiểu Tiên một cử động kia, lập tức bị yêu tộc thấy được, hắc vũ hét lớn, là truyền tống trận, đừng để cho bọn họ chạy đi. Mà nhân tộc bên này, Thôi Hiểu Tiên vừa trốn, lòng người lập tức rối loạn. Cưu Tứ thấp giọng nói, thiếu gia, ngươi cho đi, lão nô đoàn hậu. Nói, hắn dùng lực đẩy một cái, đem Đông Khâu Duyệt tiến lên truyền tống trận. Thoáng qua ở giữa, nhân tộc bên này chỉ còn lại 5 cái, không cách nào lại chiến. Lôi Nhất Đồng trong lòng nổi nóng, nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể thấp giọng quát nói, lui tiến địa cung. Nói đi, hai tay của hắn bắn liên tục, 5-6 mai hạt châu màu trắng bệnh rời tay bay ra, một thời gian, lôi điện giao làm, cùng với phích lịch tiếng vang. Cẩn thận, là Lôi Minh Châu. Ai nha? Yêu tộc nhao nhao kêu to né tránh. Thừa lúc này, Lôi Nhất Đồng, Lôi Tiểu, Thạch Phong, Phượng Tê Đồng, Cửu Tứ 5 người nhao nhao tiến vào truyền tống trận. Thạch Phong một cước bước vào phong ấn, vẫn không quên quay đầu liếc mắt nhìn, liền thấy Hắc Vũ đang lườm hắn, hung hăng nói, ngươi trốn không thoát. Thạch Phong ngầm thở dài, truyền tống trận vận chuyển, đầu não hơi choáng, trước mắt tối sầm lại trở lại mở mắt ra lúc, đã cước đạp thực địa. Thạch Phong không hề động, thần thức trước tiên bốn phía liếc nhìn, dừng chân chỗ tựa hồ là một chỗ thạch đài, bên cạnh bốn cây cột, cao có ngũ trượng. Đột nhiên, thạch đài nhấp nhoáng một vùng ánh sáng, hiện ra một người giơ nguyệt quang thạch, chậm rãi đứng lên, người này không là người khác, chính là trước hết nhất chạy trốn Thôi Hiểu Tiên, hai người bọn họ trùng hợp chuyển tống đến một chỗ rồi. Thôi Hiểu Tiên thần thức minh lộ ra không như Thạch Phong, tuy là trước một bước chuyển tống đi, nhưng tại mê mẩn trừng trừng bên trong. Hắn sau khi tỉnh lại, gặp một đoàn hắc ám, thuận tay lấy ra nguyệt quang thạch. Kết quả bốn phía sáng lên, đột nhiên phát giác thạch đài một bên còn đứng một người, doa đến ma ơi một tiếng, nguyệt quang thạch rơi xuống. Thạch Phong một cái tiếp lấy nguyệt quang thạch, thấp giọng nói, "Thôi đạo hữu, chớ hoảng sợ." Thôi Hiểu Tiên lúc này mới thấy rõ đối phương khuôn mặt, dài thở hắt ra, nguyên lai là Thạch đạo hữu, dọa ta một hồi. Hắn nhìn bốn phía, đây là địa phương nào? Chương 650, nội gian chương 650, nội gian Thạch Phong lắc đầu, xem tình hình, chúng ta đã tiến nhập địa cung, nhưng phương vị cụ thể, ta cũng không biết. Bất quá, Thôi đạo hữu, chúng ta trước tiên đừng quản đây là nơi nào, có phải chúng ta hẳn là mau chóng rời đi nha? Thôi Hiểu Tiên cái này mới phản ứng được, lúc này vẫn chưa tới một khắc đồng hồ, phong ấn vẫn là mở ra. Bọn hắn có thể xuống, yêu tộc đồng dạng có thể xuống, như bạn nhất có yêu thú vừa bạn cũng chuyện tống đến ở đây. Nghĩ tới đây, Thôi Hiểu Tiên cuốn quýt nhảy xuống thạch đài, "Thạch đạo hữu, chúng ta đi mau." Thạch đài ngoài có hành lang thông hướng một chỗ to lớn cung điện. Hai người dọc theo hành lang đi qua, đi đến phụ cận, Thôi Hiểu Tiên a một tiếng, "Thạch huynh, ngươi xem, cung điện này thế mà không có cấm chế." Cửa điện nửa mở, hai người thăm dò nhìn một chút, trong cung điện cực lớn, ẩn ẩn có thể thấy được bên trong tố có tam thanh tự thần. Thôi Hiểu Tiên quay đầu nhìn một chút, "Thạch đạo hữu, nơi này cách thạch đài vẫn là quá gần, chúng ta hay là đi xa một chút." Thạch Phong đạo, "Tiểu đệ đang có ý đó." Hai người không có tiến điện, mà là dọc theo điện đường biên kính, tiếp tục đi xuống dưới. Liên tiếp xuyên qua mấy cái đình viện, thấy không có yêu tộc đuổi theo, hai người cảm thấy hơi định. Thôi Hiểu Tiên ngượng ngùng nói, "Thạch đạo hữu, mới sự tình thật là có lỗi với, tại hạ chưa từng va chạm xã hội, nhìn yêu tu xuống lại, nhất thời hoảng hồn." Thạch Phong khoát khoát tay, "Thôi đạo hữu không nên tự trách, cho dù ai tận mắt nhìn đến trưởng bối thân nhân thảm tao sát hại, e rằng cũng là như vậy phản ứng." Thôi Hiểu Tiên cảm kích đạo, "Đa tạ Thạch huynh thông cảm, chỉ là dù sao ta liên lụy mọi người, nếu là lại kiên trì một hồi, qua một khắc đồng hồ, phong ấn đóng lại, yêu tộc liền không có cách nào theo tới rồi." Đang nói, Thạch Phong trong tay ngọc phù liên tiếp chớp động, Thôi Hiểu Tiên vội vàng im miệng không nói. Thạch Phong nhìn một chút, nhưng là Lôi Nhất Đồng, Đông Câu Duyệt, Phượng Tê Đồng ba người đồng thời truyền đến tin tức, hắn dần dần xem xong. Thôi Hiểu Tiên vội vàng hỏi nói, như thế nào? Thạch Phong đạo, bọn hắn đều xuống, nhưng phân tán tới rồi khác biệt chỗ. Thôi Hiểu Tiên nói, vậy chúng ta nhanh chóng cùng những người khác tụ hợp đi. Thạch Phong cười hắc hắc, không dễ dàng như vậy, thôi đạo hữu, chúng ta không có đất cung địa đồ, lẫn nhau cũng không biết thân ở phương nào, như thế nào hội hợp. Vậy làm sao bây giờ? Không có cách, vừa đi vừa đụng. Thôi Hiểu Tiên ồ một tiếng, đi theo sau Thạch Phong, hai người tiếp tục tiến lên. Hai người vừa đi, Thạch Phong thuận miệng nói, thôi đạo hữu, mặc dù chuyện xưa nhắc lại, có thể sẽ làm cho người thương tâm. Bất quá bởi vì lúc trước bốn người chúng ta một mực tại tầng dưới chốt tuần tra, đối với tầng cao nhất quảng trường phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả, thôi đạo hữu có thể lại nói kỹ càng một chút. Thạch đạo hữu muốn biết cái gì, tiểu đệ đương nhiên sẽ không giấu giếm. Vậy thì phiền phức nói một chút, buổi sáng hôm đó chuyện phát sinh, hoặc phía trước có cái gì khác thường. Thôi Hiểu Tiên trở về suy nghĩ một chút, lắc đầu, phía trước đồng thời không dị thường, lầu bên ngoài yêu tộc cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Bởi vì Bạch Tháp cấm chế 10 phần rườm rà, thúc thúc cơ hồ một tấc cũng không rời, ở đó nghiên cứu. Ngay tại xảy ra chuyện phía trước một đêm, thúc thúc còn đối thoại tháp cấm chế lại nhiều phá giải nhất trọng có thể càng thông dong nắm giữ toàn bộ pháp trận. Lúc đó, hắn còn vui tư tư mà cùng chủ minh mấy người khác đảm bảo, pháp trận trải qua hắn tăng cường, ích phát cố nhược kim thăng, yêu tộc tuyệt đối không công vào nổi. Đồ nhị cốc chủ bọn người nhao nhao tán thưởng thúc thúc cao minh, ai ngờ ngày hôm sau liền đã xảy ra chuyện. Thạch Phong nhíu nhíu mày, thôi đạo hữu, ngươi có thể không nói đến lại kỹ càng một chút. Thôi Hiểu Tiên lau lau nước mắt, đêm hôm ấy, ta một mực tại Bạch Tháp Tây tường phía dưới ngồi xuống, ước chừng là giờ thìn tốt 3 khắc thời gian, vừa vận ta vận chuyển xong một cái chu thiên, thế là liền nhớ tới thân đi một chút, thư giãn gân cốt một chút, thuận tiện đi xem một chút thúc thúc, có phải hay không là yêu cầu giúp đỡ. Hắn nói lên chuyện xưa, vẫn là lòng còn sợ hãi, Thạch Phong tắc thì không ngừng đánh gậy hắn, truy vấn trong đó chi tiết. Hai người đi rồi ăn xong bữa cơm, đột nhiên, Thạch Phong trong tay áo ngọc phù lóe lên. Thạch Phong nhìn, thần sắc biến đổi, không đợi Thôi Hiểu Tiên đặt câu hỏi, hắn đã chậm rãi nói, Đông Khâu công tử tao ngộ yêu tộc. Thôi Hiểu Tiên vội vàng truy vấn, vậy như thế nào đâu? Thạch Phong đạo, Đông Khâu công tử không cùng đối phương giao thủ, trực tiếp tránh. Thôi Hiểu Tiên thần sắc bất an, thực sự là, xin lỗi, nếu không phải là ta, có thể yêu tộc liền không xuống. Thạch Phong cười cười, được rồi, thôi đạo hữu không nên tự trách, việc đã đến nước này, chỉ có thể nghĩ biện pháp ứng đối. Tốt ở cung điện dưới lòng đất đủ lớn, chúng ta có đầy đủ không gian cùng bọn hắn chào hỏi. Thôi Hiểu Tiên tinh thần phấn chấn một chút, vâng, hơn nữa chúng ta chuyển tống tản, bọn hắn cũng không khả năng tụ tập cùng một chỗ. Thạch Phong gật đầu nói, bởi vậy, việc cấp bách, chúng ta cần nhanh chóng tụ hợp, dạng này đụng tới lạc đàn yêu tộc, liền có thể một kích phá. Đi thôi. Hai người bước nhanh, lại qua nửa canh giờ, cuối cùng ở một cái hồng môn trước tiểu viện mặt, Thạch Phong nhìn thấy đỉnh đỉnh Nhi Lập Phượng Tê Đồng. Hai người nhìn thấy đối phương, đều là trong lòng nhất định. Thạch Phong lấy ra một khối ngọc giản, đây là ta mới đi qua địa điểm, nhớ kỹ không phải rất chu toàn, Phượng sư tả ngươi xem một chút có hữu dụng hay không. Phượng Tê Đồng nói, ta cũng nhớ một chút, hai người chúng ta hợp lại cùng nhau, cũng có thể vẽ ra toàn bộ địa cung bản đồ địa hình hai thành đi. Thôi Hiểu Tiên khen nói, hai vị thực sự là tinh tế người, ta một đường chiếu cố đi đường, làm sao lại đã quên đem đường đi kiến trúc nhớ kỹ đâu. Hổ thẹn hổ thẹn. Hắn liên tục vỗ trán. Huyền Quy Cốt bên trong, Giáp Ma Long ha ha tiếu đạo, vị này thật đúng là một cái chim non, sợ là một mực trong trang tử sống an nhàn sung sướng, cực ít đi ra ngoài sông sáo. Phượng Tê Đồng nói, Thạch huynh, đón lấy tới làm sao bây giờ? Thạch Phong trầm tư không nói, Thôi Hiểu Tiên cẩn thận hỏi nói, hai vị, nếu là có thể tìm đến cửa ra, ba người chúng ta không ngại mau chóng rời đi đi. Thạch Phong hỏi nói, cái kia Thôi huynh biết mở miệng ở đâu sao? Thôi Hiểu Tiên nói, tại hạ không biết, nhưng Phượng Tiên tử trận pháp tạo nghệ cao siêu, phong ấn đều có thể phá ra, lại phá giải cái mở miệng không khó lắm đi. Phượng Tê Đồng lắc đầu, địa cung to lớn như thế, mở miệng ở nơi nào ta đều không biết được, nói thế nào phá giải. Thạch Phong đạo, không có cách, dưới mắt biện pháp duy nhất chỉ có thể là cùng Lôi Nhất Đồng tụ hợp. Thôi Hiểu Tiên bởi vì trước tiên chạy trốn, tự loạn trận cước, chỉ sợ Lôi Nhất Đồng tức giận, một trường đập chết chính mình, vội vàng nói, nhất định phải đi tìm hắn sao? Thạch Phong gật gật đầu, ngũ lôi môn có thể có phong ấn tường đồ, chắc hẳn cũng có ra miệng tư liệu. Lại nói, yêu tộc đã tiến nhập địa cung, chúng ta nhân tộc chỉ cần mau chóng tụ lại, mới có lực đánh một trận. Phượng Tê Đồng nói, Thạch huynh nói có lý. Thôi Hiểu Tiên bất đắc dĩ nói, vậy được rồi. Ba người thương lượng đã định, tiếp tục tiến lên. Trên đường, Thạch Phong lại đem mới Thôi Hiểu Tiên thuật yêu tộc đánh lén sự tình từng biệt cáo chi Phượng Tê Đồng. Phượng Tê Đồng nghe xong, truyền âm hỏi nói, Thạch huynh có gì suy đoán? Có nội gian. Thạch Phong quả quyết nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Trường Xuân lâu tầng cao nhất một mực có người tuần phòng, Bạch Tháp cấm chế lại ở vào ở giữa, xích thiệt có thể nào lặng yên không một tiếng động ẩn vào đến, còn đem đạo trưởng lục canh giết. Không có người làm nội ứng, sợ là nói không thông. Cái kia Phượng sư tả hoài nghi người nào? Phượng Tê Đồng suy nghĩ một chút, nói, cái này cũng không tiện ngờ tới. 40-50 cái tu sĩ nhân tộc, trừ chúng ta 4 người tại tầng dưới chót nhất, những người khác có hiểm nghi. Thạch Phong lắc đầu, không, nội gian phạm vi ta cảm thấy có thể co lại nhỏ rất nhiều. Hắn dừng một chút, ngay tại chủ minh 8 người ở giữa. Chương 651, dần dần bài trừ chương 651, dần dần bài trừ cái gì? Chủ minh 8 người. Phượng Tê Đồng nhà đạo. Ừm, xác nhận nói, là 7 người, lục canh đạo nhân đã chết, chính hắn chắc chắn sẽ không là gian tế. Thạch Phong đạo, trừ hắn ra, Đồ Nhị, Vạn Sự Thông, 4 tiểu tổ dẫn đầu thủ lĩnh, còn có sau đó gia nhập vào một tộc cái kia gọi nhà của Tùng Châm Hỏa, 7 người này cũng có thể. Phượng Tê Đồng trầm tư phút chốc, trầm rãi nói, không đúng. Thạch huynh, như nội gian là chủ minh 7 người, cái kia cần gì phải mấy người 5-6 ngày sau đó mới đọc thủ, Nói thật, tại Huyền đỉnh tông Nhiếp Thiên Hùng bọn người rời đi ngày ấy, lòng người nhất là tăng dã, toàn bộ Trường Xuân lâu cũng không có người tuần tra, như đêm đó tiếp ứng yêu tộc sát tiến đến, há không tốt hơn. Thạch Phong đạo, Phượng sư tả nói rất có đạo lý. Chính xác, mấy ngày trước sát tiến đến, thời cơ càng tốt. Bất quá, đây không phải yêu tộc cùng cái kia nội gian không nghĩ như thế, mà là làm không được. Phượng Tê đồng a một tiếng, chỉ giáo cho. Phượng sư tả, ngươi có nhớ hay không Thôi Hiểu Tiên nói một câu, tại xảy ra chuyện đêm trước, Lục Canh đạo nhân còn đem Bạch Tháp cấm chế củng cố một phen, đồng thời lời thề son sắt cùng những người khác rằng, yêu tộc cũng lại tiến đánh không tiến vào rồi. Ta nhớ được, không nghĩ tới Lục Canh đạo nhân nói lời này, vẹn vẹn qua mấy canh giờ, liền đã xảy ra chuyện. Theo ta thấy, nếu là Lục Canh đạo nhân không có ra cố Bạch Tháp cấm chế, còn sẽ không xảy ra chuyện. Thạch Phong hắc hắc nở nụ cười, cái này một gia cố, phản nộ mạng. Phượng Tê Đồng cực kỳ không hiểu, lời này của ngươi rơi vào trong sương mù, như thế nào, chẳng lẽ gia cố cấm chế ngược lại không thích hợp sao? Hắc hắc, vậy phải xem như thế nào gia cố cấm chế, Phượng sư tả, từ Lôi Nhất Đồng cùng Thôi Hiểu Tiên giảng thuật có thể biết, lần này đánh lén Trường Xuân lâu chỉ có yêu tộc, cũng không ma tộc, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Phượng Tê Đồng suy nghĩ một chút, có thể bọn họ là chia binh hai đường, yêu tộc xung phong, ma tộc tắc thì mai phục tại bên ngoài. Không, không, ta đoán không phải nguyên nhân này. Này sẽ là cái gì? Thạch Phong không có trả lời vấn đề này, ngược lại lời nói xoay chuyển, Phượng sư tả, vạn năm đại chiến lúc, nhân tộc yêu tộc chính là minh hữu, nhưng bởi vì yêu tộc là nửa đường phản bội tới, cho nên nhân tộc đối với yêu tộc có phần có điều cố kỵ, đồng thời không hoàn toàn tín nhiệm, có phải như vậy hay không? Không sai. Thạch huynh, ngươi đột nhiên để cái này làm gì? Thạch Phong hắc hắc nở nụ cười, cái này sợ là cùng Lục Canh đạo nhân cái chết có chút quan hệ. Sao giảng? Phượng sư tả, trước kia Trường Xuân lâu là như thế nào để phòng yêu tộc? Vạn Linh Tông tại cấm chế trên màn sáng lưu một cái lỗ hổng, chuyên cung yêu tộc ra vào, cái này xuất nhập cảng từ nhân tộc khống chế, đồng thời có thể tùy ý thay đổi. Phượng Tê Đồng nói đến đây, đột nhiên giật mình tỉnh giấc, Thạch huynh, ngươi nói Lục Canh đạo nhân ra cố cấm chế, chính là thay cái này xuất nhập cảng. Thạch Phong gật gật đầu, không sai. Lục Canh đạo nhân tinh thông pháp trận, hắn điều khiển Bạch Tháp cấm chế nhiều ngày như vậy, chắc chắn cũng biết đạo trưởng Xuân lâu có một cái cửa ra vào, yêu tộc có thể ẩn vào đi, cái này là cả cấm chế chỗ sơ hở lớn nhất. Do đó, cái này 5-6 ngày đến, hắn một mực tại đau khổ nghiên cứu, công phu không phụ lòng người, cuối cùng, hắn tìm được cái kia xuất nhập cảng, đồng thời đem thay đổi. Sau đó khi bọn hắn tám cái chủ minh người gặp mặt lúc, Lục Canh đạo nhân rất hưng phấn mà đem chuyện này nói ra. Kết quả, hắc hắc, cái kia cái nội gian nghe xong, lập tức đem chi nói cho yêu tộc. Thế là tại tứ canh thời gian, làm đoàn người ủ rũ dày đặc nhất lúc, yêu tộc vụng trộm từ cửa vào chui đi vào. Bọn hắn chuyện thứ nhất tự nhiên là giết chết Lục Canh đạo nhân, Lục Canh vừa chết, cái kia xuất nhập cảng liền không pháp chuyển đổi, hơn nữa Bạch Tháp cấm chế cũng không có người điều khiển, toàn bộ phòng ngự lập tức liền tê liệt. Phượng Tê Đồng do dự nói, Thạch huynh lần này suy luận cực kỳ có lý, chỉ là ngươi không tin Lục Canh đạo nhân có thể phá giải cái cửa ra vào đó, đúng không? Thạch Phong hơi thiếu đạo, trừ phi chúng ta Phượng Tiên tử tự thân xuất mã. Phượng Tê Đồng đội vàng nói, không, không, ta cũng không có như vậy tự đại. Phượng sư tả, ngươi không cần kiêm tốn, kỳ thực ta cũng không tin Lục Canh đạo nhân có bản sự này. Hắn không phải bằng năng lực bản thân phá giải, chỉ là ngồi mát ăn bắt bằng thôi. Thạch huynh, lời của ngươi nói ta lại không rõ. Phượng sư tả, ngươi có chú ý đến hay không một điểm? Cái gì? Thời gian. Thạch Phong đạo, vì sao là hôm trước ban đêm, Lục Canh đạo nhân mới hiểu rõ cái kia xuất nhập cảng? Phượng Tê Đồng nói, cái này chẳng lẽ có cái gì huyền diệu? Thạch Phong mỉm cười, Phượng sư tả, ta nhớ được ngươi đã nói, trước kia nhằm để phòng bạn nhất có chuyện gì xảy ra, màn sáng cấm chế bên trên cái kia yêu tộc xuất nhập cảng, nếu như chủ trận người đã quên thay đổi, tới rồi 7 ngày, chính nó liền sẽ tự động thay đổi vị trí, đúng hay không? Ừm ân. Phượng Tê Đồng có chút hiểu được. Thạch Phong nói tiếp, ngươi tính toán, Nhiếp Thiên Hùng đi vào cái ngày đó, đến yêu tộc công phá Trường Xuân lâu, tổng cộng là mấy ngày? Phượng Tê Đồng con ngón tay tính một cái, 1, 2, hẳn là 5 ngày. Đồng nhiên, Phượng Tê Đồng triệt để minh bạch, a, ta đã biết. Trước tiên màn bên trên cái kia yêu tộc xuất nhập cảng, là Nhiếp Thiên Hùng trước khi rời đi 2 ngày thiết trí, Lục Canh đạo nhân căn bản là không có cách phá giải. Thẳng đến 7 ngày sau, cái cửa ra vào đó tự động rời đống lúc đích, lúc này mới bị Lục Canh đạo nhân phát giác đồng thời phá giải, thế là hắn lập tức thay xuất nhập cảng. Thạch Phong đạo, không sai. Cái này cửa ra vào bí mật, Lục Canh đạo nhân chỉ nói cho chủ minh mấy người, cho nên nội gian nhất định là bọn hắn 7-1 người trong rồi. Phượng Tê Đồng trầm tư hồi lâu, đồng nhiên nhỏ giọng nói, Thạch huynh, có phải chúng ta còn lỗ hổng một cái người? Thạch Phong đạo, ngươi là nói chúng ta hiện ở bên cạnh người này sao? Phượng Tê Đồng nói, đúng nha, hắn là Lục Canh đạo nhân chất tử, một mực dừng lại ở Lục Canh bên cạnh, hắn hẳn là cũng biết trên màn sáng cái kia xuất nhập cảng. Thạch Phong lắc đầu, không thể nào. Đầu tiên, cái này Thôi Hiểu Tiên làm việc kinh hoàng, lịch duyệt kinh nghiệm không đủ, hắn rất ít ở bên ngoài đi lại, rất không có khả năng cùng yêu tộc nhận biết cấu kết. Thứ yếu, ta xem ra, hắn và Thúc Thúc cảm tình rất sâu, đối với Thúc Thúc rất không muốn xa rời, Lục Canh đạo nhân cũng rất thương yêu hắn, hắn không thể nào bán đứng Thúc Thúc, càng quan trọng chính là, nếu như hắn là nội gián, căn bản không cần khó khăn như vậy. Phải biết, hắn một mực hiệp trợ Thúc Thúc phụ trách Bạch Tháp cấm chế, chỉ cần Lục Canh đạo nhân lúc nghỉ ngơi, hắn lặng lẽ phá hủy Bạch Tháp, nhường màn sáng cấm chế ngừng vận chuyển. Không cần quá dài thời gian, chỉ cần 3 hơi, liền đầy đủ yêu tộc ma tộc giết tiến vào, hà tất còn khó khăn đi tìm cái cửa ra vào đó. Có đạo lý. Phượng Tê Đồng nói. Kỳ thực Thạch Phong còn có một chút không nói, như Thôi Hiểu Tiên là yêu tộc giả trang, cái kia không thể gạt được Huyền Quy cốt bên trong tiểu hắc, bởi vì phong dược hắc điêu trời sinh liền có thể phân biệt đủ loại yêu loại. Kỳ thực bảy người kia bên trong còn có một người có thể bài trừ. Thạch Phong tiếp tục nói, cái nào? Lôi Nhất Đồng. Phượng Đế Đồng suy nghĩ một chút, gật đầu nói, đúng nha, hắn như cấu kết yêu tộc, tự nhiên sớm đã đạt thành hiệp nghị, cũng không dưới mắt còn có một nhóm yêu tộc theo đuổi không bỏ. Thạch Phong đạo, nói như vậy, nội gian liền chỉ còn lại 6 cái người hiểm nghi rồi. Phượng Đế Đồng nói, Thạch huynh đoán là ai? Thạch Phong đạo, cái này như thế nào đoán lên, cũng có thể. Phượng Đế Đồng nhìn xem hắn, ngươi càng như vậy nói, ta càng thấy được trong lòng ngươi đã có kết luận. Thạch Phong cười, ta là tương đối hoài nghi một người. Ai? Thạch Phong chậm rãi nói ra một cái tên, Phượng Đế Đồng minh lộ ra sửng sở, hắn, vì cái gì đây? Thạch Phong hơi tiếu đạo, có thể chính là vô ý thức đi. Phượng Đế Đồng rõ ràng không tin, đang muốn hỏi lại, phía trước có người lớn tiếng nói, là Thạch huynh sao? Trong cung điện đi ra hai người, chính là Đông Khâu Duyệt cùng Cựu Tứ chủ tớ hai người. Năm người tụ hợp về sau, lẫn nhau hỏi gặp. Cựu Tứ cũng không tao ngộ địch nhân, ngược lại là Đông Khâu Duyệt, hắn là bị Cựu Tứ đẩy vào truyền tống trận đấy, thuần gian truyền tống đến một cái sân. Hắn ra truyền tống trận, vội vàng cầm thơ lên phủ, liên hệ Cựu Tứ. Nhưng không đợi đến Cựu Tứ hồi âm, truyền tống trận vừa sáng rồi, lại có người truyền tới. Đông Khâu Duyệt rất là cơ cảnh, vội vàng ở trên người dán trương ẩn thân phủ, giấu ở cây cột đằng sau, ngừng thở. Chương 652, kỳ quái cung điện chương 652, kỳ quái cung điện quả nhiên, từ truyền tống trận lao ra chính là con yêu thú kia chứ hoài. Hắn vừa ra tới, lập tức ngửi được trong không khí có nhân tộc khí tức, lấy cái mũi tìm khắp tứ phía, may mắn Đông Khâu Duyệt tận thân phủ 10 phần cao minh. Chư Hoài tìm một vòng, chưa phát hiện Đông Khâu Duyệt, đang lúc này, Hắc Vũ truyền tin kêu gọi, Chư Hoài mặc dù không có cam lòng, cũng chỉ có thể hầm được đi. Chư Hoài đi không lâu sau, Cựu Tứ liền tìm được thiếu chủ, lại đuổi tới cùng Thạch Phong bọn người tụ hợp. Năm người thương nghị một chút, vẫn là quyết định đi tìm Lôi đại công tử. Cứ việc đối phương giá đỡ lớn, tính khí không tốt, nhưng dù sao cũng là Kim Đan hậu kỳ tu sĩ. Lại nói tất cả mọi người không có đất cung địa đồ, muốn rời đi nơi đây, chỉ có thể dựa vào Lôi Nhất Đồng. Ăn xong bữa cơm về sau, Lôi Nhất Đồng cùng Lôi Kiều cuối cùng tìm tới. Thôi Hiểu Tiên nhìn thấy Lôi Nhất Đồng căng thẳng gương mặt, không chờ đối phương mở miệng, đã cứ nói, "Lôi công tử, là tại hạ sai lầm rồi, ta nhất thời hoảng hồn." Hắn càng không ngừng tự trách, thậm chí quạt chính mình mấy bạn hai. Lôi Nhất Đồng lạnh tiếu đạo, "Thôi đạo hữu, lần này coi như xong, như lần sau ngươi còn tùy tiện làm việc, liên lụy đại gia, cái kia đừng trách Lôi Mộ không nói đồng tộc tình nghĩa." Thôi Hiểu Tiên liền không dám xưng. Lôi Nhất Đồng nói, "Được rồi, việc này liền đi qua, chúng ta vẫn là thương lượng một chút đón lấy tới làm thế nào chứ?" Thôi Hiểu Tiên vội vàng nói, nguyện ý nghe Lôi công tử phân phó. Lôi Nhất Đồng nhàn nhạt nói, phân phó cũng không dám. Nơi đây cũng chính là Trường Xuân Chân Nhân Đạo phủ, trăm ngàn năm qua, không biết bao nhiêu hảo kiệt nghĩ hết biện pháp muốn xuống. Hôm nay ngươi ta mặc dù trải qua một phen mạo hiểm, nhưng tốt xấu tiến vào, vừa ở bao bảo địa, tự nhiên không thể tay không mà quay về. Ở đây mỗi một chỗ cung điện đều cần thật tốt tìm kiếm. Ngoài ra, lúc trước Lôi Mô cùng các vị ước định hữu hiệu như cũ, như phát giác Trường Xuân Chân Nhân di bảo, chúng ta ưu tiên lấy một kiện, những thứ khác đều thuộc về các ngươi. Đám người nghĩ đến Trường Xuân Chân Nhân lưu lại bảo vật, trong lòng không khỏi dâng lên mấy phần sốt ruột. Thạch Phong lại hát lên tương phản Lôi công tử, tại hạ muốn biết rõ chúng ta một sẽ như thế nào rời đi địa cung, có phải hay không còn muốn đi phong ấn ra ngoài? Không phải. Lôi Nhất Đồng lắc đầu, địa cung có khác mở miệng, có thể trực tiếp thông đến Trường Xuân lâu bên ngoài. Bất quá cái cửa ra này ta nhất thời nhớ không rõ, cần hảo hảo suy nghĩ một chút. Hắn lời nói này rất mịt mờ, nhưng mọi người đều nghe hiểu. Mở miệng ta biết ở đâu, nhưng các ngươi trước tiên cần phải bồi ta tìm được Trường Xuân chân nhân bảo vật, bằng không các ngươi đừng mơ tưởng rời đi địa cung. Lôi Nhất Đồng thấy mọi người đều không nói chuyện, tất nhiên các vị đều không ý kiến, vậy chúng ta liền từ trước mắt gian phòng này bắt đầu đi. Trước mặt bọn hắn là một chỗ biệt lạc, đằng sau một loạt mở ra thạch ốc. Đám người cất bước hướng gian đi đến, Thôi Hiểu Tiên nói, cái này ba gian phòng ốc sợ là không có gì đáng xem. Thạch Phong a một tiếng, thôi đạo hữu, cớ gì nói ra lời ấy đâu. Thôi Hiểu Tiên nói, cái này ba gian chỉ là nấu cơm nhà bếp. Trong lòng mọi người cười thầm, tất nhiên là không tin, nhưng mấy người đi bảo, ba gian phòng ốc không ngờ là thật sự có bệ bếp bàn bát, nghiêm nhiên thị sử nhà bếp. Cựu Tứ tiếu đạo, thật đúng là phong bếp, Trường Xuân chân nhân cao như vậy tu vi, chẳng lẽ còn ăn mỹ vị nhân gian? Đông Khâu Duyệt đạo, hắn có lẽ không ăn, nhưng lớn như vậy chỗ ở, tất nhiên có đệ tử người hầu, bọn hắn có lẽ sẽ dùng nữa. Nói như vậy, tu sĩ rửa vào ích cốc đan liền có thể bổ sung thể lực. Nhưng mà, ích cốc đan như mì vắt giống như, ăn không lắm hương vị. Trong tu sĩ không thiếu thòng thèm, so như Vân Nhi nha đầu, thường xuyên muốn rượu thịt đánh bữa ăn ngon. Bởi vậy, tại môn phái tu chân ở bên trong, có nhà bếp rượu và đồ nhắm cũng không hiếm lạ. Phượng Đế Đồng trong phòng dạo qua một vòng, nói, cái này ba gian nhà bếp chiếm diện tích không nhỏ, bố trí tinh khiết, không giống như là hạ nhân ăn cơm nơi trốn. Lôi Nhất Đồng tiện tay mở ra trên bàn dài ly bàn, không sai. Nhà bếp này chính là vì Trường Xuân chân nhân chuẩn bị, nói là nhà bếp kỳ thực không thích hợp. Các vị nhìn kỹ, ở đây trưng bày phần lớn là đồ uống trà, căn cứ ta nói biết, Trường Xuân chân nhân rất thích uống trà, nơi đây hẳn là hắn hồi phòng. Lôi Kiều khen nói, công tử nhìn thật cẩn thận. Mọi người trong dân cư nói lời ong tiếng ve, nhưng thần thức nhưng là bốn phía cẩn thận tìm kiếm, nhưng mà đồng thời chưa phát hiện mặc cho hà bảo vật. Cựu Tứ mừng rỡ nói, xem ra đây cũng là phòng luyện đan a. Thôi Hiểu Tiên nói, không phải, đây chỉ là người làm chỗ ở. Cựu Tứ thất thanh tiếu đạo, hạ nhân ở đây sao khí phái cung điện sao? Địa cung các nơi kiến trúc đều không cấm chế, bởi vậy đám người thi nhiên đẩy cửa liền đi vào. Cái này đi vào, phát giác bên trong cũng không phải là đại điện, mà là ô vuông thành từng hàng phòng ốc, trên dưới trước sau, hết thảy 10 gian. Mọi người tại bên trong dạo qua một vòng, 10 gian phòng ốc bài trí đều không khác mấy, một trương thạch sàng, một bàn một tủ, hai cái ghế, gian đằng sau đều có một gian căn phòng nhỏ, bày tạp vật tủ vân. Đông Câu Duyệt nhà đạo, xem ra cái này đúng thật là người làm chỗ ở nhà. Lôi Nhất Đồng quay đầu đối với Thôi Hiểu Thiên nói, Thôi đạo hưu trước kia đã tới ở đây sao?
Không có.
Vậy làm sao ngươi biết địa cung này kiến trúc? Thôi Hiểu Thiên khoát tay nói, tới Nguyễn Cảnh trước, thúc thúc nói qua Trường Xuân chân nhân chính là đạo gia thuần dương phép phái. Do đó, chúng ta chuyên môn nghiên cứu qua thuần dương đạo quan kết cấu. Thuần dương đạo quan bình thường là phía trước phía sau tròn, phía trước 1357 cung quán điện từ viện, ở giữa lấy tòa đạo lăng tiểu bốn vật tương liên. Đằng sau 24680, vị chủ cứu cư tạm bơi, chính là nhà bếp tạp vật phòng cùng với hạ nhân chỗ ở, tại hạ chính là từ phía trên này đoán mò thôi. Huyền quy cốt bên trong, Bạch Hồ Tiếu đạo, cái này Thôi Hiểu Tiên mặc dù duyệt chưa đủ kinh nghiệm, nhát gan chút, nhưng trận pháp tạo nghệ còn chưa thấp. Thạch Phong gật đầu nói, dù sao nhân gia xuất thân thu thủy sơn trang, tuổi còn trẻ liền đã kết đan, khẳng định có bản lĩnh thật sự. Thôi Hiểu Tiên vừa nói, vừa dùng cục đá trên mặt đất bên trên qua tay, vẽ lên một trường sơ đồ phát thảo. Lôi Nhất Đồng nhìn kỹ một chút, theo phương hướng, chúng ta là tại hậu viện tây nam, vậy cái này một mảnh không có gì đáng giá nhìn. Chúng ta muốn tìm bảo, hẳn là đi nơi nào? Thôi Hiểu Tiên ngón tay huy động, cung quán điện từ viện, từ là tế tổ từ đường, quán là chiêu đại khách mời chỗ, đoán chừng cũng sẽ không có bảo vật. Đến nơi khác ba chỗ, cung biệt điện, có thể là tầm cung, phòng luyện công, luyện khí thất, chữa vật điện, có bảo vật khả năng sẽ lớn hơn một chút. Có đạo lý, như thế nói đến, chúng ta nên đi ở đây. Lôi Nhất Đồng ngón tay tại trên đồ án một điểm, đông bắc phương hướng đi. Đám người xuyên phòng sang tên, một hồi, đi tới tiền viện, đột nhiên, Lôi Nhất Đồng dừng lại nói, có yêu khí. Đám người cả kinh, nhao nhao nắm chặt pháp khí, huyền quy cốt bên trong, Bạch Hồ nhàn nhạt nói, là có yêu tộc đi qua, bất quá đã đi xa. Đám người nắm lướt đem mồ hôi, nhắm mắt theo đuôi, ở tiền viện bắt đầu tìm kiếm ra. Một ngày sau, đám người đem tổ sư lại đường, đan phòng, khố phòng tìm khắp qua một lần. Tại trong khố phòng, năm đó tích xúc tài liệu còn tại, chỉ là niên đại đã lâu, phần lớn luyện tài đã hư thối trở thành một phấn, chỉ có một ít kim thạch chi vật, đồ còn hữu dụng. Lôi Nhất Đồng đem mỗi kiện đồ vật đều cầm lên, nhìn kỹ một phen mới thả dưới, những thứ này luyện tài ta không cần đến, các ngươi điểm đi. Trong đám người chân chính luyện khí sư chỉ có Thạch Phong một người, những người khác đối với vật liệu luyện khí hứng thú không lớn, ngược lại là tiện nghi Thạch Phong, phải không ít tài liệu tốt. Chỉ là Trường Xuân chân nhân to lớn tên tuổi, qua cố phòng còn sót lại vật liệu luyện khí rõ ràng không thể thỏa mãn mọi người tâm ý người, hắn công pháp bí kíp, đan dược pháp khí lại là một kiện không thấy. Đông Câu Duyệt đạo, các vị đạo hữu, đi rất nhiều nơi, nhưng tựa hồ cũng không nhìn thấy Trường Xuân chân nhân ngồi xuống tu luyện chỗ. Thôi Hiểu Tiên nói, Đông Câu công tử đừng nội, lại sau này đi chính là ngủ viện chỗ. Hắn một đường chỉ thị đều nghiệm chứng không sai, đám người đối nó ấn tượng đều thay đổi rất nhiều. Lại đi qua hai trọng biệt lạc, trước mặt hiện ra một tòa cung điện, mọi người thấy rồi, không khỏi mừng rỡ. Nay điện toàn thân đen như mực, tứ phương đoan chính, chiếm diện tích khá lớn. Kỳ nhất chính là, toàn bộ kiến trúc không có một cửa một cửa sổ, thần thức quét dọn đi, lập tức bắn ngược trở về. Đông Câu Duyệt nhà đạo, đây là địa phương nào? Cỡ nào cái gì? Gặp ánh mắt mọi người nhìn mình, Thôi Hiểu Tiên lắc đầu nói, cái này, tại hạ cũng không biết, thuần dương đạo quan ở vị trí này tựa hồ cũng không kiến trúc nhà. Nay điện tài liệu không phải sắt không phải đá, có thể phòng ngừa pháp lực tiết ra ngoài, còn có thể ngăn cách thần thức. Cựu tứ đạo, hẳn là Trường Xuân chân nhân phòng luyện công a. Chương 653, ưu hồn. Chương 653, ưu hồn. Trong lòng mọi người đều cùng cựu tứ đồng dạng ý nghĩ, ánh mắt không khỏi nóng bỏng, chỉ là vòng quanh đại điện đi một vòng, nhưng lại chưa phát hiện bất luận cái gì cửa sổ. Cái này nên như thế nào tiến vào đâu? Lôi Nhất Đồng từ dưới đất nhặt lên một cục đá, ngón cái tay phải ngón giữa khẽ trụ, đã bắn đi ra. Cục đá tuy nhỏ, nhưng ở hắn pháp lực gia trì, không khác cường cùng kình nọ bắn ra. Đường âm thanh reo rát, cục đá đánh vào điện trên tường, đánh trúng nắp ấy, nhưng điện trên tường nhưng là ngay cả một cái bạch tấn đều chưa từng lưu lại. Lôi Kiều Liễu lưỡi nói, thật là lợi hại. Thôi Hiểu Tiên trái xem phải xem, đông nhiên chỉ một ngón tay, các ngươi nhìn cái này. Theo ngón tay hắn phương hướng, đám người ngưng mắt quan sát, bên trái trên thềm đá ẩn ẩn xuất hiện một cái đồ án kỳ quái. Đây là cái gì? Đông Câu Duyệt hỏi. Phượng Tê Đồng túi người quan sát, một lát sau, chậm rãi nói, đây chính là đại điện cửa vào. Chẳng lẽ từ nơi này truyền tống vào đại điện? Không thể nào, như là như thế này, vì cái gì không trực tiếp mở cái cửa đâu? Há không dễ dàng hơn? Đám người nhao nhao nghị luận một phen, nhưng cũng không nói được cái thành tựu. Lôi Nhất Đồng nói, đều đi đến mức này rồi, đánh gậy vua không tay mà bay về lý lẽ. Bất quá, này điện đoàn người đều chưa tới qua, lại ngăn cách thần thức, bên trong có hay không cả bẫy, nhưng là dù ai cũng không cách nào biết được. Nếu là tất cả mọi người đi vào, một phần bạn thất thủ trong đó, liền không có đường lui. Theo Lôi Mô ý kiến, đừng cố quá phái một người đi vào dò đường, như gặp phải cái gì không thích hợp, liền gửi thư tín cầu viện. Như thế nào? Lôi Tiểu Đạo, công tử nghĩ đến chủ đáo. Người nào trước tiên xung phong? Đám người nhất thời hai mặt nhìn nhau. Trầm mặc nửa ngày, Phượng Tê Đồng nói, ta đi vào trước. Lôi Nhất Đồng lắc đầu nói, nếu nói trận pháp tạo nghệ, tự nhiên là Phượng tiên tử cao nhất. Bất quá chúng ta một đám nam nhân, lại làm cho một cái cô nương ra xung phong, cái này nói ra, còn mặt mũi nào mà tồn tại. Thôi Hiểu Tiên nghe xong, lập tức tê cả da đầu. Phượng Tê Đồng phía dưới, trận pháp tạo nghệ cao nhất, liền đến phiên hắn. Lôi Nhất Đồng tiếp theo nói, còn thôi đạo hữu, thúc thúc hắn mới vừa gặp yêu tộc sát hại, thương tâm quá độ, cũng không nghi xung phong. Lời nói này khách khí, kỳ thực sáng tỏ là ngại Thôi Hiểu Tiên quá mức nhát gan, lịch duyệt không phòng, căn bản vốn không thích hợp làm tiên phong. Huyền Quy Cốt bên trong, Bạch Hồ nói, xem ra cái thằng này muốn ép buộc ngươi rồi. Thạch Phong đang tiếu đạo, đúng nha. Hắn Lôi Nhất Đồng là thủ lĩnh, tự nhiên không thể đặt mình vào nguy hiểm. Còn Đông Khâu chủ tớ, không hiểu gì phải trận pháp. Tính đi tính lại, chỉ có ta. Thạch Phong đứng phía trước một bước, đã như vậy, không bằng tại hạ đi trước dò xét nhìn một chút. Lôi Nhất Đồng con mắt chỗ sâu thoáng qua một tia cười lạnh, mặt ngoài cũng rất khách khí, Thạch đạo hữu thần thông được, nhạy bén hơn người, đi dò xét nhìn tin tức không thể thích hợp hơn. Vậy thì làm phiền, một đường cẩn thận một chút. Thạch Phong trong lòng ám đạo, miệng đầy chuyện ma quỷ, ta nói không làm, nhường ngươi đi trước, ngươi đáp ứng không? Vâng. Thạch Phong trong miệng ứng với, chậm rãi hướng cái kia đồ án kỳ quái đi tới. Trong miệng hắn thì thào niệm tụng, đã xem thất hỏa hồ lô giáp mặc lên người, làm hai chân đứng ở phiến đá đồ án, chỉ thấy ánh sáng lóe lên, bóng người đã tiêu thất. Cửu tứ đạo, quả nhiên là cửa vào. Còn lại sáu người đứng tại trước điện chờ, bất chi bất giác, thời gian đốt hết một nén hương đi qua, tối om om đại điện vẫn là hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì âm thanh phát ra. Phượng Tê Đồng nhịn không được lặng lẽ cho Thạch Phong phát một đạo tín phù, nhưng mà cái này truyền âm như đá ném vào biển rộng, căn bản không bất kỳ đáp lại nào. Đông Khâu Duyệt cũng có chút nóng nảy, làm sao bây giờ? Thạch đạo hưu đi vào thật có chút công phu, như thế nào tin tức hoàn toàn không có. Lôi Nhất Đồng nói, an tâm chớ đổi, lúc này mới bao lâu? Lại nói, cung điện lại lớn như vậy, Thạch đạo hưu nếu là gặp phải nguy hiểm, chính là lớn tiếng nhạy bén gọi chúng ta cũng nghe được đến. Mà giờ khắc này, Thạch Phong đã không biết lớn tiếng kêu cứu bao nhiêu lần. Trước mặt kia sáng u ám, nhưng cũng không phải là tối đen như mực, có ánh ánh lục quang ẩn nhiễu chúng quanh. Mượn lục quang, Thạch Phong phát hiện mình đứng tại gạch xanh mặt đất, rất là bóng loáng. Thạch Phong cảm giác đầu tiên là lạnh quá, bốn phía không khí băng lánh rét thấu xương, phảng phất rơi vào trong hầm băng. Thạch Phong rút kiếm nơi tay, bốn phía quan sát, nhưng mà chung quanh tựa hồ có một đoàn tràn đầy sương mù, thị lực có thể đạt được, bất quá hai trong vòng ba trượng, lại san lên cái gì cũng thấy không rõ. Hắn thử thần thức dần dần ra bên ngoài liếc nhìn, một trượng, hai trượng, ba trượng. Đột nhiên, một tiếng rít vang lên, Thạch Phong chỉ cảm thấy thả ra ngoài thần thức tê dần, cảm thấy hoảng hốt, vội vàng đem thần thức thu trở về khép. Cùng lúc đó, hai đoàn lục quang đã theo khiếu thanh đánh tới, chờ đến phụ cận có thể thấy rõ, chính là hai đoàn u hồn. U hồn gương mặt dữ tợn và mèo, thấy Thạch Phong, phản phất hổ đói nhìn thấy một con dê cừu con, phát ra rắc rắc cười the thé, mãnh liệt nào tới. Thạch Phong vạn vạn không nghĩ tới, cái này đạo gia trong đại điện lại có quỷ vật tiềm ẩn, dưới sự kinh hãi, vô ý thức tiểu nhạc kiếm tuột tay, nên đón. Trong kiếm chém xéo, hai cái đụng một cái, u hồn chính là vật vô hình, bảo kiếm như trăng trong nước, xuyên thể mà qua, u hồn vẫn như cũ đánh tới. Thạch Phong đội vàng dưới chân nhảy lên, lùi lại mấy bước, hai ngón điểm ra. Hắn trước kia khổ luyện qua ngũ hành cơ bản pháp thuật, hỏa xà thuật bực này pháp thuật có thể theo niệm mà phát. Phốc phốc hai đoàn ánh lửa bắn tại u hồn bên trên, u hồn lập tức phát ra thống khổ thu âm thanh, tại trong ngọn lửa giãy giụa. Ba hơi đi qua, Thạch Phong không khỏi ồ lên một tiếng, cái kia hai đoàn u hồn một cái bị thiêu chết, nhưng một cái khác hơi lớn hơn vậy mà không chết, chỉ là hình thể rút nhỏ hơn phân nửa, bây giờ chỉ có to bằng miệng chén. Thạch Phong còn chờ phân phó chiêu, đoàn kia u hồn đã lộ ra sợ thần sắc, lóe lên phía dưới, quay đầu chạy. Thạch Phong không có đuổi theo, thì thào nói, đây là cái gì quỷ vật, lợi hại như thế? Bạch Hồ cũng rất là hãi nhiên, chính xác lợi hại, thế mà có thể ngạnh kháng trụ tu sĩ kim đan lửa cháy bừng bừng đốt cháy mà không diệt. Hắn biết đạo Thạch Phong tu luyện ngũ sắc mi tâm quyết, dung hợp mở mị hỏa liên cùng âm hỏa thú hai loại hỏa linh, càng trải qua tẩy trần quyết nhiều lần ngưng luyện, vô luận hỏa diễm phẩm chất cùng pháp lực tinh thuần, đều cũng không phải bình thường có thể so sánh. Như vậy pháp lực hình thành hỏa xà, phổ thông u linh phẩm là dính lên một tia tinh hỏa, cũng là chịu không được. Mà u hồn bị đốt đi ba hơi, vậy mà không chết. Giáp Ma Long thất thanh tiếu đạo, tiểu tử thúi, ngươi gần đây thân thể cốt có phải hay không không nhiều bằng lúc trước? Như thế nào thả hai thanh hỏa, liền hai cái tiểu quỷ đều không tiêu chết? Bạch Hồ nói, mới vừa u hồn đại không tầm thường, đạo hạnh không cạn. Thạch Phong cực kỳ không hiểu, Trường Xuân lâu địa cung tại sao có thể có quỷ vật? Nơi đây cũng không phải Thiên Hùng Thành, Trường Xuân chân nhân chính là huyền môn chính tông, cũng không phải là quỷ đạo tu sĩ. Giáp Ma Long nói, nơi đây hoang vứt bỏ vào năm, sinh ra hai cái quỷ vật có hà hi kỳ? Ngươi mặc vấn quỷ vật lai lịch, vẫn là thấy rõ đến cùng còn có không có khác quỷ vật. Nếu là, không đợi hắn nói xong, liền nghe chung quanh nhạy bén chạm canh gác liên tục, từng đoàn lục quang không ổn định, mười mấy cái u hồn đã hướng Thạch Phong đặt chân chỗ tràn tới. Bạch Hồ nói, Lao Dâm Long thật đúng là ô nhà truy. Thạch Phong khẽ quát một tiếng, hai ngón bắn liên tục, năm đầu hỏa xà từ ngón tay bắn ra. Đại bộ phận u hồn bị hỏa xà bắn trúng, nhất thời thiêu đến chi chi quạch hiếu. Nhưng mà bên trong lại có ba con u hồn thân thể bốn éo, né tránh Thạch Phong hỏa xà, nào tới. Thạch Phong mới chờ né tránh, Bạch Hồ nói, đừng hốt hoảng. Ngón tay hắn chỉ vào, một đạo sâm sâm bạch khí phát ra, ba con u hồn hét lên một tiếng, bay đầu liền đi. Giáp Ma Long ha ha thiếu đạo, đại quỷ giết tiểu quỷ, ngược lại là xứng. Hắn lời này đổ không có nói sai, Bạch Hồ bây giờ chỉ còn dư một đoàn tinh hồn, trên bản chất cùng những cái kia u hồn cũng không cái gì khác nhau. Chỉ là có dưỡng hồn quan tầm bổ, lại tu luyện hoang cổ thần niệm quyết, Bạch Hồ so với cái kia du hồn dã quỷ có thể lợi hại nhiều lắm. Thạch Phong trong lòng phiền muộn, hồ sư, chẳng lẽ chung quanh nơi này lục quang tất cả đều là u hồn? Bạch Hồ vẻ mặt nghiêm túc, đoán chừng là.